cuồng phong chi vũ. Nạ Tạ Lụy Dạ thân hình cùng Sở Tạ Tuật so ra vẫn không có đầu của hắn cao, thế nhưng nàng nhưng lại như vậy mềm mại mà lại linh xảo. Trên không trung xẹt qua như cuồng phong giống như mau lẹ mánh liệt vết kiếm, một đạo rơi vào Sở Ta Khắc đột nhiên mà trên người, nhưng dễ dàng tránh thoát đối phương phản kích. Quả thực lại như là đang tiến hành một hồi rực rỡ phi phàm rồi lại lúc nào cũng có thể tử vong sinh mệnh chi vũ. Sở Tạ Tuật tuy rằng nhanh nhẹn trình độ vượt xa tầm thường nạ gạ dũng sĩ, nhưng là cùng mở ra phong chi tinh linh huyết mạch Nạ Tạ Lụy Dạ so ra, còn kém quá nhiều. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, vương giả chi phong hành đã ở Sở Tạ Tuật trên người lưu lại mấy chục đạo sâu cạn bất nhất vết thương, màu xanh sẫm máu tươi từ trong thân thể hắn dâng trào mà ra, nhiễm tái rồi biển rộng. Nhưng mà Nạ Tạ Lụy Dạ cũng không có xem thường, điểm ấy thương thế đối với nhân loại tầm thường hay là chí mạng, thế nhưng đối với một cái có cao 10 mét hải dương quái vật tới nói cũng không tính là gì. Chảy xuôi máu tươi làm cho cả đoạn hải bảo bên trong huyết tinh chi khí càng thêm nồng nặc, nhưng mà Sở Tạ Tuật lại lộ ra nụ cười tàn khốc. Rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất kẻ địch có thể làm cho ta bị thương. Báo lên tên của ngươi đi, phàm nhân, ta sẽ ở ngươi trên mộ bia trước khắc xuống tên của ngươi. Toàn thân hắn huyết dịch bắt đầu sôi trào, màu đỏ tươi khí tức bao phủ ở trên người hắn, bất cứ lúc nào sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Ta tên Nạ Tạ Lụy Dạ Bồ Nạ Bạ Tờ. Ngươi cá, chết ở dưới kiếm của ta là ngươi quang vinh. Nạ Tạ Lụy Dạ không chút do dự báo lên tên của chính mình, nàng hô hấp càng gấp gáp, sắc mặt từng hồng, cả người cũng tiến vào hưng phấn nhất trạng thái chiến đấu. Sau một khắc, Sở Tạ Tuật toàn bộ thân thể nổ tung giống như tăng trưởng một vòng, hai mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi mà lại khát máu. Hắn quay về Nạ Tạ Lụy Dạ nhìn lại, một đạo hào quang màu đỏ thẳng đến mà đi. Nộ mục ngưng thị. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ chiến kỹ cấp 6, cuồng bạo chiến sĩ dùng phẫn nộ hai mắt căm tức kẻ địch, khiến được đối phương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào di động. Liên dương như khiêu chiến gào thét chiến kỹ chuyên môn dùng để đối kháng pháp sư giống như vậy, nộ mục ngưng thị cái này chiến kỹ chính là vì khắc chế những kia linh hoạt như con ruồi bình thường nhanh nhẹn hơn người kẻ địch. Cường hóa hàn băng giáp bảo vệ. Ngay khi thời khắc mấu chốt, một đạo băng hào quang màu xanh lam đột nhiên bao phủ ở Nạ Tạ Lụy Dạ trên người, nàng trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân phảng phất mặc vào một tầng do băng xương tạo thành giáp bảo vệ, này giáp bảo vệ là như vậy kiên cố, nhưng không có bất kỳ trọng lượng. Đây là một cái phép thuật cấp 5, chính là do Hải Thần Điện chủ tế Nổ Nạ Lâm Mộ thả ra đến. Ở Nạ Tạ Lụy Dạ đột nhiên giết ra một khắc, Nổ Nạ Lâm Mộ mừng rỡ, không nghĩ tới hai vị vị diện người lữ hành bên trong vị nữ sĩ này dĩ nhiên là một cái mạnh mẽ đủ để cùng Sở Tạ Tuật chính diện chống đỡ chiến sĩ. Phải biết Sở Tạ Tuật nhưng là toàn bộ Nạ Gạ Vương quốc Nạ Gạ dũng sĩ bên trong cường đại nhất cái kia một cái. Chỉ cần vị nữ sĩ này có thể kiềm chế lại toàn bộ Sở Tạ Tuật, Hải Thần Điện một phương liền có thể lần thứ hai tổ chức lên bị đối phương đánh tan thần điện thủ vệ giả, đem cục diện lần thứ hai xoay chuyển. Liên Nỗ Nạ Lâm Mỗ vội vàng hướng Nạ Tạ Lụy Dạ ra chỉ cái này mạnh mẽ phép thuật. Cường hóa hàn băng giáp bảo vệ chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng Nạ Tạ Lụy Dạ giáp bảo vệ, còn có thể miễn dịch đối phương hệ băng năng lượng công kích đồng thời trên diện rộng chậm lại đối phương công tốc cùng di tốc. Đây chính là Nỗ Nạ Lâm Mô ép đáy hòm bảo mệnh phép thuật. Chúng rồi trợn mắt nhìn chăm chú Nạ Tạ Lụy Dạ không cách nào hành động, nàng cũng không có hoang mang, mà là cầm trong tay trường kiếm, cải cuồng phong kiếm thuật vì là nhu thuật kiếm thuật. Nếu như nói cuồng phong kiếm thuật là phi thường mạnh mẽ bao táp giống như gấp công kiếm thuật, như vậy nhu thủy kiếm thuật chính là lấy yếu thắng mạnh siêu cấp kiếm thuật. Bố Nạ Phạt Tờ Ba Tức đã từng dựa vào tự nghĩ ra môn kiếm thuật này ngang dọc vương đô Pa Mì, bại tận cùng tuổi thanh niên quý tộc, một lần đoạt được quán quân kỵ sĩ vinh dự, Nạ Tạ Lụy Dạ quyết không cho phép bởi vì chính mình nhỏ yếu mà để môn kiếm thuật này hổ thẹn. Ở nàng theo phụ thân nơi đó được nhu thủy kiếm thuật sau khi, nàng liền giờ nào khắc nào cũng đang phỏng đoán lĩnh ngộ môn kiếm thuật này, thậm chí ở cùng Hải Lang Vương Cúc trong trận chiến ấy. Nàng căn bản không có đi kích hoạt phong chi tinh linh huyết mạch, mà là chỉ dựa vào bình thường sức chiến đấu, chỉ dựa vào một tay vừa học tập một tháng nhu thủy kiếm thuật cùng đối phương chính diện chống đỡ. Sau trận chiến này Nạ Tạ Lụy Dạ hầu như là tan xương nát thịt, nhưng mà ở này thời khắc sống còn chiến đấu lại làm cho nàng lĩnh ngộ nguyên bản cũng không hiểu nhu thủy kiếm thuật chân ý. Thủy chí âm chí nhu, nhưng có thể khắc chế cường manh vô địch đấu pháp. Chương 145, gia thú sách cổ. Chiến trường ở giữa. Thức tỉnh phong chi tinh linh huyết mạch Nạ Tạ Lụy Dạ cùng Sở Tạ Tuật đánh nhau không ngừng nghỉ, cứ việc ở gia trì tầng tầng phép thuật sau khi về mặt thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng phòng ngự cũng liên lụy trụ Sở Tạ Tuật đã không có vấn đề quá lớn. Sở Tạ Tuật mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, có thể ung dung nghiền nát bất kỳ dám to gan cùng hắn đối kháng kẻ địch. Thế nhưng Nạ Tạ Lụy Dạ nhưng như một con linh hoạt chim én, vừa giống như một khối mềm mại bờ biển, bất luận dùng nhiều đại sức mạnh tiến công, đều sẽ được vững vàng tiếp đó. sức mạnh tựa hồ đều là treo ở giữa không trung không cách nào rơi vào thực nơi, cái cảm giác này để Sở Tạ Tuật càng ngày càng khó được. Ngay khi Nạ Tạ Lý Giả nên chiến Sở Tạ Tuật đồng thời, Sivi cũng trước đi tìm cái kia một vị bạn cũ. Vừa tiến vào đoạn hải bảo, Sivi cũng cảm giác được một luồng quỷ dị mà lại mục nát khí tức, linh ở đoạn hải bảo lòng đất đo lường đến năng lượng khổng lồ phản ứng. Theo luồng hơi thở này càng ngày càng dày đặc, ma lực gợn sóng cũng không cách nào tránh khỏi bị Sivi sở thăm dò đến. Có một vị chủ tu vong linh phép thuật ma pháp sư ở đoạn hải bảo bày xuống một cái to lớn tà ác ma pháp trận, hấp thu sinh giả máu tươi, người chết linh hồn. Xì vì trong đầu lập tức hiện ra Hải Lang Vương Cúc bên người vị kia cấp cao ma pháp sư Thomas dáng dấp. Dựa theo xì vì trước đó phân tích, Hải Lang Vương Cúc cùng Thomas sẽ xuất hiện ở phía đông hải vực, mà Sở Tạ Tuật vừa vặn chính là phía đông chấn thủ phủ đại tướng. Sở Tạ Tuật tuy nhưng đã là đại sư giai cường giả, nhưng cũng là một cái nạ gạ dũng sĩ. Cứ việc thực lực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng ở có giới tính kỳ thị, quốc vương, quý tộc, tế tự, người làm phép hầu như toàn bộ đều là nạ gạ hải yêu tình hung dưới. Sở Tạ Khắc đột nhiên mà tăng lên trên không gian đã phi thường chật hẹp. Hắn có đầy đủ lý do đi phản kháng nạ gạ vương thất cùng hải thần điện thống trị, mà dị vị diện khách tới không thể nghi ngờ vì hắn phản loạn cung cấp trợ giúp lớn nhất. Nay còn vẹn vẹn chỉ là Hải Lang Vương Cúc một phương động tác, còn tóc đỏ nữ vương kệ tờ gì nạ cùng thần thánh nọ mạn đế quốc gủ gờ lì ba người làm sao hành động, xì vì tuy rằng không biết cũng có thể đoán nghĩ ra được. Thái bình ngàn năm lâu dài nạ gạ vương quốc, một cái máu tanh thời loạn lạc rốt cục đến. Thomas tử linh ma pháp trận quần quận không ngừng đem toàn bộ đoạn hải bảo người chết trận máu tươi cùng linh hồn tụ hợp lại một nơi, một cái mạnh mẽ tà vật chính ở trong đó thai nghén. Liên tưởng đến từng ở tháp cao phía dưới từng xuất hiện, cuối cùng chết vào truy tinh chi kích phép thuật khủng bố quỷ linh, CV liền có thể đoán được Thomas đang làm gì. CV đi vào kết thúc hải bảo cao to chủ bảo bên trong, mục nát mà tà ác khí tức chính là tốt nhất lộ tiêu. Ở chủ bảo trung tâm tìm tới một cái đi về lòng đất mật đạo, CV từng bước một mười bậc mà xuống. Mỗi một giai đều là bị đánh bóng chỉnh tề bóng loáng tảng đá lớn lát thành, con đường này phảng phất đi về vô tận u minh trong địa ngục. Xì vì chu vi nước biển càng ngày càng mở, càng ngày càng lạnh, mà hơi thở của cái chết cũng càng ngày càng nồng nặc. Rốt cục, đi xuống gần nghìn giai bậc thang, xì vì rốt cục đi tới địa đạo nơi sâu xa nhất. Nơi này là một chỗ dưới cung điện, âm u mà lại lạnh giá, chỉ có số ít mấy chỗ sử dụng chính là cẩm thạch vách đá, tỏa ra nhàn nhạt màu trắng ánh huỳnh quang. Cung điện trung tâm là một cái màu đỏ sẫm ma pháp trận, mỗi một đạo ma pháp hoa văn trên đều tràn đầy màu xanh sẫm máu tươi, những máu tươi này chính là mục nát khí tức tà ác khởi nguồn. Nhật tinh linh. Lại là ngươi, ngươi lại còn dám đi vào. Thomas mặt ở bé nhỏ ánh sáng chiếu rọi xuống có vẻ lạnh lẽo mà lại âm u, tiếng nói của hắn khàn khàn bên trong mang theo một loại tàn khốc trào phúng. Ngươi cái này luyến thi phích, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi. Cũng thật là bất hạnh a. Xì vì không chút khách khí đáp lại nói. Nhật tinh linh, ta quỷ linh nhưng là tỉ mỉ bồi dưỡng 8 năm, nuốt chửng vô số linh hồn mới trưởng thành đến đủ mạnh mức độ, thế nhưng nó bị ngươi cho phá hủy. Nơi này nhưng là dị vị diện bình phong đều sẽ ngăn cách ngân nguyệt nhận biết, ngươi không thể lại triệu hoán ngân nguyệt sức mạnh tiêu diệt ta tạo vật. Ta sẽ đưa ngươi đánh bại, đem đầu của ngươi chế thành ta thích nhất pháp khí, đem linh hồn của ngươi sống mãi giam cầm ở ta tân sinh đáng yêu bảo bối bên trong. Thomas trong mắt lóe ra cuồng nhiệt mà lại điên biểu hiện, ở trong mắt hắn Xì vì chính là một con đi nhầm vào lạc đường đợi làm thịt cứu con. Nhìn ngươi, xấu xí, già yếu, suốt ngày cùng mục nát huyết nhục cùng với kêu rên linh hồn làm bạn, thân thể cơ năng đã thoái hóa đến cực hạn, bản thân cùng bộ xương cũng không có gì khác nhau. Một cái ma pháp sư, làm đến ngươi trình độ như thế này, cũng thật là một loại bi ai a. Xì vì không để ý chút nào Thomas đe dọa, mỉm cười rêu cực nói. Nhật tinh linh, nơi này không phải là ngươi pháp sư tháp. Không có pháp sư tháp tăng cường. Không có ngân nguyệt che chở, ngươi chính là một cái nhà ấm bên trong đóa hoa. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới ta thực lực chân chính đi. Thomas trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải hắn bạch cốt pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, vô số thuần trắng nửa trong suốt quỷ hồn từ bạch cốt pháp trượng đỉnh cái kia viên lóng lánh lũ làm quang mang bảo châu bên trong dâng trào mà ra, phát sinh khủng bố kêu rên, thẳng đến xỉ vì mà đến. Ác tâm như vậy mà lại xấu xí tồn tại, vốn là không nên xuất hiện ở thế giới này. Đã như vậy, ta liền cố hết sức đưa ngươi tịnh hóa đi đi. Xì vì sắc mặt nghiêm nghị, ạ lùi nạ xưa di chúc phúc phép thuật bên trong ngân nguyệt chi tập đã phát động. Một đạo lượng hào quang màu bạc trong nháy mắt sinh thành, huyền tựa như tia chớp rọi sáng âm u đại điện, tia sáng này thẳng đến Thomas thả ra quỷ hồn mà đi. Cứ việc ánh sáng chỉ có một đạo, nhưng cũng là hết thảy quỷ hồn thiên địch, phảng phất lưới dao sắc cắt qua mỡ bò, hết thảy quỷ hồn thậm chí không kịp kêu rên, liền tan thành mây khói, từ thế giới này triệt để biến mất rồi. Ngân Nguyệt nữ sĩ thần thuật. Đáng chết, ngươi là tha cử chi. Nơi này đã không phải Ngân Nguyệt thế giới, làm sao còn có thể Thomas thay đổi sắc mặt. Ngân Nguyệt chi tập ngoại trừ có thể đánh gãy đối phương thi pháp, quan trọng nhất tác dụng chính là nhằm vào hết thể tinh thần cùng phụ năng lượng mạnh mẽ lực công kích, có thể nói là đối kháng tử linh ma pháp sư lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng tách ra một cái vị diện sau khi, Ngân Nguyệt sức mạnh suy giảm rất nhiều, này một đạo Ngân Nguyệt chi tập so với tầm thường càng thêm khó có thể ngưng tụ. Thomas biết rõ lúc này đã không có đường lui có thể nói, nếu như đối diện vị này còn chưa tới cấp cao ma pháp sư đẳng cấp nhật tinh linh đã là Ngân Nguyệt cử chi, như vậy một khi đối phương trở về chủ vị diện, chính mình liền chỉ có một con đường chết, hơn nữa liền linh hồn đào mạng khả năng đều không có. Nhất định phải ở cái này Ngân Nguyệt đoạn tuyệt nơi từ thân thể đến linh hồn phương diện đều giết chết nhật tinh linh, đồng thời tự thân sống mãi không xuất hiện nữa ở chủ vị diện, như vậy mới có thể tránh được kết cục chắc chắn phải chết. Thomas mở ra một quyển cổ lão mà lại rách nát quyển gia thú, cắt ra ngón trỏ trái đem một giọt máu tươi nhỏ ở quyển gia thú trên. Thomas đánh mặt trong nháy mắt trắng xám rất nhiều, quả thực lại như màu trắng nước sơn bôi lên quá pho tượng. Này giọt máu tươi trong nháy mắt hòa vào quyển gia thú bên trong, một luồng mạnh mẽ mà lại khủng bố ý niệm trong nháy mắt xuất hiện ở đáy biển bên trong cung điện. Lao ra hỏa. Nếu như lần này vẫn chưa thể hướng về ta cung phụng đủ mạnh tế phẩm, ta sẽ đem ngươi nuốt xuống. Cứ việc ngươi lại làm lại xú lại khó coi, nhưng vẫn có thể cho ta cung cấp không ít linh hồn kết tinh. Chương 146, CD Dạp Hạn. CD Dạp Hạn, lần này ta hướng về ngươi hiến tế chính là một cái phi thường mạnh mẽ mà thú vị linh hồn. Một vị nhật tinh linh pháp sư, Ngân Nguyệt quan tâm giả. Ta nghĩ linh hồn của hắn ăn đi nhất định phi thường mỹ vị. Thomas dự định gắp lửa bỏ tay người, nếu để cho CD Dạp Hạn cái này đáng sợ quái vật ăn đi nhật tinh linh pháp sư dẫn đi Ngân Nguyệt quan tâm. Chính mình liền không cần quá con chuột bình thường trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt. Ngân Nguyệt quan tâm giả. Lao ra hỏa, ngươi thật là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngân Nguyệt nhưng là phía trên thế giới này số ít để ta không đành lòng khinh nhờn mỹ lệ tồn tại. Nàng là đẹp như vậy, lại như vậy hồn nhiên, sự quan tâm của nàng giả cũng nhất định là một cái mỹ lệ sinh vật. Mạnh mẽ ý niệm nghiêng đầu lại nhìn về phía CV. Quả thế, cỡ nào mỹ lệ sinh vật, cỡ nào lóng lánh linh hồn. Này thật đúng là một cái hiếm thấy cất giấu. Tinh linh, ta sẽ đem linh hồn của ngươi chế thành một viên sáng chói nhất bảo xuyên, tương lai ta sẽ dẫn toàn bộ do Ngân Nguyệt quan tâm giả linh hồn tạo thành bảo xuyên dây chuyển hướng về Ngân Nguyệt cầu hôn. Nàng là yêu nàng như vậy quan tâm giả, như vậy nàng cũng nhất định sẽ yêu ta. CV lại một lần nữa cảm nhận được tương tự với đã từng ác ma quân vương cơ trí Phật cả gì mạnh mẽ linh hồn phương diện như thế, chỉ có điều cái này tồn tại cách xa ở vô cùng xa vị diện ở ngoài. Thông qua tấm này ra thú sách cổ xuất hiện ở xỉ vị trước mặt bên trong cung điện mạnh mẽ ý niệm chỉ là hắn một phần ngàn tỷ sức mạnh. Ngay cả như vậy, đây cũng là vượt xa khỏi xỉ vị dự tính nhân vật mạnh mẽ, không nghĩ tới một cái nhìn qua lại như sắp chết lão cẩu cấp cao ma pháp sư Thomas lại cũng có thể tiếp xúc được loại này truyền kỳ thậm chí truyền kỳ bên trên cường giả. Cũng không ở chủ thế giới, xỉ vị cũng không biết Ngân Nguyệt che chở có hay không vẫn như cũ tồn tại, vào đúng lúc này hắn có khả năng hy vọng chỉ có chính mình. Đã như vậy, chỉ có đem nguyên bản ép đáy hòm một đòn lấy ra. Chỉ cần tiêu diệt làm vật dẫn ra thú sách cổ, như vậy cái này tên là xỉ đỉ dạ vạn nhân vật mạnh mẽ liền không thể đem sức mạnh vượt qua vô số vị diện truyền lại đây. Chỉ có một đòn cơ hội, một khi không thể đắc thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị hoàn toàn nuốt chửng. CV ở áp chế chính mình mà pháp sư đẳng cấp lên cấp tốc độ, hắn cũng không muốn theo đuổi nhất thời nhanh chóng nhưng ở căn cơ trên lưu lại tiếp đuối. Bởi vì mục tiêu của hắn tuyệt đối không phải là chỉ là cấp cao ma pháp sư hoặc là càng cao hơn một lần ma pháp đại sư. Chỉ có truyền kỳ ma pháp sư, thậm chí là càng ở truyền kỳ bên trên, hắn trong lòng có thể cùng chư thần chống lại đại ảo thuật sư mới là cuối cùng lý tưởng cùng theo đuổi. Thế nhưng sỉ vì biết rõ mình đã không thể tránh khỏi cuốn vào hỗn loạn tình thế bên trong, nếu như thực lực quá mức yếu ớt, cái gì rộng lớn lý tưởng đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Ngân Nguyệt nữ sĩ cũng không phải là mình bảo mẫu. Không thể tại mọi thời khắc đến bảo vệ chính mình, như vậy nhất định phải trên diện rộng tăng cường thực lực bản thân. Ma pháp sư thực lực cũng không phải là đơn thuần cùng ma pháp sư đẳng cấp móc đối. Bất kể là nắm giữ phép thuật bao nhiêu, thông thạo trình độ, thân cận nguyên tố vẫn là ma pháp kỳ vật bao nhiêu, đẳng cấp vẫn là ma pháp sư tự thân chủng tộc, huyết mạch, rất nhiều phiền phức điều kiện đều ở không giống trình độ trên ảnh hưởng ma pháp sư chiến lược chân chính. Nhưng mà ở tất cả những thứ này nhân tố bên trên, còn có một cái càng trọng yếu hơn cũng càng mạnh mẽ hơn nhân tố quyết định, vậy thì là đối với ma pháp bản nguyên lý giải cùng nắm giữ. Ở nho nhỏ ma pháp sư cấp 3 thì liền đàm luận cái này nhìn như quá mức mơ tưởng xa vời, nhưng này nhưng là chân chính có thể rất lớn bước tăng cao thực lực bản thân biện pháp duy nhất. Mỗi một cái ma pháp sư đối với ma pháp bản nguyên cùng bản chất nhận thức đều là theo tự thân trưởng thành không ngừng biến hóa mà lại không cắt thành thục, cũng không phải ai nhất định phải đến một cái nào đó cái cố định cảnh giới mới có thể đi truy tìm ma pháp bản nguyên huyền bí. Ở nguyên tố ma pháp lĩnh vực, CV điều kiện thật có thể nói là đoạt thiên độc hậu. Tinh linh huyết mạch giao cho hắn siêu cấp mạnh mẽ bốn hệ thân cận nguyên tố, kiếp trước trải qua cùng linh tồn tại làm cho linh hồn của hắn trình độ bền bị vượt xa phàm nhân. Đẹp các test nguyên tố sách ma pháp lại vì hắn bù đắp cuối cùng một khâu khiếm khuyết ma pháp lý luận cùng các loại nguyên tố phép thuật. Ở lên cấp ma pháp sư cấp 3 đem tự thân tâm hồ biến thành bốn hệ nguyên tố dung hợp siêu cấp tâm hồ sau khi, bất kể là ở năng lực thực chiến vẫn là đối với ma pháp bản nguyên nhận thức trên, CV đã vượt xa tầm thường ma pháp sư cấp 3. Ngoại trừ không ngừng mà phân tích tân ma pháp, CV đang nghiên cứu cái gì? Hệ thở nguyên tố. Hệ thở pháp cầu. Cái này thần kỳ truyền thuyết ma pháp kỳ vật. Đẹp cắt tẹt trải qua trăm năm bồi dưỡng ra đến ở chủ vị diện chứng thực hệ thở nguyên tố tồn tại siêu cấp pháp cầu, trong đó không chỉ chất chứa mạnh mẽ đủ để hủy diệt một cái thành thị thậm chí một cái quốc gia ma lực, vẫn là một loại đủ để trợ giúp sỉ vị thấy rõ nguyên tố ma pháp bản nguyên ngộ đạo chi bảo. Hệ thở pháp cầu vẫn bị sỉ vị đặt ở linh trong không gian, thế nhưng hắn một khắc không có đình chỉ đối với hệ thở pháp cầu cảm ngộ cùng lý giải, bốn hệ nguyên tố phép thuật cùng hệ thở nguyên tố chuyển hóa cùng quan hệ, chính là trọng yếu nhất đầu đề. Cho đến ngày nay, ở linh giới sự giúp đỡ, CV đã có thể lấy thân phận ma pháp sư cấp 3, bước đầu trưởng khống truyền thuyết ma pháp kỳ vật hệ thở pháp cầu, phát sinh một lần vượt xa 3 hoàn cấp độ năng lượng công kích. Lấy CV tự thân lực lượng tinh thần, cho dù chủ yếu mượn dùng hệ thở pháp cầu bên trong ma lực, muốn triển khai pháp thuật này cũng là mơ hão, chỉ có cùng linh hợp lực. CV cùng linh linh hồn lần thứ 2 chặt chẽ khế hợp lại cùng nhau, cứ việc ban đầu linh hồn khế ước từ lâu gãy vỡ, thế nhưng giờ khắc này linh hồn hai người nhưng nghiêm kia mật phùng kết hợp. Phảng phất khế ước vẫn như cũ tồn tại. Hầu như lại như một người một dạng, lực lượng tinh thần không có bất kỳ lãng phí cùng vô vị hao tổn, từ hai cái đầu nguồn bên trong tuấn ra, tụ hợp lại một nơi, sau đó tràn vào tâm hồ, bắt đầu xây dựng phép thuật mô hình. Pháp thuật này mô hình mức độ phức tạp vượt xa dĩ vãng sỉ vì sở từng dùng tới bất luận cái nào phép thuật, không còn là mặt bằng, không còn là đơn giản lập thể phương diện, quả thực chính là trong lòng trong hồ xây dựng một cái phiền phức mỹ lệ pháo đài giống như phép thuật mô hình. Bất kể là thủy triều hải dương vẫn là ngọn lửa hừng hực nơi, quần sơn hoang mạc vẫn là thanh vân con đường, tứ đại nguyên tố tâm hồ trong lĩnh vực ma lực đều đang chạy xuôi, chậm rãi tràn vào vừa xây dựng mà thành phép thuật mô hình, bỏ thêm vào ngoại vi mỗi một cái tiết điểm cùng mỗi một đạo liên tuyến, bốn màu nguyên tố đem toàn bộ phép thuật mô hình nhuộm thành tỏa ra ánh sáng lung linh tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Si vị cùng linh lực lượng tinh thần lại xây dựng phép thuật mô hình thì đã hao tổn rất nhiều, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, CV không chút do dự từ linh tinh giới trong không gian lấy ra hệ thở pháp cầu, đưa nó thác nâng ở không trung. Thomas tận mắt đến sỉ đỉ dạ bản sau khi xuất hiện, cái này tuổi trẻ nhật tinh linh pháp sư tựa hồ hoàn toàn đánh mất chống lại tự tin một dạng nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai tay của hắn đột nhiên từ trước ngực mở ra cánh cửa không gian bên trong lấy ra một cái mạnh mẽ mà lại mỹ lệ, quả thực chính là mộng ảo bên trong mới có thể nhìn thấy pháp cầu. Cái này pháp cầu bên trong chất chứa ma lực đã nồng nặc đến hóa thành thực chất. Ma pháp linh quang quả thực liền dường như lang yên bình thường trực ngút trời, ánh nhiễm toàn bộ đại điện. Chương 147, nguyên tố dòng lũ. Này, đây là ma pháp kỳ vật cấp độ truyền thuyết. Đây là nguyên tố cực hạn, đây là hết thể nguyên tố ma pháp sư tha thiết ước mơ thần khí. Thomas trong mắt tham lam đã vượt qua cự long, đây là truyền kỳ ma pháp sư đều thậm chí không hẳn có thể chia sẻ mạnh mẽ bảo vật. Mặc dù mình là một cái tử linh ma pháp sư, thế nhưng ở tử linh ma pháp trên đường đã không nhìn thấy cái gì quang minh tương lai. Muốn thành tiểu ma pháp đại sư cũng đã là hy vọng xa vời. Thế nhưng nếu như có thể bắt được nguyên tố pháp cầu cấp truyền thuyết này, chính mình cải tu nguyên tố ma pháp đều tới kịp. Năm đó chính mình thủy thân cận nguyên tố còn là phi thường cao. Có cái này pháp cầu, đại sư chi chứng cũng sẽ không bao giờ là cái gì trở ngại. Thomas tham lam che đậy hai mắt của hắn, chỉ nhìn thấy món bảo vật này quý giá, nhưng không có ý thức được sự mạnh mẽ của nó trình độ. Hay là bởi vì mạnh mẽ si đi dạ bản phân thân ở đây? Để Thomas triệt để thả lỏng cảnh giác. Đây là tứ đại nguyên tố mãnh liệt điên cuồng, là hủy diệt tất cả năng lượng xung kích, pháp thuật này bị sỉ vì mệnh danh là nguyên tố dòng lũ. Hệ thờ pháp cầu bên trong chất chứa nồng nặc đến thực chất hầu như có thể hủy thiên diệt địa tứ đại nguyên tố rốt cục ở sỉ vì lực lượng tinh thần liên thông sau khi tìm tới một lỗ hổng, bắt đầu lấy một loại cuồng bạo tốc độ chạy ngược tiến vào sỉ vì tâm hồ bên trong. Nay cuồng dã xung kích là như vậy mãnh liệt cùng không tự, hầu như có thể trong nháy mắt phá hủy người làm phép tâm hồ. Để hắn hoàn toàn biến thành ngớ ngẩn. Chỉ có hệ thở. Si vì ra sức điều động lên tâm trong hồ hệ thở nguyên tố, đưa chúng nó toàn bộ rót vào phép thuật mô hình chống không trong trung tâm. Đến đây, nguyên tố dòng lũ rốt cục triệt để thành hình. Có thể bất cứ lúc nào chuyển hóa thành tứ đại nguyên tố căn bản, đồng thời cũng có thể từ tứ đại nguyên tố căn bản trung chuyển hóa mà thành hệ thở nguyên tố lại như mãnh liệt điên cuồng bên trong điều hòa tề cùng dẫn đường người. Nó hoàn mỹ điều hòa không giống nguyên tố trong lúc đó kịch liệt xung đột, đem nguồn sức mạnh này hỗn cùng nhau, sau đó dựa theo phép thuật mô hình đạo lưu, từ xỉ vì hai tay bên trong dâng trào ra. Đây là một đạo thất thải giống như cầu vồng giống như phun ra, hết thể nguyên tố hỗn tạp cùng nhau, phảng phất nắm giữ ý chí của chính mình bình thường chính đang phát động cuối cùng xung phong. Này cô ma lực là mạnh mẽ như vậy, cho tới vượt xa khỏi Thomas tưởng tượng. Cho dù lấy xỉ vì bốn hệ nguyên tố thành tựu, ma lực vượt xa tầm thường pháp sư siêu cấp tâm hồ. Nếu như không có hệ thở pháp cầu cung cấp tinh khiết tứ đại nguyên tố, chỉ sợ sẽ ở pháp thuật này vừa thành hình sau 2 giây đồng hồ bên trong liền bị trá được. Thế nhưng giờ khắc này hệ thở pháp cầu cung cấp sung túc ma lực, xì vi lại như ở mất khống chế trên phi cơ đem hết toàn lực thao túng phi công một dạng dẫn dắt này câu nguyên tố dòng lũ xông thẳng Thomas trên tay ra thú sách cổ. Xì đi dạ phản bóng mờ đột nhiên hiện hình, hắn vội vã đoàn thành một đoàn, muốn bảo vệ tấm này ra thú sách cổ, cũng là then chốt đạo cụ hắn có thể vượt qua vô số vị diện phóng tới đây. Nguyên tố dòng lũ dường như đại giang đại hà làn sóng bình thường mãnh liệt không dứt, thẳng tắp va vào xì đi dạ vạn màu tím lam đám mây, bị cuồng dã nguyên tố dòng lũ cọ rửa, cho dù xì đi dạ vạn bóng mờ cũng bắt đầu rồi dao động tung bay, này cũng không phải đơn giản năng lượng xung kích, trong đó nguyên tố đặc tính đang không ngừng biến hóa, hầu như không cách nào chống đỡ. Mỗi cái phép thuật thoát ly ở từ trong tâm hồ người làm phép, thậm chí ở người làm phép khắc họa phép thuật mô hình thì phép thuật năng lượng cường độ, năng lượng loại hình. Cách triển khai phép thuật hầu như cũng đã toàn bộ xác định, thế nhưng nguyên tố dòng lũ nhưng là tại mọi thời khắc ở biến hóa. Dòng lũ bên trong, phong cùng thổ, thủy cùng hỏa, còn có các loại nguyên tố đan xen, bất cứ lúc nào phát sinh các loại biến hóa kỳ diệu, những này quỷ dị khó lường xung kích hầu như toàn bộ đánh vào xì đi dạ vạn bóng mở tiến lên. Hệ thở. Xì đi dạ vạn rốt cục phát hiện này câu nguyên tố dòng lũ bên trong lên tác dụng chủ đạo chính là cái gì? Hắn căn bản không nghĩ tới một cái nho nhỏ mà pháp sư cấp 3 lại có thể tiếp xúc được hệ thở tồn tại. Nguyên bản người hiền lành không hề uy hiếp thỏ trắng nhỏ, lại có thể phát sinh này có thể so với mánh hổ xuống núi cuồng dã một đòn. Rốt cục, không thể ngăn cản nguyên tố dòng lũ đột phá xì đi dạ bản bóng mờ, đem cuồng dã năng lượng phát tiết ở da thú sách cổ trên. Tấm này da thú sách cổ tuy rằng có thể chống đỡ năng lượng xung kích, thế nhưng giờ khắc này nguyên tố dòng lũ ở ma pháp cường độ trên hầu như đã có thể so sánh với phép thuật cấp 7. Nho nhỏ ra thú sách cổ mặt ngoài ma pháp linh quang lóe lên, thế nhưng rất nhanh sẽ nhấn chìm ở mãnh liệt nguyên tố điên cuồng bên trong. Không. Xì đi dạ vạn một tiếng không cam lòng la lên, hắn lại lấy xuất hiện ở vị diện này then chốt đạo cụ bị hủy, cái này bóng mờ chỉ có thể bị ép tiêu tan. Nguyên tố dòng lũ ở nuốt hết ra thú sách cổ sau không có đình chỉ, cứ việc vẫn ở cùng linh hồn tiến hành song xoắn ốc tăng cường, thế nhưng cường độ năng lượng pháp thuật này đã vượt xa thực lực của tự thân CV. Này ngăn ngắn 10 giây đã để xỉ vị cùng linh lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn rồi. Thế nhưng nhất định phải thừa cơ hội này tiêu diệt Thomas. Xỉ vị đem hết toàn lực trưởng khống cùng giã không thể tả nguyên tố, lại như ở điều động một con ngựa hoang mất cương, tự thân cũng ở vào lúc nào cũng có thể sẽ bị này nguyên tố nuốt chửng biên giới. Muốn trưởng khống nguyên tố, nhất định phải hòa vào nguyên tố. Cứ việc vẫn cứ ở trong chiến đấu, thế nhưng xỉ vị giờ khắc này sự chú ý đã không ở Thomas trên người, mà là chìm vào tâm hồ. Hội tụ nhập nguyên tố điên cuồng bên trong, hóa thân hệ thở, trưởng khống nguyên tố. Tại sao hệ thở có thể tùy ý biến thành tứ đại nguyên tố căn bản? Hệ thở đến tột cùng là cái gì? Tại sao hệ thở có thể trưởng khống tứ đại nguyên tố căn bản? Khi hoàn toàn đem tâm thần chìm vào trong đó, khoảng cách gần quan sát hệ thở hợp tứ đại nguyên tố căn bản trưởng khống sau khi, CV rốt cục hiểu ra một điểm, hệ thở, chính là nguyên tố ma pháp bản nguyên. Không thẹn với Descartes thiên tài sáng tạo cùng trăm năm đào tạo. Xì vì trong tay hệ thở pháp cầu chính là nguyên tố ma pháp sư tha thiết ước mơ, năm cái thần khí cũng không đổi trí cường bảo vật. Như có thể hóa thân hệ thở, tự nhiên có thể thành tựu nguyên tố quân vương. Ở con đường này trên đi đến mức tận cùng, liền có thể nhắm thẳng vào truyền kỳ lĩnh vực. Xì vì bây giờ đối với hệ thở pháp cầu nghiên cứu cùng đối với hệ thở nguyên tố trưởng không còn phi thường thô thiện, nhưng này đã có thể làm cho hắn hoàn toàn phát huy ra sức chiến đấu của mình, thả ra có thể so sánh với phép thuật cấp 7 nguyên tố dòng lũ. Sau khi xỉ vì ý chí từ bên trong tâm hồ ra ngoài, hắn mới phát hiện mãnh liệt nguyên tố dòng lũ đã chung kết, Thomas trên nửa cái thân thể hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị này cuồng dã nguyên tố dòng lũ thôn không rồi. Thế nhưng, Thomas linh hồn cũng không có tiêu tan. Hắn hẳn là dùng một loại nào đó bảo mệnh bí pháp thoát đi nơi này. Xỉ vì khe to mày, hắn đem hệ thở pháp cầu một lần nữa cất đi. Thomas nhất định phải tử. Một khi rời đi vị diện này, tùy ý Thomas đem hệ thở pháp cầu huyền bí tiết lộ ra ngoài, như vậy trở lại tìm sĩ vì phiền phức liền không phải cái gì đại sư giai hải tạc vương, mà là ma pháp sư truyền kỳ phương diện. Khi đó ngoại trừ đi tới vĩnh tụ đảo ôm ngân nguyệt nữ sĩ bắt đuổi, không hề cái khác đường sống. Thế nhưng như vậy chẳng khác nào triệt để từ bỏ một tòa pháp sư tháp còn có tâm huyết cùng cơ nghiệp của chính mình. Chương 148, cực ác bạo đồ. Cách xa ở hơn 1.000 km ở ngoài một chỗ cực hàn cực sâu âm u ránh biển bên trong, một đoàn mục nát huyết nhục bên trong sinh ra một tấm già nua đáng ghê tởm mặt, chính là Thomas dáng dấp. Đáng chết. Không nghĩ tới lại sẽ chết ở nhỏ yếu nhật tinh linh trong tay. Cái này tinh linh quả nhiên có thâm hậu bối cảnh, lại có thể lấy ra mạnh mẽ như vậy bảo vật. Liên si đi dạ vạn đều không thể bảo hộ được ta. Nếu không là để chuẩn bị trước thủ đoạn bảo mệnh, linh hồn của ta liền muốn quy về vô tận minh hà, triệt để tử vong rồi. Thế nhưng hiện tại, ta đã mất đi thân thể, thực lực mất giá rất nhiều. Ta nhất định phải sống tiếp. Cái này bảo vật, ta phải đến nó. Hiện ở cái này tinh linh đã rời xa ngân nguyệt che chở, chính là thời cơ tốt nhất. Thomas mặt điên cuồng mà lại khát máu, hắn âm lên cười, tiếng cười khắp nơi ránh biển bên trong vang vọng, truyền ra rất xa. Thomas tuy rằng còn chưa có chết, thế nhưng mất đi thân thể hắn nhất định chính ở vào suy yếu nhất trong trạng thái, trong thời gian ngắn không thể trở ra. Mất đi Thomas chủ trì, tà ác ma pháp trận vận chuyển tốc độ chậm lại, ma pháp trận trung tâm tà ác quỷ linh đã thành hình một nửa, còn lại một nửa còn đang trưởng thành. Ma pháp trận này mức độ phức tạp phi thường cao, có thể nói là Thomas tử linh phép thuật cao nhất trình độ. Hắn rất nhiều phép thuật đều cần cùng quỷ linh phối hợp. Lần trước bị sỉ vì truy tinh chi kích tiêu diệt hắn nhiều năm tỉ mỉ đào tạo khủng bố quỷ linh sau khi, thực lực của hắn đã mất giá rất nhiều. Thế nhưng lần này, hắn thật bất hạnh lần thứ hai va vào sỉ vì, không chỉ lại một lần nữa mất đi quỷ linh, liền thân thể của chính mình cùng quý giá cực kỳ gia thú sách cổ đều cùng nhau bị tiêu diệt. Nếu như nói giờ khắc này cho Thomas hận nhất người bài cái danh sách, sỉ vì không nghi ngờ chút nào chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Một cái đã hoàn thành cấp cao ma pháp trận đều tự có chứa phòng ngự hệ thống, để tránh khỏi bị dễ dàng phá hủy. Tân sinh quỷ linh đang dùng oán hận ánh mắt nhìn chăm chú CV, vô số màu trắng linh hồn ở trong cơ thể nó kêu rên, giấy rủa. Giải trừ ma pháp. CV sử dụng cái này phòng hộ hệ phép thuật, đem toàn bộ ma pháp trận ngoại vi ma pháp cạm bẫy cùng phòng ngự cơ chế trục điều phá giải, không có ai chủ trì ma pháp trận ở một cái ma pháp sư trước mặt cũng không có nguy hiểm gì tính. Đối với vẫn còn bán hoàn thành trạng thái, hạn chế ở ma pháp trận trung tâm không cách nào thoát đi tà vật. Sì vì không chút do dự dùng ngân nguyệt chi tập phép thuật đối với nó tiến hành rồi cuối cùng thẩm phán, sẽ bị giam cầm ở trong đó kêu rên linh hồn toàn bộ phong thích. Màu trắng linh hồn dồn dập tiêu tan, cuối cùng đem hòa vào vô tận minh trong sông, này điều minh hà xuyên qua toàn bộ đa nguyên vị diện, là hết thể người chết cuối cùng ngủ yên vị trí. Tất cả cuối cùng kết thúc, sì vì hiện tại rất mệt mỏi, cho dù có hệ thở pháp cầu sự giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể hoàn thành một lần nguyên tố dòng lũ phép thuật. Hơn nữa còn nhất định phải đem hệ thở pháp cầu cái này giá trị liên thành bảo vật bạo lộ ra. Thế nhưng này bất cứ giá nào đều là đáng giá, bằng không hắn rất có thể xảy ra mệnh ở đây chung kết, linh hồn bị cái kia tên là sỉ đỉ dạ phản thần bí tồn tại chế thành linh hồn bảo xuyên. Cấp trung ma pháp sư cấp 4, cấp 5 cấp cao ma pháp sư, đại ma pháp sư cấp 7, cấp 8 trụ quốc cường giả, chuyển kỳ ma pháp sư cấp 9. Này một con đường trên, còn rất xa lộ phải đi. CV dành thời gian dọc theo bậc thang đường cũ trở về, đoạn hải bảo bên trong chiến đấu vẫn còn đang kéo dài, nạ tạ lì dạ còn ở phía trên. Khi ở vào đoạn hải bảo lòng đất ma pháp trận bị CV phá hoại sau, vẫn bao phủ ở đoạn hải bảo trên mục nát khí tức rốt cục tiêu tan, liền ngay cả biển rộng bên trên cẩm thạch vách đá cũng giống như sáng sủa rất nhiều. Sợ tạ toát biến sắc mặt, hắn lập tức ý thức được phát sinh cái gì. Chính là bởi trước đó vài ngày hai vị dị giới khách tới khuyên bảo. Hắn mới phát hiện nạ gạ vương thất cùng hải thần điện suy yếu bản chất, sinh ra phản loạn chi tâm. Lần này đến đây đoạn hải bảo một là vì chặn vùng phía tây hải vực tham gia hải thần tế đội ngũ, triệt để trưởng khống lấy thế cuộc, mặt khác cũng là vì trợ giúp vị kia tà ác ma pháp sư luyện chế một cái mạnh mẽ tà vật. Thế nhưng hiện tại không những mình bị đối diện cái này mới nhìn qua nhu nhược không thể tả nữ nhân kiềm chế lại, liền ngay cả tà ác ma pháp sư ma pháp cũng triệt để thất bại rồi. Sợ tạ toát không thể chịu được lần thất bại này. Hải thần điện cùng nạ gạ vương thất đối với toàn bộ hải dương quốc gia thống trị đã kéo dài 3.000 năm, ở hết thể nạ gạ trong lòng hầu như đều là căn bản không sinh được một tia bất kính thần thánh, nếu không có hắn ở dị giới khách tới dưới sự giúp đỡ thanh trừ phía đông hải vực chấn thủ trong phủ ngu chung với vương thất hai vị trợ thủ, e sợ căn bản nâng không nổi phản kỳ. Thế nhưng những này thủ hạ hầu như đều là hắn dựa vào chính mình thực lực cường đại mạnh mẽ đe dọa, nếu như trận chiến đấu này thất bại, e sợ sĩ khí sẽ thất bại thảm hại. Sở tạ toát rốt cục đình chỉ liên miên không dứt thế tiến công, hắn giơ lên cao nửa đoạn sắt thép tam xoa kích, phát sinh một trận quỷ dị tiếng kêu gào. Nạ Tạ Lý Dạ đã chảy ra không biết bao nhiêu mồ hôi, trên người nàng cường hóa hàn băng giáp bảo vệ đã sớm bị gõ đến nát tan, cho dù thức tỉnh rồi phong chi tinh linh huyết mạch, cùng Sơ Tạ khắc đột nhiên mà chiến đấu cũng chỉ là cố gắng duy trì. Sơ Tạ toát cái này cao 10 mét biển sâu quái vật thực lực tuyệt đối ở Hải Lang Vương quốc bên trên. Nhưng mà phong chi tinh linh huyết mạch thức tỉnh thời gian chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, nàng nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng đều sẽ trên diện rộng giảm xuống, như vậy muốn lại tiếp tục cùng Sở Tạ Tốt chống đỡ liền muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi rồi. Đang lúc này, liên miên không ngừng dường như núi lớn đè ở trên người giống như cảm giác rốt cục biến mất rồi, Nạ Tạ Lý Dạ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn thấy từ địa xuống thang bên trong đi tới CV. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Nạ Tạ Lý Dạ cảm giác mình trong thân thể vẻ vải cùng đau nhức tựa hồ cũng biến mất rồi hơn nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, không người chú ý tới địa phương, một đoàn bóng tối sương mù đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận vẫn núp ở phía sau phương hải thần chủ tế Nổ Nạ Lâm Mỗ. Sau một khắc, sắc bén hàn quang đột nhiên tỏa ra ở Nổ Nạ Lâm Mỗ trên lưng. Nổ Nạ Lâm Mỗ một tiếng gào thét, đang muốn phát động truyền tống phép thuật, thế nhưng cắm ở sau lưng nàng dao găm trên đột nhiên lóe qua một đạo hào quang màu đỏ sậm, trực tiếp đem Nổ Nạ Lâm Mỗ truyền tống phép thuật đánh gãy rồi. Gia trì ở trên người nàng cường hóa băng xương giáp bảo vệ phảng phất cũng không tồn tại giống như vậy, cái này đỏ như máu dao găm hiển nhiên có phi thường hiếm thấy phá ma năng lực. Sau một khắc, khác một cái màu bích lục dao găm bay lượn mà lên, ung dung dịch mở ra Nổ Nạ Lâm Mộ huyết nục, đem sống lưng của nàng cốt toàn bộ bại lộ ở trong nước biển. Trong bóng tối thích khách rốt cục hiện hình, hắn chỉ có cao 2 mét, ở nạ gạ bên trong được cho phi thường ải vóc dáng, tướng mạo càng như một cái cá mập, hàm răng lại bạch lại sắc bén, vô cùng sắc bén. Cực ác tên côn đồ Phờ Rẹ Kẹ Ủa. Lập tức có tế tự nhận ra cái này thích khách, hắn chính là bạo đồ toàn bộ nạ gạ vương quốc kinh khủng nhất tội phạm, từng ở ngăn ngắn thời gian 3 năm chế tạo ra 84 lên huyết án, tàn sát vô số người. Nạ gạ vương quốc trả giá giá cả to lớn mới đưa hắn đem ra công lý, đưa nó chấn áp ở đáy biển Đông Hải cực hàn lũ ngục bên trong hưởng thụ sống mãi dường như địa ngục giống như giàn vặt, không nghĩ tới Phờ Rẹ Kẹ Ủa dĩ nhiên từ cái kia trong biển trong địa ngục chạy trốn rồi. Chương 149 Ma Pháp Đại Sư. Phờ Rẹ Kẹ Ủa hiện tại nhưng là huynh đệ của ta. 7 ngày trước ta tự mình mở ra cực hàn đu ngục cửa lao. Hết thể bị phả lũ ổ nạ ra tổ cước hiếp nhưng anh hùng toàn bộ bị ta phong thích rồi. Bọn họ tự do rồi. Phả lũ ổ nạ gia tộc đều sẽ chịu đựng chúng ta những này vì tự do cùng vinh quang mà chiến dũng sĩ lửa giận. Sở Tạ Tốt lớn tiếng nở nụ cười, hắn là một tên chiến sĩ anh dũng, tuy rằng thực lực muốn so với Phờ Rẹ Kẹ Ủa mạnh, thế nhưng là cũng không có đối phương lợi hại như vậy ám sát năng lực. Nổ Nạ Lâm Mộ tuy rằng làm mạnh mẽ hải thần tế tự, sức sống vượt xa người thường, cũng nắm giữ nhất định trị liệu phép thuật, thế nhưng nàng hiện tại cả người bị một tên có phá ma năng lực thích khách tập kích, cũng mổ bụng phá đố, dịch cốt toàn tâm, loại này khủng bố đau đớn làm cho nàng căn bản là không có cách hoàn thành thi pháp, chỉ có thể tuyệt vọng nên đón số phận phải chết. Trên chiến trường tình thế coi là thật là thay đổi trong nháy mắt, vốn là bởi Nạ Tạ Lì Dạ chính diện chống lại rồi có thể vô song cắt cỏ Sở Tạ Toan, hải thần điện một phương đã chiếm cư ưu thế áp đảo. Vốn là đấu trí liền không cao lắm chấn thủ phủ chiến sĩ bị hải thần điện một phương đánh liên tục bại lui, thế nhưng không nghĩ tới hải thần điện một phương lãnh tụ, hải thần chủ tế Nổ Nạ Lâm Mỗ lại bị người tập kích, đồng thời trong nháy mắt tử vong rồi. Mất đi Nổ Nạ Lâm Mỗ, hải thần điện một phương không chỉ mất đi một cái phi thường mạnh mẽ chủ tế, hơn nữa mất đi người chỉ huy. Mà cực các bạo đồ Phở Rẹ Kẻ Ủa càng là đã sớm ở toàn bộ nạ gạ vương quốc sông ra hiển hách hung danh. Liền ngay cả thân là cấp cao tế ti Nổ Nạ Lâm Mỗ đều không thể ngăn cản hắn bí ẩn một đòn. Thế cuộc hầu như không thể tránh khỏi chuyển biến xấu đến kém cỏi nhất tình huống, toàn bộ hải thần điện đội ngũ hầu như ngay khi diệt biên giới. Đang lúc này, vẫn yên tĩnh ở tại thần điện tế ti phía sau Phạ Lì Xạ, mở dở thành chủ Phí Nạ nữ sĩ con gái trên mặt lộ ra kiên quyết biểu hiện, dùng sức bóp nát trước ngực một chuỗi cẩm thạch thạch truy. Sau một khắc, một cái màu lam đậm cửa truyền tống đột nhiên xuất hiện ở Phạ Lì Xạ trước người. Tiếp theo một bóng người từ cửa truyền tống bên trong đi ra, nàng toàn thân đều treo đầy các loại ma pháp đạo cụ, tay phải nắm một cái mỹ lệ mà lại thần kỳ, ẩn chứa mạnh mẽ ma pháp linh quang màu lam đậm ma pháp trượng, nàng chính là mở dở thành chủ, vùng phía Tây Hải vực cao nhất con trên, Phí Nạ nữ sĩ. Là ai can đảm dám đối với con gái của ta động thủ? Phí Nạ nữ sĩ vừa đi ra khỏi cửa truyền tống liền lớn tiếng quát, nàng nhìn khắp bốn phía, trước tiên xác nhận bốn phía tình huống. Sợ tạ toàn. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phờ Rẹ Kẹ Ủa. Ngươi lại từ cực hàn lũ ngục bên trong trốn ra được. Nổ Nạ Lâm Mỗ chết rồi. Cũng thật là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Sợ tạ tót, ngươi dám to gan phản loạn. Phí Nạ trên mặt băng lãnh như xương, tình huống của nơi này so với nàng dự tính còn muốn ác liệt. Phi nạ. Phá lù ổ nạ gia tộc đã thông báo cái này quốc gia quá lâu, các nàng cả ngày chỉ có thể ngồi ở cao cao vương tọa trên hưởng thụ chỉnh quốc gia cung phụng tất cả. Nhưng không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Các nàng không xứng kế tục thống trị cái này quốc gia. Mà ta, sợ tạ tót, liền đem là lật đổ phá lù ổ nạ gia tộc vương vị, chân chính dẫn dắt nạ gạ các con dân đi hướng quang minh tương lai lãnh tụ. Phi nạ, nếu như ngươi đồng ý phụng ta là vua, ta sẽ đưa ngươi ủy vì là tay trái tay phải. Không. Ta có còn hay không một vị chân chính có cao quý địa vị cùng thực lực cường đại thế tử, hay là ngươi có thể trở thành ta vương hậu? Sở tạ tuất quay về Phí Nạ tuyên dương lên hắn chính trị ý đồ, hắn hiển nhiên là nam tính nạ gạ bên trong số rất ít trí lực cao đến có thể làm chính trị đặc thù khác loại. Liền ngươi! Sở tạ tuất! Dùng ngươi cái kia không ngu xuẩn như vậy đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Nơi này nhưng là hải thần quốc gia. Ngươi dám khinh nhẫn thần linh. Phí Nạ đều sắp muốn khí nở nụ cười. Nàng căn bản không dám tưởng tượng lại có thể có người dám to gan phản loạn một vị thần linh. Hải thần. Căn bản cũng không có hải thần. Hết thảy đều là phá lù ổ nạ gia tộc lời nói dối. Các nàng mang ra một cái căn bản không tồn tại thần linh, đi vì các nàng tội ác thống trị bịt kín một tầng thần thánh áo khoác. Đây là đối với hết thảy nạ gạ lừa dối, cũng là phá lù ổ nạ gia tộc to lớn nhất tội. Nếu như thật sự có hải thần, ta đồng ý để hải thần điện giảm xuống dưới chấp giật, đem ta tiêu diệt. Sở tạ toát ngôn từ kịch liệt phản bác. Tuy rằng may mắn còn sống sót mấy vị hải thần tế ti đều cầu khẩn hải thần điện dưới có thể hiển linh, hạ xuống một tia chớp đem sở tạ toát chém thành cho bụi, thế nhưng rất hiển nhiên, ngoài khơi vô cùng bình tĩnh, sở tạ toát bình yên vô sự. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, sở tạ toát dĩ nhiên nói ra như vậy độc thần chi ngữ, thế nhưng hắn lại bình yên vô sự. Điều này làm cho rất nhiều mắt thấy tất cả những thứ này nạ gạ lần thứ nhất sinh ra đối với hải thần đến tuột cùng có tồn tại hay không nghi vấn. Được rồi. Hải thần điện dưới không có hạ xuống thần phạt, là bởi vì có thể đối phó ngươi nạ gạ còn chưa chết hết. Ta, mở dở thành thành chủ, vùng phía Tây Hải vực chấn thủ sứ, ma pháp đại sư cấp 7 Flina, chính thức tuyên bố sở tạ toạt cấu kết tội phạm, tội phản quốc thành lập. Tử vong chính là ngươi kết cục duy nhất. Đầu của ngươi đều sẽ bị treo ở vương đô xạ kỳ ạ nạ en đầu tường trên, cảnh kỳ hết thể lòng mang dã tâm hạng người. Phí nạ nữ sĩ lớn tiếng nói rằng, nàng trên pháp trượng bắt đầu phóng ra u lam ánh sáng, hiện nhiên một cái ma pháp mạnh mẽ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Si vì sáng mắt lên, hắn ở cùng Phí nạ nữ sĩ tiếp xúc bên trong liền phát hiện thực lực của đối phương sâu không lường được, tuyệt đối là một cái ma pháp sư cường đại, lại không nghĩ rằng đối phương đã vượt qua cấp cao ma pháp sư cấp độ, đạt đến chân chính ma pháp đại sư. Sì vì đi tới thế giới này sau đã nhìn thấy ba vị đại sư giai cường giả, phụ thân của nạ tạ lì giả cắt lô bồ nạ mặt tờ bá tước, hải lang vương cúc, tóc đỏ nữ vương kệ tờ di nạ, thế nhưng ma pháp đại sư vẫn là người thứ nhất. Phi nạ nữ sĩ pháp trượng đỉnh phun ra từng đạo thủy ánh sáng màu xanh lam, mà ở nàng ma lực thao túng bên dưới, từng cái cao to uy mãnh nguyên tố thủy người khổng lồ đột nhiên sinh thành, hầu như trong nháy mắt, phi nạ liên tiếp cho gọi ra 12 cái nguyên tố thủy người khổng lồ. Những này nguyên tố thủy người khổng lồ so với lúc trước hải thần tế ti triệu hoán càng mạnh mẽ hơn, chúng nó tập trung vào chiến đấu, nhanh chóng đem chấn thủ phủ chiến sĩ, sở ta khắc đột nhiên mà thủ hạ đánh cái tơi bời hoa lá. Cực hàn đóng băng. Phí nạ pháp trượng lần thứ hai vung lên, một đạo băng lam hàn quang nhắm thẳng vào sở tạ tuột mà đi. Sở ta khắc đột nhiên mà sự chú ý đã sớm nhắc tới đỉnh cao, hắn biết do nếu như bị này đạo hàn quang bắn trúng, e sợ chính mình liền muốn bị theo sát phía sau phép thuật báo táp sở phá hủy. Hắn vội vã kích hoạt rồi toàn thân phòng ngự, một đạo láo lỉnh màu xanh lục vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Phản ma pháp cháo. Đây là một cái ma pháp mạnh mẽ kỳ vật tự mang năng lực, có thể trong thời gian ngắn trung hòa hết thể phép thuật hiệu quả cùng thương tổn. Đây là lúc trước sở tạ tuật vì là nạ gạ vương quốc trung thành tuyệt đối nguy hiểm, lên cấp phía Đông Hải vực chấn thủ phủ đại tướng thì được ngợi khen. Cực ác bạo đồ phờ rẻ kẻ vừa lần thứ hai trốn vào bóng đen bên trong, hắn dở lại cho cũ. Muốn từ phía sau lưng tiếp cận Lina, cho người pháp sư này một lần chí mạng tập kích. Chương 150, băng hà nổ tung. Nhưng mà ngay khi hắn vừa tới gần Lina 10 thước bên trong, đột nhiên Lina trước ngực dây chuyển chân châu trên ma pháp linh quang lóe lên, một đạo lấy Lina làm trung tâm cực hàn băng hoàn trong nháy mắt bạo phát, đem trong bóng tối phở rẹ kẻ ùa đông kết ra. Khẩn tiếp theo, một đạo phảng phất toàn bộ do cực hàn thâm băng tạo thành bảo xuyên xung kích tấn trợn buộc phát ra. Băng xương chi hoa ở trong nước biển một đóa tiếp nối một đóa tỏa ra. Kenkaka, lưu động nước biển triệt để đọc lại, một chuỗi dài màu trắng núi băng ở bên trong đại dương cao lớn vững chãi. Toàn bộ đoạn hải bảo bị đột nhiên dâng lên núi băng chia làm hai nửa. Núi băng vẫn như cũ còn ở lan tràn, bò lên trên kết thúc hải bảo cao cao tường thành, đem tảng lớn tường thành biến thành màu trắng, từ xa nhìn lại, lại như một cái uốn lượn không thôi băng hà. Đây là Phí Nạ lên cấp đại sư giai sau đó bảng hiệu phép thuật cấp 7 băng hà nổ tung. Đối lập với thân là đại sư giai chiến sĩ Sở Tạ Tọt, vẫn chưa thể lên cấp đại sư giai cực các bạo đồ phở rẹ kẻ ựa uy hiếp tính nhưng càng lớn, hơn hắn cái kia một đôi thần bí phá ma song nhận liền ngay cả Phí Nạ cũng có chút kiêng kỵ, bởi vậy không chút do dự đem chính mình mạnh nhất phép thuật phát tiết ở phở rẹ kẻ ựa trên người. Cho dù phở rẹ kẻ ựa đã thoát ly băng hoàn khống chế, nhưng mà này như dâng trào sông dài giống như trong nháy mắt nổ tung đi ra vô số núi băng vẫn là đem hắn triệt để đông lại ở trong đó. Nổ tung băng hà không chỉ có phi thường mạnh mẽ năng lực khống chế, còn có mạnh mẽ lực sát thương, dù cho là cấp trung chiến sĩ chỉ cần hàn băng kháng tính không cao, cũng sẽ trong nháy mắt bị hết sức thâm hàn đông lại cũng thuần sát. Thế nhưng Lý Nạ biết phở rẻ kẻ hùa tuy rằng diện mạo xấu xí vóc dáng thấp bé, nhưng hắn cả ngày bồi hồi ở trong bóng ma, từ trong bóng tối lĩnh ngộ một loại sức mạnh. Hắn đối với hầu như hết thảy phép thuật đều có khá cao kháng tính, đòn đánh này còn không cách nào chung kết hắn tội ác sinh mệnh. Linh hồn chấn động kích. Phí Nạ không chút do dự nối liền một cái 6 hoàn cấp cao phép thuật này không quan hệ bất kỳ nguyên tố, đơn thuần dựa vào lực lượng tinh thần chênh lệch đến nghiền ép kẻ địch, hơn nữa có thể không nhìn phần lớn đến từ thiên phú, huyết mạch cùng ma pháp kỳ vật phòng ngự. Bất kể là chiến sĩ, kỵ sĩ vẫn là thích khách, thợ săn, những nghề nghiệp này lực lượng tinh thần đều sẽ không cao đi nơi nào. Bị một vị ma pháp đại sư cấp 7 dùng pháp thuật này chính diện bắn chúng, biến thành ngớ ngẩn hầu như là kết cục duy nhất. Ở này vạn phần nguy cấp bước ngoặt, phờ rẻ kẻ ưa bị tầng tầng hàn băng gắt gao phong ở trong đó thân thể chu vi đột nhiên dựng lên một trận màu tím viên vụ, thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ lại một vòng lớn, hai tay rốt cục có thể sống động, hắn không chút do dự phá hủy một cái màu tím huyền xa dấu ấn, cả người trong nháy mắt biến mất ở trong bóng ma. Phí Nạ đã chuẩn bị hoàn thành. Thủ thế chờ đợi linh hồn chấn động kích nhưng không tìm được phóng ra mục tiêu. Phí Nạ quay người lại, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm muốn chiêu hàng chính mình trước Đông Hải trấn thủ phủ đại tướng Sở Tạ Tuật đã sớm mở ra nhảy xuống biển xung phong, biến mất không thấy hình bóng rồi. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu Phí Nạ không gì tốt hơn là nắm Sở Tạ Tuật thủ hạ phát tiết. Những này nạ gạ dụng sĩ bị Phí Nạ triệu hoán đánh nguyên tố thủy người khổng lồ cho đánh cái xương mặt xương mũi, cuối cùng bị đoàn thành một đoàn vứt tại kết thúc hải bảo quảng trường trung tâm. Không hổ là đường đường ma pháp đại sư cấp 7. Thật không có cho pháp ra mất mặt. Phí Nạ một xuất hiện ở đây, lại như định hải thần châm bình thường ổn định lại cục diện, bất kể là Sở Tạ Tuật vẫn là phở rẻ kẻ ựa đều chỉ có thể chật vật chạy trốn. Phí Nạ còn chỉ là mở giờ thành chủ, vùng phía Tây Hải vực chấn thủ sứ, có thể tưởng tượng toàn bộ nạ gạ vương quốc có ít nhất 4 vị trở lên đại sư giai người làm phép, cho dù hải thần thật sự không tồn tại. Thực lực cường đại như vậy hiển nhiên có thể dễ dàng chấn áp Sở Tạ Tuật loại này lòng mang ý đồ xấu dã tâm hạng người. Nhưng mà hiện tại, đến từ thần thánh nọ mạn đế quốc, ma đạo tàu chiến bọc thép thánh ẹt xỉ tản bạ hào thuyền trưởng Gugli, uy chấn Tây Hoàng Kim Hải tóc đỏ nữ vương kệ tờ gì nạ còn có Hải Lang Vương Cúc cũng đã đi tới nạ gạ quốc gia, bọn họ tất nhiên sẽ đổ thêm dầu vào lửa, triệt để quấy đục nạ gạ quốc gia tình thế, như vậy mới có thể từ bên trong kiếm lời. Sở Tạ Tuật phản loạn mặt sau hiển nhiên có Hải Lang Vương Cúc cái bóng, cứ thế mà suy ra, e sợ ngoại trừ Vương Đô Xạ Kỳ ạ nạ ẻn cùng vùng phía Tây Hải vực, cái khác ba cái hải vực giờ khắc này đều không thể bình tĩnh. Trái tim của nàng bị phở rẹ kẻ ưa triệt để đập nát rồi. Không cách nào trị liệu rồi. Phí Nạ đi tới nổ nạ lâm mỗi trước thi thể chăm chú kiểm tra sau bất đắc dĩ nói. Cái này nạ gạ chủ tế trên mặt còn mang theo sinh mệnh thời khắc cuối cùng kinh hoàng cùng thống khổ, nàng chết không nhắm mắt. Phí Nạ nhẹ nhàng dùng hai tay đem nạ gạ chủ tế hai mắt khép lại, nàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt mang theo lạnh lẽo sắc ý, vương quốc đang rung chuyển. Sở Tạ Tuật chỉ là một cái kẻ địch bị đẩy tới trước sân khấu. Còn có dã tâm ra trốn ở trong bóng tối thao túng tất cả. Ta nhất định phải đi tới vương đô Xạ Kỳ A Nạ ẻn, hướng về nữ vương cùng hải thần điện báo cáo tất cả. Đến cho các ngươi. Phí Nạ có chút do dự. Tham gia hải thần tế hầu như là mỗi một cái nạ gạ trong cuộc đời tối quang vinh cùng lóng lánh một khắc, nàng cũng không đành lòng để những này non nớt thiếu niên các thiếu nữ đường cũ trở về. Mẫu thân, chúng ta coi như đường cũ trở về, không tham gia hải thần tế, ai có thể bảo đảm chúng ta an toàn đây? Toàn bộ vùng phía Tây Hải vực chỉ có thực lực của ngài mạnh mẽ nhất, ngài ở địa phương chúng ta mới càng thêm an toàn. Phá Lì Xạ trước tiên tới gần, lôi kéo Phí Lì Nạ nữ sĩ tay cầu khẩn nói. Cũng được. Đã như vậy. Chúng ta liền cùng nhau lên đường. Mau chóng phát động, trước tiên chạy tới vương đô Xạ Kỳ A Nạ ẻn. Phí Nạ vung lên pháp trượng, tất cả mọi người phụ cận nước biển đều đã biến thành dâng trào không thôi làn sóng, này làn sóng một đường lưu hướng về phía đông vương đô. Lâm thời an táng nổ nạ lâm mô sau khi, Phí nạ sắp xếp 3 vị tế tự cùng 100 tên thần điện vệ sĩ quét tước chiến trường cũng lâm thời trấn thủ đoạn hải bảo. Hải thần chủ tế tử vong sau khi, nàng đã là toàn bộ vùng phía Tây Hải vực duy nhất lãnh tụ. Nạ gạ vương quốc năm biển rộng vực cũng không phải tùy ý phân chia. Năm đó nạ gạ vương quốc ở người thứ nhất nữ vương dẫn dắt đi cùng hải thần che chở bên dưới mở rộng đất đai biên giới, một lần tiêu diệt hết thể cường đại quái vật cùng thực lực sau khi, bốn phương tám hướng đều mở rộng đến một cái cực hạn. Hướng Tây là cao vót liền thiên vách đá, hướng Bắc là thần bí khó lường loạn tinh hải, hướng Đông là không ngừng hướng phía dưới kéo dài phảng phất một đường có thể thông suốt tới địa ngục cực hàn băng ngục. Hướng Nam nhưng là chiếm giữ so với trung bộ hải vực quái vật càng mạnh mẽ hơn hải quái Viêm Viêm Xích Hải. Bởi vậy mỗi cái hải vực cùng trung ương hải vực trong lúc đó đều có phi thường hiểm yếu quan ải chấn thủ, đây cũng là tứ đại chấn thủ phủ sớm nhất vị trí. Ở loạn tinh hải cùng trung ương hải vực táng tinh thành, chính là dường như đoạn hải bảo bình thường hai đại hải vực phân giới chi thành. Loạn tinh hải địa như tên, nơi này nước biển lóng lánh điểm điểm tinh quang, phảng phất có ngôi sao trên trời ngã xuống ở mảnh này trong nước biển. Toàn bộ hải vực đều trở nên mê ly mà lại mỹ lệ. Cái này hải vực là như vậy thần bí, nếu như không có chính xác địa đồ cùng thông thạo hướng đạo, hầu như không ai có thể ở vùng biển này bên trong thăm dò phương vị. Trăm ngàn năm qua, không biết bao nhiêu thám hiểm giả thâm nhập vùng biển này bên trong, nhưng vừa đi không thể quay lại. Chương 151, Hợp tác đạt thành. Mà táng tinh thành chính là địa phương toàn bộ loạn tinh hải xinh đẹp nhất cũng có trật tự nhất. Nay một mảng nhỏ hải vực ngôi sao là như vậy dày đặc. Phảng phất ngôi sao ngã xuống sau nghĩa địa, nơi này là toàn bộ loạn tinh hải duy nhất một cái nạ gạ vương quốc xây dựng lên thành trì cũng di chuyển lượng lớn nạ gạ con dân địa phương. Ở táng tinh thành phía trên, một cái khoác màu da cam áo choàng, có tranh mái tóc dài màu đỏ, hình thể thon dài nữ tử đang lẳng lặng đứng ngạo nghệ ở đây, quan sát tòa này mỹ lệ đến cực hạn táng tinh chi thành. Mà ngay khi bên người nàng cách đó không xa, một cái phảng phất bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn tóc bạc mỹ nhân cũng lẳng lặng lập ở trong nước biển, nàng yêu kiều cười khẽ. Mọi cử động mang theo tuyệt diệu vẻ đẹp. Cờ gì tìn? Ngươi theo ta đã có nhanh một tuần đi. Là ta cái kia ngu xuẩn ca ca sắp xếp ngươi giám thị ta. Nhưng mà tóc bạc mỹ nhân mị lực vẫn chưa có thể đánh động vị này tóc đỏ nữ vương. Kệ thờ gì nạ trên tay phải một thanh khéo léo mà lại tinh xảo sắc bén đoạn đao ở nàng ngón tay hoa lệ bay lượn, phảng phất ngây thơ rừng rậm yêu tinh giống như vậy, nhưng căn bản sẽ không thương tổn được nàng một phần một hào. Cả chi nạ, ngươi này lời lạnh như băng có thể thật là khiến người ta thương tâm đây. Ta chỉ là một vị ma pháp sư, nhưng không có dự định làm một vị hải tặc vương, bất kể là biển sâu kèn lệnh vẫn là đại dương này vị diện, nhân gia có thể đều không có cái gì hứng thú đây. Cờ gì tin một mặt thương tâm vẻ mặt, phảng phất oan ức đến bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên. Ngươi nhưng là phí lịp đại công, si vani à thực chất trên người thống trị con gái. Gọi ngươi một tiếng công chúa cũng không hề quá đáng. Ta có thể xem thường gủ gỡ ly, nhưng xưa nay không dám khinh thường ngươi. Kệ tờ gì nạ ngẩng đầu lên. Một đôi dài nhỏ hai mắt không tránh né chút nào nhìn thẳng tóc bạc mỹ nhân. Đến từ tóc đỏ nữ vương khích lệ còn thật là khó khăn đến đây. Được rồi, ta là tới tìm ngươi hợp tác. Tóc bạc mỹ nhân rốt cục đoan chính thái độ. Hợp tác? Ngươi không phải là cùng gù gờ lì người trên một cái thuyền sao? Ta nghèo rất mùng tơi, lại không phải các ngươi những kia cao quý huyết mạch quý tộc, có cái gì có thể hợp tác với ngươi tư cách? Kệ thờ gì nạ cười trả lời đến, mang theo châm chọc ngữ khí. Gù gờ lì người này chỉ là bình thường trình độ ưu tú, một mực hắn dã tâm nhưng rất lớn. Đến cho ta ở thánh SC tản bạ hào trên chức vụ, đó là phi lịp gia tộc cùng SC tản bạ trong gia tộc trao đổi ích lợi kết quả, ta bản thân cũng không phải rất yêu thích công việc này. Ngược lại, ta càng yêu thích tự do tự tại nghiên cứu ma pháp huyền bí. Cờ gì tỉn quay về kệ tờ gì nạ chớp chớp mỹ lệ mắt to, nhưng đáng tiếc lần này phóng điện vẫn chưa có thể xuyên thủng tóc đỏ nữ vương tâm phòng. Google lý là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, hắn đang đeo đuổi ta. Gia tộc của hắn ở phía sau dốc hết sức xúc động, cha của ta thái độ ám muội. Thế nhưng ta cũng không tính gả cho một người như vậy. Ở đi tới vị diện này trước đó, đối với ta mà nói, đây chỉ là một lần giải sầu lữ hành, ta không cần làm cái gì, Google lì cũng không thể đối với ta đưa ra yêu cầu gì. Thế nhưng hiện tại, người ta đều chú ý tới đại dương này quốc gia là cỡ nào rộng lớn cùng dồi dào. Nếu như vị diện này chỉ có này một mảnh loạn tinh hải, ta còn có thể toàn thân trở ra. Không dính vào bất cứ phiền phức gì, thế nhưng hiện tại, phiền phức đã tìm tới ta rồi. Ta không muốn cùng Google lì áp sát quá gần, nếu như thật sự để hắn trưởng khống biển sâu kèn lệnh cùng với toàn bộ hải dương quốc gia, như vậy hắn thì có đầy đủ thẻ đánh bạc để cha của ta chống đỡ trận này chỉ có ta một người phản đối hôn nhân. Vì lẽ đó ta nhất định phải tìm người hợp tác, đến phá hoại hắn dự định. Hải Lang Vương Cúc là cái trung niên tháo hán tử, cái kia tử linh ma pháp sư như vậy buồn nôn cùng xấu xí. vị kia tinh linh pháp sư đúng là một cái phi thường thiếu niên anh tuấn, thế nhưng bên cạnh hắn đã có một vị anh dũng nữ kỵ sĩ. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tìm đến ngươi hợp tác rồi. Kệ tờ gì nạ rốt cục không lại bãi làm ra một bộ người sống chớ gần dáng dấp, thân thể của nàng ung dung hạ xuống, nhẹ giọng thở dài một hơi. Cơ gì tìn, ngươi đồng ý nói với ta nhiều như vậy bí mật, ta thật cao hứng. Còn nhớ khi còn bé ta từng theo cha thân đã tham gia một lần phí lịp đại công ở ạ mỏ cung tổ chức tiệc rượu, khi đó ngươi trói lỏi, lại như một cái tiểu thiên sứ một dạng. Kệ tờ gì nạ cùng cờ gì tìn cùng là thần thánh nọ mạn đế quốc thượng tầng quý tộc dòng dõi, tuy rằng kệ tờ gì nạ con gái rơi thân phận có chút lung túng, thế nhưng S.C. tản bạ hầu tức từ nhỏ đối với cái này con gái rơi vẫn tương đối coi trọng, bởi vậy nàng cũng từng tham gia một ít quý tộc tụ hội. Tươi đẹp ngày xưa thời gian còn thật là khiến người ta khó quên a. Nhưng là chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, ta hiện tại đã không còn là S.C. tản bạ gia tộc thành viên, mà là một tên ngang dọc tứ hải hải tặc vương. Kệ tờ gì nạ đầu lần thứ hai cao cao vung lên, cờ gì tỉn, ngươi là thiên pháp chi tháp sinh viên tài cao, đồng ý liên thủ với ta, cầu cũng không được. Google Lý vẫn nỗ lực đối với ta cơ tay múa chân, muốn dựa vào S.C. tản bạ gia tộc thân phận người thừa kế đến nắm giữ ta cùng thủ hạ ta thế lực. Dù như thế nào, tuyệt đối không thể để cho biển sâu kèn lệnh cùng vị diện này rơi vào Google Lý trong tay. Vậy thì tốt, xem ra chúng ta có cùng chung mục tiêu. Cờ gì tỉn lộ ra nụ cười sán lạ. Ta dùng hết toàn bộ nỗ lực, tìm được một vị đã từng cùng trên biển bá chủ Phờ Giang Sít đồng thời tiến vào vị diện này bộ hạ. Phờ Giang Sít ở đã đắc tội rồi Phờ Giang Sở Vương tình huống dưới, một lần cuối cùng tiến vào vị diện này nỗ lực che giấu mình quý giá nhất bảo tàng. Thế nhưng Phờ Giang Sít hiển nhiên không muốn kinh động Nạ Gạ Vương quốc, bởi vậy hắn bảo tàng ngay khi loạn tinh hải trong vùng biển. Chỉ tiếc người kia cũng không hiểu Nạ Gạ ngữ, cũng căn bản không biết nơi này dĩ nhiên là một cái cỡ trung vị diện. Kệ thở gì Nạ tiếc nuối nói. Như vậy chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là tìm được trước Phờ Giang Sít đáy biển bảo tàng cùng biển sâu kèn lệnh. Khi chúng ta 8 người thông qua trụ đá viên trận tiến vào vị diện này sau khi, hôn loạn cùng giết chóc liền không thể tránh khỏi bị đưa vào nơi này. Ta cái kia ngu xuẩn ca ca có thánh S.C. tản bạ hảo, đối với có thể sánh ngang truyền kỳ sức chiến đấu biển sâu kèn lệnh cũng không phải như vậy cần gấp, chỉ ít gấp gáp trình độ xếp hạng trưởng khống Nạ Gạ Vương quốc sau khi. Chúng ta nếu đang ở Bắc Bộ Hải vực, nơi này chính là chúng ta cơ bản bàn. Nhất định phải trước tiến bắt. Kệ tờ gì nạ trong mắt tràn ngập đấu trí cùng hùng tâm, nàng nắm chặt nắm đấm, phảng phất đã đem dưới chân táng tinh thành nắm ở lòng bàn tay. Thật không hổ là ngắn trong thời gian ngắn liền xông ra tóc đỏ nữ vương đại danh kệ tờ gì nạ. Cũng thật là có một luồng vương giả phong độ đây. Vừa nãy khí thế ngay cả ta đều có chút động tâm rồi. Như vậy liền để chúng ta bắt đầu hợp tác, trưởng khống Bắc Bộ Hải vực, tìm tới Phờ Giang Sít đáy biển bảo tàng. Tóc bạc mỹ nhân nhẹ nhàng cười. Khoảng cách hải thần tế khai mạc còn có 14 ngày. Chúng ta nhất định phải dành thời gian hoàn thành tất cả chuẩn bị. Tin tưởng Google Lee, cũng còn có vị kia Nhật tinh linh pháp sư nhất định sẽ ở hải thần tế trước đó chạy tới xạ kỳ ạ nạ ẻn. Vừa dứt lời, kệ tờ di nạ thân ảnh đáp xuống, trực tiếp chạy về phía táng tinh trong thành. Chương 152, Nạ Gạ. Tinh linh. Sau 3 ngày, Phi nạ đoàn người rốt cục chạy tới vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn. Xạ kỳ ả nạ ẻn phương viên hơn 100 km không cho phép bất cứ sinh vật nào xuất hiện ở trên mặt biển, tất cả mọi người nhất định phải lặn xuống đến đáy biển, nơi này có đá vụn lắt thành đường dài, một đường đi về xạ kỳ ả nạ ẻn. Xa ở bên ngoài mấy km, CV liền có thể nhìn thấy cái kia rộng lớn mà lại đổ sộ đáy biển thịnh cảnh. Toàn bộ vương đô xạ kỳ ả nạ ẻn trên mặt biển cẩm thạch vách đá đều bị đào không trở thành một cái to lớn mái vòm, ngay cả bầu trời trên quang cũng sáng sủa mấy phần. Giống như một cái thông thiên cổ sáng bình thường chiếu xuống, rọi sáng chỉnh cái hải vực, chỉnh tòa thành thị. Xạ kỳ ả nạ ẻn, hy vọng nơi, đây là một tòa tắm rửa ở quang minh bên trong thành thị, nạ gạ môn ban đầu cũng là cuối cùng quê hương, cũng là nạ gạ nữ vương cùng hải thần điện dưới vị trí. Chỉnh tòa thành thị hầu như toàn bộ đều do đặt ở trên mặt biển cẩm thạch vách đá điêu khắc mà thành, từ xa nhìn lại như một tòa mộng ảo chi thành, tràn ngập nồng nặc nghệ thuật khí tức. Phí nạ công tước, ngài đã tới. Xạ kỳ ả nạ ẻn cửa tây quan trên nhận ra vị này vùng phía tây hải vực chấn thủ sứ, ở toàn bộ nạ gạ vương quốc cũng có tôn sùng thân phận và địa vị đại công tước, hắn vội vã khom lưng cúc cung chào. Ta có khẩn cấp tình báo muốn hướng về nữ vương bệ hạ báo cáo. Ta muốn yết kiến nữ vương. Phí nạ nữ sĩ sắc mặt nghiêm nghị. Cửa thành quan biết có thể làm cho phí nạ như thế quyền cao chức trọng người rời đi chính mình lãnh địa tuyệt đối là phát sinh đại sự, hắn vội vã vang lên cảnh báo, một đạo cao càng thanh dương tiếng chuông dọc theo nước biển nhanh chóng truyền mà đi. Vận chuyển tới phương xa trong vương cung. Đây là ta ở vương đô phủ đệ chìa khóa, phá lì xa ngươi mang theo bọn họ đi nơi nào tạm thời ngủ yên, chờ đợi tin tức về ta. lên đường bình an đi tới vương đô, hơn nữa toàn bộ vương đô vẫn là một bộ thái bình răng dấp, điều này làm cho Flina trong lòng an tâm một chút, xem ra lần này còn phi thường đúng lúc. Flina tuy rằng không phải vương tộc, nhưng cũng từ nhỏ chính là đại quý tộc xuất thân, nàng cùng này một đời nữ vương quan hệ thân mật, tư giao rất tốt. Nữ vương cũng bởi vì tín nhiệm nàng, mới đưa vùng phía Tây Hải vực trấn thủ khiến cái này biên giới đại thần chức vụ giao cho nàng. Chỉ cần vào cung yết kiến nữ vương bệ hạ, liền có thể đúng lúc đề phòng, đem trận này phản loạn triệt để trừ khử. Ở vương đô bên trong cho dù lấy thân phận của Flina cũng không có thể tùy ý sử dụng ma pháp, nàng chỉ có thể điều động hải mã, một đường dọc theo thẳng tắp có tới hơn 10 mét khoan cẩm thạch vách đá lắt thành đại lộ hướng về vương cung xuất phát. Rời đi mẫu thân sau khi, Phá Lì Xạ đúng là rất có chủ nhân phong độ, nàng mang theo một đám tham gia hải thần tế hải thần con gái một đường đi tới ở vào vương đô góc Tây Nam phủ đệ, còn cái kia mấy trăm hào nạ gạ dũng sĩ, cũng chỉ có thể đi tới hải thần điện chuyên môn vì là hải thần tế tham tuyển giả chuẩn bị nơi ở. Cho dù ở phồn hoa đến tấc đất tấc vàng vương đô Xạ Kỳ A Nạ En, Flina phủ đệ cũng phi thường trắng lệ, diện tích khá rộng rãi, phi thường có khí thế. Nơi này quản gia cùng người hầu vừa nhìn thấy tiểu thư nhà mình đường xa mà đến, đã sớm được tin tức các nàng vội vã ra đón, tiện thể đem một đám hải thần con gái cùng xỉ vì hai người cũng nên tiếp vào phủ đệ. Xỉ vì tiên sinh, nạ tạ lì dạ tiểu thư, cảm tạ các ngươi ở đoạn hải bảo anh dũng chiến đấu. Đặc biệt là nạ tạ lì dạ tiểu thư, không nghĩ tới nhìn qua ôn nhu nhược nhược ngươi lại có thể cùng Sở Tạ Toát chính diện chống đỡ không rơi xuống hạ phong. Hắn nhưng là toàn bộ vương quốc mạnh mẽ nhất nạ gạ dũng sĩ, 24 năm trước hải thần tế trên, hắn dễ như ăn cháo đoạt được cái kia một lần hải thần tế nạ gạ dũng sĩ quán quân. Phá Lì Xạ sắp xếp quản gia dàn xếp hải thần các con gái, nàng thì lại tự mình tới đón chờ xỉ vị cùng nạ tạ lì dạ hai vị này quý khách. Ta hiện tại còn không phải là đối thủ của Sở Tạ Toát, lúc đó là có rất nhiều cường lực ma pháp gia chỉ ở trên người ta, lâm thời tăng cường sức chiến đấu của ta. Bất quá vẫn là rất cảm tạ lời ca ngợi của ngươi. Nạ tạ lì dạ cười tiếp nhận rồi Phá Lì Xạ khích lệ. An tâm đi chuẩn bị ngươi diễn xuất đi. Hải thần tế lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ta còn chờ mong ngươi khóa này thi đấu có thể cướp đoạt cuối cùng vòng nguyệt quế đây. Xì vì nhắc nhở. Được rồi, bên này tiểu lâu phi thường thanh tịnh, không có ai trở về quấy rối hai vị. Xì vì tiên sinh, nếu như ở Hải Dương quốc gia bản này trương nhạc trên còn có nghi vấn gì, ta sẽ đến hướng về ngài thỉnh giáo. Tình nguyện cực kỳ. Nhìn theo Phá Lì Xạ chập chân đuôi rắn chậm rãi đi ra tầm mắt, nạ tạ lì dạ tò mò hỏi, ta phát hiện nạ gạ hải yêu càng cường đại liền càng giống nhân loại, ngoại trừ các nàng con rắn kia một dạng đuôi. Ngươi nói có thể hay không ban đầu nạ gạ cũng là chủ vị diện một cái nào đó chi nhân loại. Đừng quên nhân loại ở họ dần đại lục quật khởi vẫn chưa tới 3.000 năm. Các nàng tổ tiên xác thực đến từ chủ vị diện, thế nhưng rất khả năng là một cái nào đó chi tinh linh. CV ở đoạn hải bảo cuộc chiến bên trong siêu tập không ít nạ gạ huyết cùng bộ phận cơ thịt, linh đối với hắn tiến hành phân tích, phát hiện trong đó dĩ nhiên có một số ít bản đồ gen cùng xỉ vị trên người tinh linh huyết mạch có tương tự chỗ. Ở thế giới này, giống loài chuyển hóa cùng với thành hình tốc độ vượt xa khỏi xỉ vị đã từng thế giới, mà sinh sản cách ly cũng so với xỉ vị đã từng thế giới muốn thiếu nhiều lắm, ngăn ngắn mấy ngàn năm, này chỉ vì nguyên nhân nào đó đi tới đáy biển sinh tồn tinh linh đã biến thành một cái khác giống loài. Trên thực tế xỉ vì đối với huyết mạch tương quan tất cả cảm thấy hứng thú vô cùng. Các quý tộc hầu như hoàn toàn dựa vào huyết mạch chuyển hóa mà đến huyết mạch kỵ sĩ cùng huyết mạch thuật sĩ thu được mạnh mẽ đủ để cùng dạy dỗ cùng ma pháp sư cùng sánh vai sức mạnh, do đó duy trì ở bọn họ cao quý địa vị. Nếu như xỉ vì có thể thông qua linh đến phân tích đặc thù huyết mạch hoạt động cùng thành hình phương thức, phân tích huyền bí trong đó, tương lai hay là có thể nhân tạo đặc thù huyết mạch, lượng lớn sinh sản huyết mạch kỵ sĩ hoặc là thuật sĩ. Đương nhiên nay cần đại lượng hàng mẫu nghiên cứu cùng đầy đủ vật liệu, hiện nay đến xem còn chỉ là một loại ảo tưởng. Nạ tạ lý giả ở phương diện này cũng không có bất kỳ dấu làm của riêng, nàng thậm chí còn ở huyết mạch thức tỉnh cuối cùng thời gian trong tùy ý xỉ vì lấy ra chút ít máu tươi đến nghiên cứu huyết mạch thức tỉnh cùng bình thường khác nhau. Nạ tạ lý giả thật cao hứng, bởi vì nàng cự cách đột phá cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ đã chỉ có một tờ giấy khoảng cách rồi. Trải qua trận chiến này, nàng hầu như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng mạch máu trong người sinh động trình độ lần thứ 2 tăng cao, bất kể là sức mạnh vẫn là nhanh nhẹn hầu như đều trên diện rộng tăng trưởng, hay là lần tiếp theo huyết mạch thức tỉnh thời gian, liền có thể nên đón cuối cùng đột phá. Tuy rằng cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ cũng không giống cấp 7 như vậy dính đến đại sư chi chứng, thế nhưng cũng là một bước phi thường gian nan khiêu chiến. Phóng tầm mắt toàn bộ họ dân đại lục nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch thượng tầng quý tộc, có thể ở 20 tuổi trước đó lên cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ, hầu như toàn bộ đều thu được đại sư chi chứng. Hơn nữa mỗi một cái cuối cùng có thể thành tựu truyền kỳ huyết mạch kỵ sĩ vĩ đại nhân vật, đột phá cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ tuổi tác đều không sẽ rất lớn. Huyết thống kỵ sĩ là một cái nghề nghiệp đặc thù, có thể nói tiên thiên nhân tố quyết định chiếm tỷ lệ quá lớn, không giống nghề nghiệp chiến sĩ nghề nghiệp hầu như dựa cả vào ngày kia nỗ lực, đây cũng là hầu như hoàn toàn do cao phú soái bạch phú Mỹ độc hưởng đặc thù nghề nghiệp. Lên giá cảm nghĩ. Từ ngày 18 tháng 1 trên truyền quyển sách đến nay nhật, đã 104 ngày, rốt cục đến muốn lên giá thời điểm. Không biết mọi người có hay không thói quen này, là một người lao thư trùng, ta thích xem nhất không phải tiểu thuyết bản thân, mà là một ít tác giả trong lòng nói, những câu nói này đại thể đều sẽ đặt ở tâm giang, lên giá, cầu vé, phong đẩy, hoàn thành cảm nghĩ bên trong. Có lúc đại thần vẽ tháng chiến kịch liệt, dù cho ta không nhìn bọn họ thư, cũng phải tìm ra cầu vẽ đan trường xem một cái, người mới sách mới, dù cho đối với tình tiết không có hứng thú, lên giá cảm nghĩ ta cũng là nhất định muốn xem thử xem, tả đến hảo tả đặc sắc, chí ít sẽ có thủ đính chống đỡ. Vong văn giới là một cái vẫn ở tiến bộ, vẫn theo đuổi biến hóa cùng ý mới vòng tròn. Ở trong cái vòng này, muốn sống bằng tiền dành dụm, không biết tiến thủ, chậm rãi sẽ bị thời đại vứt bỏ, bị xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ cần có thể dẫn dắt trào lưu mới, dù cho là manh manh người mới, cũng tất nhiên sẽ có tốt vô cùng thành tích. Ta tuy rằng sáng nhớ chiều mong muốn bản sao có thể dẫn dắt thủy triều thư, thế nhưng thực đang không có cái này năng khiếu, liền không gì tốt hơn là đem ý nghĩ đánh vào lên giá cảm nghĩ trên. Hy vọng có thể tả một phần thật dài lên giá cảm nghĩ, nếu như may mắn đạt được không sai thành tích, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có tác giả nói theo, cũng coi như là dẫn dắt một làn sóng thủy triều đi. Nếu là Trường Thiên cảm nghĩ, như vậy là một người lão thư trùng cùng tân tác giả, mở đầu liền đem ta đối với cái nghề này một điểm cái nhìn cùng mọi người chia sẻ một thoáng. Ở 2000 năm trước sau, chuyện online bắt đầu rồi nảy sinh, hơn nữa lấy một loại tất cả mọi người đều không có dự liệu được tốc độ tăng nhanh như gió, một đường trưởng thành đến nay nhận. Trở thành nước ta văn hóa sản nghiệp một đóa kỳ hoa, ở thể lượng trên, ở sự phát triển của tương lai tiền cảnh trên, đủ có thể cùng Âu Mỹ kỳ huyễn văn học cùng Nhật Bản tranh châm biếm địa vị tương đương. Năm ngoái tác gia Phú Hào bảng vừa công bố, Đường Gia Tam thiếu lấy năm ngoái một ước nhuận bút vinh đăng số 1, vượt xa hết thể truyền thống tác gia, trở thành chân chính Trung Quốc tác gia thu vào đệ nhất nhân. Hơn nữa lên bảng giả toàn bộ năm nhập ngàn vạn trở lên. Đặt ở 10 năm trước, đây là căn bản không thể tưởng tượng. Khi đó tác giả có thể năm nhập trăm vạn đã là hiếm như lá mùa thu. Cho đến ngày nay, mạng lưới tác gia đã trở thành một cái tân nghề nghiệp, ta cho rằng từ một loại ý nghĩa nào đó, mạng lưới tác gia cùng mới phát mạng lưới chủ bá một dạng, đều là nghề nghiệp minh tinh hóa điển phạm. Năm đó mãnh liệt ra tiền trung viết một quyển sách, một vị nữ sĩ sau khi xem xong phi thường thưởng thức, Sa Độ Trùng Dương ký một phong thư muốn cùng tiền trung thư gặp gỡ. Tiền trung thư trả lời là, người ăn phi thường mỹ vị trứng gà, cần gì phải nhất định phải nhìn đẻ trứng gà mái đây. Cố sự này rất nhiều người đều biết, cũng đều sẽ dùng ở viết văn bên trong. Thế nhưng thời đại thay đổi, năm đó tác gia dốc hết tâm huyết phê chữa vô số lần tả thành một quyển mãnh liệt, thiên tân vạn khổ xuất bản thành thư mới có thể đặt ở nhà in bên trong bán ra, cũng chỉ có một số ít văn nghệ thanh niên mới có thể mua được. Như vậy thời đại tác giả đương nhiên không cần cùng độc giả có quá nhiều giao lưu, ở giữa bọn họ, tác giả cao cao tại thượng, độc giả đều là người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi, tìm kiếm tâm linh ký thác. Nhưng mà bây giờ đã đến toàn dân xem niên đại, tất cả mọi người chỉ cần biết chữ là có thể đọc sách, tất cả mọi người chỉ cần biết viết chữ là có thể viết sách, ai cũng có thể trở thành độc giả, ai cũng có thể trở thành tác giả. Bởi vậy ở như vậy thời đại, tác gia bản thân cũng là một cái phi thường trọng yếu tài nguyên, muốn lấy được thành công, cùng độc giả giao lưu cũng là không thể tránh khỏi. Đây là một loại tân fans kinh tế, lời nói không êm hay, trên internet đạo văn đâu đâu cũng có. Dựa vào cái gì ta hoa mấy 10 đồng tiền truy người thư? Thậm chí còn bỏ phiếu, khen thưởng, có mấy người còn vung tiền như rác trở thành minh chủ, hoàng kim đại minh. Nay cùng ở đấu ngư, hùng miêu các loại, chờ trên bình đài đưa hỏa tiễn người khác nhau ở chỗ nào? Đây chính là fans kinh tế. Ta vẫn ở dùng mạng lưới tác gia đến xưng hô nghề nghiệp của chính mình, tay bút cái từ này thực sự quá mức tùy tiện, đây là tác giả tự dễ ước, cũng là đối với mình không tự tin. Ta đường đường chính chính viết sách, đường đường chính chính là người. Ta tả thư đến hiện tại nhà của ta người ở xem, bằng hữu của ta ở xem, bạn học của ta ở xem, thậm chí ngay cả ta còn ở đọc sơ chung 14 tuổi cháu ngoại trai nữ cũng ở xem. Nghề nghiệp này không có mất mặt gì, càng không có cái gì không nói ra được, mạng lưới tác gia muốn ngẩng đầu đỡ ngực, chúng ta là mới phát sản nghiệp chiều cường bên trong lộng chiều nhi. Cùng lúc đó, chuyện ôn là các độc giả, đáng yêu các độc giả, các ngươi không phải một số chủ lưu truyền thông hoặc là người có dụng tâm khác trong mắt kia, một đêm. Hay là ngươi là một tên căng thẳng học tập bên trong thả lỏng tâm tình học sinh, hay là ngươi là một tên bận bịu vì cuộc sống buôn ba đô thị bạch lĩnh, hay là ngươi là một tên ở tuyến sinh sản trên hết chức trách công nhân, hay là ngươi là một vị công trường trên vì người nhà cùng hài tử mà phấn đấu kiến trúc công, hay là ngươi là trong phòng ăn khuôn mặt tươi cười thường mở người phục vụ, nhưng mà các ngươi mỗi một người đều là truy mộng người, ở hùng hồn phiêu giật mộng ảo tươi đẹp ảo. Tường văn học bên trong theo đuổi một tia tâm linh an bình cùng tinh thần thả lỏng, đây là một loại giải trí phương thức, cùng xem TV kịch, xem phim, du lịch, nghe âm nhạc sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tao nhã cùng thấp kém, cũng không phải đơn giản như vậy rõ ràng. Tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, không hẳn vượt qua tiết mục cây nhà lá vườn, mạng lưới văn học cũng không phải đơn thuần tiết mục cây nhà lá vườn, bên trong đồng dạng có lượng lớn có thể chấn động chúng ta, dẫn dắt chúng ta tinh thần cùng tinh hoa. Tả tới đây, tạm thời có một kết thúc đi. Ta chỉ là một tên vừa kiên định đi lên Internet tác ra con đường người mới, mà không phải mạng lưới văn học phát ngôn viên, đón lấy liền nói một chút chính ta. Nói đến các ngươi khả năng không tin, cuộc đời của ta quỹ tích cùng đại đa số người chẳng phải tương đồng. Ta ở niên đại 80 cái cuối cùng mùa hè sinh ra tại Trung Nguyên đại địa một cái sơn thôn nhỏ, là đại gia đình này ít nhất hài tử. Ở ta khi còn nhỏ liền rất yêu đọc sách, 4, 5 tuổi liền mỗi ngày xem các loại báo chí cùng tạp chí. Ở ta 8 tuổi trên xong tiểu học năm thứ 2 nghỉ hè, tỷ tỷ ta cho rằng ta thiên tư thông tuệ, không cần sẽ ở tiểu học lãng phí thời gian, liền để ta nhảy lớp. Năm thứ 3 không trên, trước bán học kỳ trên lớp 4, phần sau học kỳ trên năm lớp 5, thời gian 1 năm trở thành một tên học sinh trung học. 9 tuổi trên sơ trung, khi đó ta còn rất tuổi nhỏ, rất khó kiên trì ở trong lớp duy trì tập trung tinh thần, liền tỉnh tỉnh mê mê quá 3 năm, trong đó còn để lại cấp 1, chuyển trường một lần, ở lẻ 3 năm thi đậu cao trung. Ở sơ trung, ta thích nhất giải trí phương thức có hai loại, một loại là cầm bữa sáng tiền đi vừa xuất hiện không bao lâu quán Internet bên trong lên mạng, đánh cờ S, đánh hồng cảnh, yêu nhất dùng giải phóng quân vứt lựu đạn, có lúc không tiền chạm sau lưng người khác xem nhân ra đánh đi ạ tờ lộ có thể nhìn một chút ngọ. Loại thứ hai chính là xem tranh châm biếm cùng tiểu thuyết, khi đó trên đường phố còn lưu hành thuê nhà sách, bên trong có lượng lớn cô nạn, bảy long châu, sơ lẻm đủ tranh châm biếm, còn có sớm nhất gần nhất mạng lưới văn học tiểu thuyết. Hoàng dịch tìm tần ký, đại đường song long truyền, phúc vũ phiên vân. Đọc sách ham muốn đã thâm nhập linh hồn của ta cùng cốt tủy, cả đời cũng không thể quên mất. Lẻ 3 năm lên cao trung, mạng lưới văn học cũng bắt đầu lưu hành, Tử Xuyên, Lính đánh thuê thiên hạ, Mộng ảo không gian, Thiên ma thần đảm, Tiểu binh truyền kỳ, Ma pháp học đồ. Nay từng quyển ta toàn bộ đều xem qua, lúc đó thuê thư điếm lao bản mỗi tân đến một nhóm thư ta đều sẽ trước tiên chạy tới, đang phát tán ra mực in mùi vị mới tinh đạo văn thư bên trong chọn. Mang theo một loại hành hương giống như biểu hiện, phảng phất chết chìm người hô hấp đến mới mẻ không khí. Rất nhanh, thuê nhà sách thư ta toàn bộ xem xong, có chút còn nhìn ba, bốn khắp cả. Liên ta bắt đầu rồi sáng tác, ở một cái 5 khối tiền mua được ngạnh bị nổ thẻ bục trên. Vừa viết hơn 3.000 tự, liên ở một cái lớp tự học trên bị ta chủ nhiệm lớp phát hiện, nhanh 60 tuổi hắn cầm máy vi tính của ta ở trong phòng học cao giọng niệm nổi lên mới đầu, bên trong phòng học một mảnh cười vang, cuối cùng chủ nhiệm lớp đem nổ thẻ bục nện ở trên người ta. Đây là ta lần thứ nhất cùng sáng tác kết duyên, một lần thật không tốt hồi ức. Thế nhưng mười mấy năm qua đi, ta vẫn không hề từ bỏ xem mạng lưới văn học, cũng luôn luôn ham muốn chân chính viết tả một quyển thú vị, có giá trị thư. Đợi được tương lai ta lão, có thể mang lên một lá thư giá ta sẽ tự bỏ ra bản thư đặt ở trong thư phòng, quả thực chính là ta suốt đời giấc mơ. Nhiều năm xem để trong đầu của ta vẫn buốc lên mấy cái cố sự, đó là nhiều năm như vậy ta đọc sách sau tích lũy lắng đọng, không nhanh không chậm. Mở đầu trước đó nghĩ tới Tả Tiên Hiệp, nghĩ tới Tả gần nhất 2 năm phi thường lưu hành Đại Minh Tinh Lưu, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tả một quyển Kỳ Huyễn. Kỳ Huyễn đã từng huy hoàng quá, sớm nhất mạng lưới văn học toàn bộ đều là Kỳ Huyễn tác phẩm, hầu như không có ngoại lệ. Vô số đại thần Tả quá Kỳ Huyễn, đã từng Kỳ Huyễn chính là tất cả mọi người đều thích xem vong văn chủng loại. Nhưng mà theo nghìn bài một điệu học viện phong khiến người ta càng ngày càng sinh yếm, theo lấy đấu phá thương khung làm đại biểu Huyền Huyễn phương Đông Hưng Thịnh, Kỳ Huyễn rốt cục đi tới đường xuống dốc. Lão đảo cũng không còn cách nào mạnh mẽ lên. Mấy năm qua này, cùng Kỳ Huyễn dính dáng còn có thể nắm giữ tốt hơn thành tích thư đại thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại chính là do Viêm Phổi khai sáng Hổ Phách Lưu, tuy rằng thuộc về ở trò chơi phân loại, tuy rằng mang theo hệ thống, thế nhưng chủ yếu tình tiết cùng văn chương cũng không phải giảng trò chơi, mà là đang giảng giải một cái thế giới chân thực bên trong yêu hận tình cựu cùng mạo hiểm, không thể nghi ngờ càng gần kề với Kỳ Huyễn đề tài. Loại này hảo tác phẩm còn có vực sâu chúa tể, Ám Dạ Du Hiệp vân vân. Đệ nhị loại chính là Phù Thủy Lưu, Kỳ Huyễn bản phàm nhân lưu, sớm nhất Phù Thủy Lưu ta không có xem qua, thế nhưng cút ngay thần bí lưu trình không nghi ngờ chút nào là phi thường ưu tú tác phẩm, tuy rằng phần sau vốn có điểm thiếu gấm chắc vài thô. mà kỳ huyễn kênh mấy bộ cao đặt mua tác phẩm như Vu Giới Thuật Sĩ cùng Phù Thủy Lữ Trình cũng hầu như đều là phù thủy lưu. Đệ tam loại chính là do con mực sở ảo thuật thần tọa, một quyển khoa học lưu ma pháp, nhưng đáng tiếc không thể hình thành lưu phái, phảng tạ giả thành tích cũng không lớn lý tưởng. Ta ở viết trước đó những sách này tất cả đều thật lòng xem qua, bộ phận mở đầu đa số phân tích quá, mà ở thế giới cơ cấu cùng cảnh giới phân chia trên cũng có rất nhiều hướng về đi ở phía trước đại thần trào bộ phận. Thế nhưng hạt nhân cố sự, là ta ý nghĩ của chính mình, cũng là nhiều năm qua nhìn nhiều như vậy thư sau khi lắng đọng ở trong lòng ta bộ phận, cũng là ta chân chính muốn tả cho mọi người xem cố sự. Nay cũng không phải một quyển thuần túy theo đuổi thương mại hóa sáng tác thư, ở tận lực nên hợp độc giả yêu thích, tận lực viết ra được hoan nên hảo cố sự đồng thời, ta không muốn từ bỏ sự kiên trì của chính mình, ta nghĩ dùng chẳng phải thành thục hành văn cho mọi người thể hiện ra một cái thế giới chân thực. Bởi vậy ta cũng không có dựa theo động tác võ thuật thiết trí hồi hộp chế tạo áp lực tinh tướng làm mất mặt loại này tuần hoàn đến tả, bởi bút lực không đủ, thoát ly động tác võ thuật cố sự nhìn qua có chút phân tán, chẳng phải chặt chẽ, đối với truy độc giả sức hấp dẫn cũng không phải là rất cường. Chân chính tài nghệ cao tác giả có thể ở tả chuyện xưa của chính mình đồng thời còn có thể làm cho phần lớn độc giả sản sinh chờ mong, thậm chí bách trảo nạo nóng lòng huyết sôi trào, đây là ta khiếm khuyết, cũng là ta muốn theo đuổi. Ta thử nghiệm đem vong văn cho rằng sự nghiệp đi làm, ta sẽ kiên trì không ngừng, ta sẽ cố gắng học tập, không dừng lại bước chân tiến tới. Quyển sách này cơ cấu lớn vô cùng, hiện nay sở bày ra bộ phận chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, còn có rất nhiều chính ta suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động tình tiết. Bởi vậy ta sẽ kiên trì đem chúng nó toàn bộ viết ra, bày ra cho sở có vui vẻ kỳ huyễn, yêu thích quyển sách này các độc giả. Vì lẽ đó quyển sách này sẽ không thái giám, sẽ không đôi nát, dù cho chỉ có một cái độc giả, ta cũng sẽ kiên trì đi xong đoạn này lữ trình. Đây là đối với ta đã từng một đoạn 10 năm nhân sinh kỷ niệm cùng tế điện. Cuối cùng, nói rằng thành tích cùng triển vọng. Lập tức liền muốn lên giá, hiện tại thu gom số lượng là 11.900. Mấy ngày gần đây mỗi ngày phiếu đề cử đều không thế nào cao, có thể thấy được mọi người đối với đáy biển nội dung vở kịch đều không hứng thú gì. Ta sẽ tranh thủ đem đoạn này nội dung vở kịch cuối cùng một phần tả đặc sắc, cũng hy vọng ở lên giá sau đó mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ta. Kỳ huyễn là một cái phi thường thành thục đề tài, cho tới quá nhiều người đều nhìn chán, phản ứng ở kỳ huyễn kinh thư, thu đính so với không có một quyển có thể vượt quá 11. Kỳ huyễn hiện tại là phi thường tiểu chúng loại hình. Nhưng mà cái khác tiểu chúng thư như là võ hiệp, lịch sử, quân sự, thi đấu kênh thường thường sẽ xuất hiện 81 thậm chí 51 thu đính so với thần thư, thế nhưng gần nhất 3 năm kỳ huyễn một quyển đều không có. Không có quảng đại độc giả cơ sở, vừa không có tử trung fans, đây chính là kỳ huyễn tác giả bi ai. Ta quyển sách này dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần không thua kém 31 thu đính là có thể bật cười. Ở đây nói những này cũng không phải oán giận. Trên thực tế ta dưới ngòi bút hơn 30 vạn tự cũng không có đẹp đẽ đến để mọi người nhiệt liệt chống đỡ mức độ. Đây là một quyển truyện dài, chúng ta phải đi lộ vừa mới bắt đầu, xì vị cố sự vừa mới vừa triển khai, như vậy liền để chúng ta chậm rãi xuất phát đi. Đêm nay 12 giờ vừa qua hẳn là sẽ khai thông VIP liều một phen, xe công thức một biến motor, bởi vậy vào tháng 5 ta muốn bạo phát. Ngày mai chí ít chương mới giữ gốc 2 càng thêm vào hết hạn đến 19.000 phiếu để cử thêm chương, chính là 6 càng. Cái khác thêm chương điều kiện như sau. 1-24 giờ thủ đính mỗi vượt quá 100 thêm canh 1. 5-1 cùng ngày, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thủ đính giả như có 300, như vậy liền ngoài ngạch thêm canh 3, cứ thế mà suy ra. 2 vẽ tháng thêm chương. Tháng này có gấp đôi vẽ tháng, đại thần thành đàn. Đối với sách mới vé tháng bảng cũng không cái gì tưởng niệm, thế nhưng ta vẫn là muốn tranh một thoáng kỳ huyễn phân loại vé tháng bảng. Bởi vậy chúng ta vào tháng 5 năm 20 tấm vé tháng thêm chương một chương. Gấp đôi trong lúc tương đương với 10 tấm vé tháng thêm chương một chương. 3 khen thưởng thêm chương. Mỗi thêm một cái đà chủ trở lên fans thêm chương một chương, phiêu hồng 2 chương, minh chủ chương 5, trường kỳ hữu hiệu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, nếu như ngươi cảm thấy quyển sách này cũng không tệ lắm. Xin ngươi có thể cống hiến dù cho một cái thủ đính, chính là đối với ta lớn lao cổ vũ. Cuối cùng, lấy một thủ ta rất yêu thích thơ kết thúc bản này cảm nghĩ ba, ta có minh châu một viên, bị bụi trần che lấp lâu ngày. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá non sông vạn đoá. Chương 153, nguyên tố chuyển hóa. Bố nạ vạt tờ gia tộc phong chi tinh linh huyết mạch tuy rằng không sánh được đứng đầu nhất vương giả huyết mạch, nhưng cũng là chỉ đứng sau bọn họ bên dưới cấp 9 huyết mạch. Bởi vì không giống huyết mạch thành tựu cuối cùng đều có hạn mức tối đa, rất nhiều cũng chẳng phải hiển hách quý tộc huyết mạch, chỉ có thể chống đỡ bọn họ đến nhất định đẳng cấp, tỉ như cấp 3, tỉ như cấp 5, lại sau này đã không có huyết mạch lên cấp không gian, chỉ có thể chuyển tu chiến sĩ con đường. Mà không giống huyết mạch đẳng cấp chính là do loại này huyết mạch có khả năng đạt đến hạn mức tối đa sở quyết định. Bố nạ vạt tờ gia tộc huyết mạch có thể ghi tên cấp 9 huyết mạch, là bởi vì nó có thể nhắm thẳng vào truyền kỳ. Từ khi sỉ vị sử dụng lấy quá pháp cầu cũng dựa theo chính mình ý tưởng thành công sử dụng tới nguyên tố dòng lũ cái này vượt xa tự thân ma pháp sư đẳng cấp phép thuật sau khi, đối với nguyên tố bản chất thì có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Băng truy thuật. Lại không độ khó, không có chút hồi hộp nào đã nắm giữ. Sỉ vị lòng bàn tay trên đằng ra một tiểu đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này sán lạn như hoa, tranh hào quang màu đỏ lóng lánh ở trong nước biển, nhưng cũng không sẽ tắt. Sau một khắc, nguyên tố chuyển hóa, màu cam hỏa diễm tiêu tan. Một đoàn màu xanh loại nhỏ gió xoáy ở xỉ vì lòng bàn tay chuyển cái liên tục. Ở một khắc tiếp theo, phong ngừng xoay tròn lại, đọc lại thành một nhành kiên cố màu vàng thạch đầu. Cuối cùng, hoàng thạch hòa tan, hóa thành một đoàn màu xanh biếc nước chảy. Hết thảy tất cả đều không phải thiên nhiên biến hóa, mà là thuần túy nguyên tố lực lượng hiện ra sau hiện tượng. Nếu như cờ gì tìm thấy cảnh này nhất định sẽ rơi vào khiếp sợ ở trong. Bởi vì đây là chỉ có chuyên tu nguyên tố ma pháp lĩnh vực ma pháp sư ở tiến vào đại sư cấp độ sau khi mới có thể có năng lực. Thế nhưng dựa vào lấy quá nguyên tố cái này thần bí đệ ngũ nguyên tố, xì vì đã có thể đánh vỡ tứ đại nguyên tố căn bản trong lúc đó giới hạn rõ ràng dày nặng hàng rào, bước đầu trưởng khống tứ đại nguyên tố căn bản biến hóa. Khi, làm xì vì có thể làm được điểm này thì, không chỉ ma pháp sư cấp 4 đã ung dung đạt thành. Hơn nữa khoảng cách chân chính ma pháp sư cấp 5 cũng không quá xa rồi. Thấy rõ thế giới chân thực. Đối với nguyên tố ma pháp sư tới nói, đối với lấy quá nguyên tố nhận thức cùng trưởng không chính là đối với thế giới chân thực càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Bàn về ma pháp tu hành căn cơ đến, xì vì không thể bảo là không chất phác. Hắn đột phá chính thức ma pháp sư thì không có sử dụng bất kỳ sự giúp đỡ gì lên cấp thuốc. Mà là làm theo thời kỳ thượng cổ nhân loại cái thứ nhất ma pháp sư mẹ lịn, thông qua muôn vàn thử thách đem ảo thuật phi đạn phép thuật triệt để nắm giữ cũng khắc vào trong linh hồn. Thứ nay về sau không chỉ tâm hồ trên diện rộng mở rộng, hơn nữa lực lượng tinh thần cũng được một loại nhảy lên thức thăng hoa. Đang đột phá ma pháp sư cấp 3 thì, càng là một lần khai thác ra 4 hệ nguyên tố lĩnh vực, cuối cùng hòa hợp trở thành một thể. Nay không chỉ làm cho hắn gặp may đúng dịp thu được Descartes nguyên tố sách ma pháp, tâm hồ cũng tăng lớn đến vượt xa người thường mức độ. Chỉ dùng cơ sở minh tưởng pháp lên cấp đến ma pháp sư cấp 4 ma lực tổng lượng ở 3.000 khoảng trường. Mà xì vì từ lúc vẫn là ma pháp sư cấp 1 trong lòng trong hồ khai thác ra ngọn lửa hừng hực nơi thì ma lực liền đạt đến 1.200. Hắn bây giờ đã là ma pháp sư cấp 4, thành tựu 4 hệ nguyên tố tâm hồ, ma lực tổng lượng đạt đến chấn động 60.000. Mà một cái tiêu chuẩn hỏa cầu thuật cấp 3 cần thiết tiêu hao pháp lực trị khoảng chừng ở 200 khoảng chừng, nói cách khác xì vì ma lực có thể một hơi thả mấy trăm hỏa cầu thuật mà không khô cạn. Đương nhiên, được giới hạn ở cường độ sức mạnh tinh thần. Xì vị còn hầu như chưa bao giờ đem tâm hồ bên trong ma lực triệt để phát tiết ra ngoài quá, ngoại trừ lần trước triển khai năng lượng cường độ có thể sánh ngang phép thuật cấp 7 nguyên tố dòng lũ. Xì vị đang diễn hóa nguyên tố chuyển hóa thì, nạ tạ lì dạ liền hai tay thắc quai hàm chống lại trên mặt bàn lẳng lặng nhìn mình người yêu. Hắn hiền lành lịch sự, cơ trí bác học, làm chuyện gì đều ung dung không đội, không nhanh không chậm, quả thực không giống một cái thiếu niên so với mình còn nhỏ 2 tuổi. Từ khi thức tỉnh phong chi tinh linh huyết mạch. Bị phụ thân xác nhận gia tộc người thừa kế vị trí sau khi, vừa 9 tuổi nạ tạ lì dạ liền biết vận mệnh của mình đã đi vào một cái không giống dòng sông. Nếu như không có thức tỉnh huyết mạch, nếu như không phải gia tộc người thừa kế, nàng chỉ cần đem chính mình trang phục cao quý trang nhã, thật xinh đẹp. Nhìn thư nghe một chút âm nhạc, tham gia vũ hội tham gia tiệc rượu, học một ít làm sao hóa trang, học một ít làm sao nắm ra. Tìm một người tuổi còn trẻ mà vừa anh tuấn phong lưu quý tộc thanh niên ăn vụng một thoáng thanh xuân trái cấm. Sau đó ở thích hợp tuổi tác gả cho một cái thích hợp quý tộc. Nhìn hắn ở bên ngoài cùng với các loại nữ nhân phong lưu, ở pháo đài Trung Hòa xinh đẹp người hầu gái môn chơi nháo, đương nhiên chính mình cũng có thể đi tìm một người tuổi còn trẻ mà lại thú vị tình nhân đi làm hao mòn cô quạng thời gian. Sau đó sinh con dưỡng cái, chậm rãi biến lão, mãi đến tận bị táng nhập nghĩa địa, đây chính là phổ thông quý tộc nữ hài một đời. Song khi thực sự trở thành gia tộc người thừa kế sau khi, hết thể đều thay đổi. Lại cũng không cần theo mẫu thân học tập cắt trang phục cùng mặc quần áo trang phục, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở sau giờ ngọ thái dương chiếu rọi xuống ở ấm áp hậu hoa viên bên trong chơi nháo một ngày. Phụ thân bắt đầu mang theo chính mình học tập võ kỹ. Tôi luyện thân thể, một đôi non nớt tay rất sớm sinh ra vết chai. Họ cất quản gia mời tới hứa nhiều vị lao sư. Vì chính mình giảng giải đại lục chính trị, quốc vương cùng quý tộc, quyền mưu cùng phân tranh. Chính mình bắt đầu học như hà thống lĩnh quân đội, quản lý đất phong chính vụ. Hết thể đều thay đổi. cũng chính là khi đó bắt đầu, chính mình bắt đầu lưu tháo vắt tóc ngắn, bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, bắt đầu như một cái phụ thân mẫu thân sở chờ mong, chân chính gia tộc người thừa kế nên có dáng vẻ, như nam nhân bình thường kiên cường, dũng cảm, có đam cong. Dần dần chính mình đạt thành cha mẹ chờ mong, nhưng trở nên như một cái nữ hán tử, thô lỗ, tranh cường hào thắng, yêu thích trưởng khống người khác. Phảng phất thân là nữ tính bộ phận đã bị lãng quên, bị ẩn giấu, bị từ trong thân thể trục xuất đi ra ngoài. Nhưng mà hắn bắt đầu xuất hiện ở tính mạng của chính mình bên trong. Phảng phất trắng đen thế giới bắt đầu có màu sắc. Hoa hồng trang viên song người vũ khúc nhẹ nhàng gõ nàng đóng kín tâm, một thủ nguyệt quang chân chính kích thích tiếng lòng của nàng, cuối cùng tinh không bên dưới tháp cao đỉnh trị liệu làm cho nàng triệt để yên tâm phòng. Không tự chủ, nàng bắt đầu rồi chậm rãi thay đổi, nàng hy vọng có thể trở thành hắn lý tưởng bên trong dáng dấp. Nhẹ nhàng xoa xoa đã buông xuống trên bả vai trở xuống mái tóc dài bạch kim, Nạ Tạ Lì Dạ lộ ra vui sướng nụ cười. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm, nó là như vậy hồn nhiên và mỹ lệ, lại như thuần khiết óng ánh thủy tinh, lại như nở rộ tuổi cao chi hoa, lại như yêu cùng mỹ nữ thần dành cho chúc phúc. Vừa xoay đầu lại Sỉ Vi nhìn thấy gần đây tử hoàn mỹ một màn, hầu như ngay đầu tiên, hắn hô Hoàn Linh, giúp ta lưu lại tình cảnh này hình ảnh. Lại quá hồi lâu, Nạ Tạ Lì Dạ cuối cùng từ mỹ hảo trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thấy chính mình người yêu chính nhìn mình, thiếp đến mức rất gần, chóp mũi đầy chóp mũi. Mặt của nàng bắt đầu đỏ bừng, Sỉ Vi trước tiên đem Nạ Tạ Lì Dạ ôm đồm vào trong lòng. Sỉ Vi thân cao phát dục rất nhanh, đã vượt qua 1m7, mà Nạ Tạ Lì Dạ vừa vặn nằm ở hắn trong lòng, nghiêng tai nghe hắn mạnh mẽ tiếng tim đập. Này ấm áp thời khắc không cần bất kỳ ngôn ngữ, này vốn là đẹp nhất thời gian. Này vốn là thanh xuân nên có phúc lợi. Chương 154, không có trở về. Không biết qua bao lâu, hai người mới từ từ chia mở, hai viên cô tịch tâm tương hỗ hấp dẫn, lẫn nhau tới gần, khẩn dính chặt vào nhau, hòa tan trong lòng băng cứng, ấm áp lẫn nhau. Sỉ Vi trong mắt chảy xuôi nhu tình, Nạ Tạ Lì Dạ trong mắt tỏa ra mật ý. Ở này nguy cơ nằm dày đặc sát cơ tầng tầng bên trong biển sâu, chấp nhất tay của nhau, liền cũng không còn cái gì sợ sệt. Thì chi hoa chậm rãi do lam biến tử, lại do tử biến hồng, đã đến thâm trầm nhất dạng, nhưng mà Phi Nạ nữ sĩ cũng không có trở về. Phá Lì Xạ phái quản gia lái xe có phủ công tước tiêu chí trước xe ngựa hướng về vương cung hỏi dò, nàng lo lắng đợi đã lâu, đợi được thì chi hoa lần thứ hai biến thành màu tím thì, quản gia rốt cục trở về. Công tước đại nhân cùng nữ vương bệ hạ nhiều năm không thấy, trò chuyện với nhau thật vui, bởi vậy công tước đại nhân bị nữ vương bệ hạ ngủ lại vương cung rồi. Đây là quản gia trả lời. Ngươi nhìn thấy mẫu thân sao? Phá Lì Xạ hỏi tới. Không có. Chỉ có vương cung thị vệ quan đi ra trả lời chắc chắn ta. Từ mở dở thành phát động sau khi dọc theo đường đi buôn ba mệt nhọc không có được hài lòng nghỉ ngơi, vẻ vải đã như thủy triều nuốt hết Phá Lì Xạ, nàng vung vung tay ra hiệu quản gia xin cáo lui, nằm ở trên giường lớn rơi vào trong giấc ngủ say. Ở Phá Lì Xạ vừa rơi vào trạng thái ngủ say không bao lâu, sống nhờ ở phủ công tức hải thần các con gái đều tỉnh lại, các nàng bên trong hầu như hết thảy mọi người là lần đầu tiên tới vương đô Xạ Kỳ ạ nạ ẹn. Hơn nữa tham gia hải thần tế đối với phần lớn nạ gạ tới nói đều chỉ là trùng ở tham dự một lần trải nghiệm, bởi vậy các nàng muốn đi đi dạo một vòng ngay, chân chính mở mang kiến thức một chút vương đô thịnh thế phong hoa. Phí nạ công tức vẫn không có trở về, Phá Lì Xạ chưa tỉnh, phần lớn hải thần con gái không gì tốt hơn là thông báo quản gia một thoáng, sau đó liền kết bè kết lũ đi ra phủ công tước. Vì lạ, ngươi làm sao đến rồi? Chỉ có một cái ít nhất hải thần con gái không có ra ngoài. Nàng sợ hãi vang lên Sỉ Vi gian phòng cửa lớn. Ta nghĩ sướng chi cả cho ngươi nghe. Vì là đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn tròn một đôi mắt to sáng ngời. Được rồi. Phi thường hoan nghênh. Sỉ Vi dẫn dắt Vì là đi vào gian phòng, cùng Nạ Tạ Lì Dạ song song ngồi ở to lớn màu trắng vỏ sò điêu khắc thành trên ghế. Vì là đứng ở trước mặt hai người. Sắc mặt của nàng ửng đỏ, rất hiển nhiên còn có chút thẹn thùng cùng căng thẳng. Sỉ Vi đưa ra ánh mắt khích lệ. Vì là ho nhẹ một tiếng. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Tiếng ca huyền chuyển thanh dương, phảng phất tràn ngập thanh xuân sức sống thiếu nữ chính đang chờ mong tươi đẹp gặp gỡ. Dần dần, tiếng ca bắt đầu nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào, thiếu nữ hiển nhiên bắt đầu rồi một đoạn mỹ hảo tình yêu. Cuối cùng, tiếng ca chậm rãi trở nên u buồn mà lại cô tịch, mang theo thâm trầm tuyệt vọng. Nàng gái kia vốn là giống như tự nhiên giọng hát hoàn mỹ thể hiện ra bài hát này ẩn chứa thâm tình, đem tất cả hết thảy đều hoàn mỹ biểu đạt đi ra. Đây là Sỉ Vi ý thức được. Trước mặt nho nhỏ nạ gạ thiếu nữ, dĩ nhiên đang nghe qua chính mình giảng giải nàng tiên ca cố sự sau khi, soạn nhạc một ca khúc. Hơn nữa là cảm tình như thế no đủ, làn điệu du dương. Bài hát này tuy rằng còn rất non nớt, rất không thuần thục, thế nhưng u buồn chương nhạc có thể cảm động mỗi một cái lỗ thai không lung người nghe. Tiếng ca rốt cục cũng ngừng lại, Uy La mang theo ánh mắt mong đợi nhìn Sỉ Vi. Tốt vô cùng. Ngươi chẳng những có tươi đẹp giọng hát, còn có mạnh phi thường sáng tác năng lực. Sỉ Vi trước tiên khích lệ nói. Ta nghĩ ở hải thần tế trên sướng bài hát này. Sỉ Vi tiên sinh ngươi có thể giúp ta đem này thủ từ khúc sửa chữa càng thành thục chút sao. Uy La mở to mắt to tử nhìn chòng chọc Sỉ Vi, trong mắt tràn đầy cầu xin cùng chờ mong, lại như vô cùng đáng thương động vật nhỏ ở cầu xin chủ nhân. Đáp ứng nàng đi. Sỉ Vi. Nạ tạ ly dạ bị cảm động. Được rồi. Ta nghĩ một hồi. Linh khổng lồ sổ cư khố bắt đầu rồi kiểm tra, hầu như chốc lát sau, Sỉ Vi liền tìm đến hầu như hoàn mỹ phù hợp một ca khúc khúc. Sỉ Vi đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng đem ngón trỏ đặt tại Uy La trên trán, đem này thủ từ khúc truyền vào tiến vào đầu góc của nàng bên trong. Uy La sáng mắt lên, nàng bắt đầu rồi ca sướng. Tân từ khúc thành thục quá nhiều, u buồn chương nhạc là như vậy đánh động lòng người. Phối hợp thiếu nữ Uy La vạn người chưa chắc có được một giọng hát, hầu như không ai có thể chống đỡ mị lực của nó. Sỉ Vi tiên sinh, bài hát này tên gọi là gì? Uy La kích động hỏi, trái tim của nàng ầm 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 nhảy lên kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ nhảy ra lồng ngực. Liên gọi nàng tiên cá đi. Sỉ Vi không chút do dự quyết định bài hát này tên. Phạ Lì Xạ cứ việc rất mệt mỏi. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn banh một cái huyền, cho tới không có ngủ quá lâu liền tỉnh lại. Lỗ thai của nàng phi thường nhạy bén. Nàng là bị một thủ tươi đẹp mà vừa lo úc ca khúc từ trong ngủ mê tỉnh lại. Dọc theo tiếng ca cùng nhau đi tới, cuối cùng tìm được Sỉ Vi phòng khách. Nhìn thấy Uy La tuyệt diệu diễn xuất. Thật không tệ. Tiếng ca đình chỉ sau đó, Phạ Lì Xạ nhẹ nhàng cổ vỗ tay. Hay là không có được đầy đủ nghỉ ngơi duyên cớ, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Uy La phảng phất thâu đồ vật bị chủ nhân tại chỗ nắm lấy kẻ trộm giống như vậy, bất an túi đầu. Phí Nạ công tức trở về rồi sao? Sỉ Vi phảng phất cũng không có nhìn thấy tình cảnh này, hắn nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân vẫn chưa về. Vương cung thị vệ quan nói mẫu thân và nữ vương bệ hạ nhiều năm không thấy, trò chuyện với nhau thật vui, bởi vậy mẫu thân đêm qua ở vương cung bên trong ngủ lại rồi. Phá Lì Xạ sắc mặt lại âm trầm một phần. Không có trở về. Sỉ Vi bắt đầu ý thức được vấn đề. Sở Tạ Tuất là Đông Hải trấn thủ phủ đại tướng, địa vị chỉ ở Đông Hải hải vực trấn thủ khiến cùng hải thần điện chủ tế bên dưới. Sự phản loạn của hắn đối với Nạ Gạ Vương quốc tuyệt đối là một cái phi thường trọng yếu đại sự. Huống chi trấn áp xấu nhất bạo lực nhất tội phạm cực hàn băng ngục cửa lao cũng bị mở ra, trong đó tội phạm cũng đều bị phóng ra. Ở tình huống như vậy, nữ vương hẳn là phi thường cảnh giác, điều binh khiển tướng chính lệnh thêm ra. Tại sao có thể có thời gian cùng Lì Nạ trò chuyện với nhau thật vui? Mặt đường trên thế cuộc thế nào? Sỉ Vi âm điệu tăng cao rất nhiều. Hải thần tế sắp tới, toàn bộ vương đô hiện tại đều là một mảnh sung sướng hải dương. Cùng sau lưng Phạ Lì Xạ quản gia hồi đáp. Trên đường phố, chỗ cửa lớn có người để phòng sao? Không có. Tất cả như thường, lại như trước mây giới hải thần tế thì một dạng. Sỉ Vi nói hiển nhiên đánh thức ngoại trừ Lì Lạ ở ngoài tất cả mọi người, Phạ Lì Xạ lo lắng hỏi tới. Mẫu thân ta lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Chỉ là có thể. Sỉ Vi đứng dậy, phủ thêm nấu đồng, ta phải đi ra ngoài một chuyến, xác nhận một thoáng tình huống. Ta cùng đi với ngươi. Nạ Tạ Lý Dạ cũng liền bận bịu đứng lên đến, tay phải đặt tại bên người sử thi trường kiếm trên. Chuyện này Phạ Lý Xạ có chút thất kinh, nàng cứ việc vẫn biểu hiện rất thành thục, thế nhưng ở vẫn luôn là mạnh mẽ người bảo vệ thân phận mẫu thân tựa hồ rơi vào tình thế nguy cấp bên trong thì, nàng thiên phảng phất đều sụp. Bình tĩnh đừng nóng. Chờ tin tức của ta. Phạ Lì Xạ. Bỏ lại câu nói này, Sỉ Vi cùng Nạ Tạ Lì Dạ cùng đi ra phủ công tước. Chương 155, phần tối của mặt trăng. Nơi này nhưng là Nạ Gạ Vương Đô, cao thủ như mây, hai chúng ta đều là nhân loại, đặc thù quá rõ ràng, làm sao đi trinh sát tình huống. Nạ Tạ Lì Dạ đưa ra nghi vấn. Ta đương nhiên có biện pháp rồi. Sỉ Vi nhẹ giọng cười nói. Hai tay của hắn làm ra một cái thần bí mà lại tao nhã thủ thế. Ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vòng sáng sủa ngân nguyệt nhanh chóng do lượng chuyển ám, ánh sáng ảm đạm đi. Ảm đạm ánh sáng rơi ra ở Sỉ Vi cùng Nạ Tạ Lì Dạ trên người, thân ảnh của hai người chậm rãi biến mất rồi. Đây là... Nạ Tạ Lì Dạ còn có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của chính mình, thế nhưng nàng liền thân thể của chính mình cùng vũ khí đều không nhìn thấy rồi. Đây là ta lên cấp đến ma pháp sư cấp 4 sau khi tân thu được ạ lùi nạ chúc phúc phép thuật. Phần tối của mặt trăng. Sỉ Vi giải thích. Đây là một loại mạnh mẽ ẩn thân phép thuật, có thể tránh thoát tuyệt đại đa số trinh chắc tiềm hành thủ đoạn. Chỉ cần không động thủ thì sẽ không bại lộ. Có lúc ta thật hoài nghi ngươi chính là từ vĩnh tụ đảo đi ra tinh linh. Ngân Nguyệt nữ sĩ đối với sự quan tâm của ngươi vượt xa một cái thần linh nên có phạm chủ. ngươi thậm chí còn không phải tha tín đồ. Nạ tạ lì dạ là một người bá tước người thừa kế, hiển nhiên đối với dạy dỗ cùng thần linh cũng có chính mình hiểu rõ. Si Vi lộ ra cười khổ, ta nghĩ một ngày nào đó, ta gặp được nàng, nàng cũng sẽ nói cho ta tất cả duyên cớ. Đối với nạ tạ lì dạ, ngoại trừ hắn đến từ một thế giới khác bí mật, hắn hầu như không có bất kỳ dấu giếm gì. Bất kể nói thế nào, này cũng không tính là chuyện xấu gì. Ngân Nguyệt nữ sĩ là một vị thiện lương nữ thần, tha không phải là cái gì tà ác tồn tại. Nạ tạ lì dạ an ủi. Sạ kỳ á nạ ẻn không hổ là toàn bộ nạ gạ vương quốc hy vọng nơi, thành phố này so với sỉ vị tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Khoảng cách khóa này hải thần tế chính thức khai mạc chỉ còn dư lại 11 ngày, chính như phủ công tức quản gia nói. Trình tòa thành thị đã biến thành sung sướng hải dương. Đến từ toàn quốc năm biển rộng vực nạ gạ dũng sĩ cùng hải thần con gái hầu như toàn bộ cũng đã chạy tới Sạ kỳ á nạ ẻn. Đặc biệt là hải thần các con gái đều có mỹ lệ phi thường dung nhan cùng sở trường tài nghệ, các nàng bên trong có tự tin những kia đã bắt đầu ở đầu đường, ở hoa viên, ở khách sạn biểu diễn. Các nàng hy vọng có thể sớm khai hỏa danh tiếng, ở cuối cùng hải thần tế trên được nhiều người hơn chống đỡ. Đây thực sự là một tòa mỹ lệ thành thị A. Thật không đành lòng nhìn thấy thành phố này bị phá hủy. Nạ tạ lì dạ cùng sỉ vì một đường bao phủ ở phần tối của mặt trăng bên trong. Không chỉ không người nào có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ. Liền ngay cả bọn họ trò chuyện âm thanh cũng không có người có thể nghe thấy. Vương cung ngay khi phía trước rồi. Cẩn trọng một chút, ta hiện tại chỉ là ma pháp sư cấp 4, triển khai phần tối của mặt trăng còn chưa đủ mạnh đại. Chúng ta muốn tỉ mỉ lựa chọn kỹ càng con đường, không thể khoảng cách vương cung bên trong cường giả gần quá, như vậy thì có bị nhìn thấu nguy hiểm. Nạ gạ vương cung ở vào xạ kỳ ạ nạ ẻn trung tâm, nơi này kiến trúc cũng không phải là to lớn hùng vĩ hình thức, mà là tinh xảo trang nhã. Lại như chân chính tác phẩm nghệ thuật một dạng. Xì vị mơ hồ từ bên trong nhìn ra tinh linh kiến trúc phong cách. Bước chậm trong đó đi rồi hồi lâu, nhưng chậm chạp không có tìm được nữ vương vị trí, vương cung vẫn là quá lớn. Vì để tránh cho bị vương cung bên trong cao thủ phát hiện, xì vị cũng không có để linh mở ra toàn tức quét hình thức. Trùng hợp đang lúc này, một tên mang theo màu vàng huân trường, ăn mặc đẹp đẽ màu trắng chế phục nạ gạ hải yêu dẫn dắt một cái toàn thân đều ở đấu đồng màu đen dưới người từ sỉ vị cùng nạ tạ lì dạ bên người trên hành lang trải qua. Lại là cá nhân. Sỉ vị lôi kéo nạ tạ lì dạ đình chỉ động tác, nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn bóng người của bọn họ. Ồ! Đấu đồng dưới bóng tối truyền đến một tiếng thanh âm nhẹ nhàng, hai đạo ưu lục ánh sáng xuyên thấu đấu đồng trở ngại, ở bốn phía dò xét quét hình. Sỉ vị cùng nạ tạ lì dạ không nhúc nhích. Chỉ có thể chờ mong Ngân Nguyệt nữ sĩ chúc phúc phép thuật trước sau như một ra sức. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan. Có tình huống thế nào sao? Ở mặt trước dẫn dắt nạ gạ hải yêu xoay người lại nhẹ giọng dò hỏi. Không có, xem ra là ta quá mẫn cảm rồi. Đây là một cái trầm thấp âm lãnh nam tính âm thanh. Hai người dần dần đi xa. Biến mất ở xì vi trong tầm mắt. Hô! Dọa ta một hồi. Nạ tạ lì dạ vừa nãy tay trái chăm chú nắm xì vi, tay phải đặt tại bảo kiếm trên. Một khi bại lộ hành tung lập tức liền muốn nổi lên đấu võ. Nếu như không có những người khác tiến vào vị diện này, từ thân cao cùng hình thể phán đoán, người này hẳn là cùng gù gờ lì đồng thời người kỵ sĩ đó. Tiến vào vị diện này trước đó, cái khác 6 cái đứng ở trên trụ đá người đại thể hình thể đặc thù đều bị Linh tiến hành rồi chính xác quét hình cùng ghi chép. Kỵ sĩ? Không thể nào. Người này hiển nhiên lực lượng tinh thần phi thường cao. Nạ tạ lý dạ chính mình chính là cấp cao huyết mạch kỵ sĩ, có thể nói kỵ sĩ sự chịu đựng. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều sẽ không kém, thế nhưng lực lượng tinh thần tuyệt đối cao không đi nơi nào, chí ít cùng ma pháp sư không thể so sánh. Kỵ sĩ thân phận chỉ là hắn ngụy trang. Hắn hẳn là một vị ma pháp sư. Hơn nữa ta không đoán sai. Hắn hẳn là chủ tu tinh thần ma pháp. Xì vị trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa nãy đảo qua hai đạo hữu ánh sáng xanh lục mang không phải những khác, chính là nam tử này lực lượng tinh thần bên ngoài ánh mắt. Này hữu lục ánh sáng đảo qua nơi. Dù cho trưởng khống bóng tối sức mạnh tạm thời trốn ở bóng tối vị diện bên trong cũng sẽ bại lộ. Cho dù lấy sỉ vị vượt xa cùng cấp pháp sư lực lượng tinh thần, cũng không làm được bước đi này. Chỉ có những kia chủ tu tinh thần ma pháp sư. Bọn họ hầu như không cần cô động tâm hồ tăng trưởng ma lực, hết thể phép thuật vẹn vẹn chỉ cùng lực lượng tinh thần tương quan. Như thế một vị mạnh mẽ pháp sư ngụy trang thành một vị kỵ sĩ, làm cho tất cả mọi người đều thả lỏng cảnh giác. Quan trọng hơn chính là, hắn lại xuất hiện ở nạ gạ vương cung. Hơn nữa là lấy quý khách thân phận. Này thật đúng là cái không ổn tin tức. Xì vị cùng nạ tạ lì ra đợi được một đội khác nạ gả hầu gái trải qua, đi theo ở các nàng sau khi, rốt cuộc tìm được nạ gả nữ vương tầm cung. Trốn ở màn che mặt sau, xì vị rất xa nhìn thấy nạ gả nữ vương, vị này hải dương quốc gia vương giả là một vị diễm lệ mỹ nhân, nàng có một con màu xanh sẫm dường như xà một dạng tóc, hai con mắt của nàng là màu huyết hồng, da thịt của nàng trắng non non mềm, nàng nửa người dưới thân rắn trên nằm dày đặc vảy màu vàng óng. Nàng là như vậy ung dung hoa quý, nàng là như vậy khác với tất cả mọi người, nàng chính là trăm vạn nạ gạ con dân vương. Thế nhưng rất đáng tiếc, Xì Vị cũng không có ở nạ gạ nữ vương bên người tìm tới na nữ sĩ thân ảnh. Ngân Ưng tiên sinh đến rồi. Thẩm cung ở ngoài hầu gái cao giọng hô. Để hắn vào đi. Rất nhanh, mang theo màu vàng huân chương ăn mặc màu trắng chế phục nạ gạ hải yêu dẫn dắt tên là Ngân Ưng đấu đồng nam nhân xuất hiện ở trong thẩm cung, cùng nạ gạ nữ vương giường lớn cách một vệt màu trắng bức rèm tre. Tiết kiến nữ vương bệ hạ. Ngân Ưng cởi đấu đồng, hắn là một cái nhìn qua rất có mị lực người đàn ông trung niên, tóc cùng chòm râu quản lý một tia không loạn, viền mắt hám sâu sống mũi cao vót, một đôi mắt dường như ngọc lục bảo bảo thạch bình thường lóng lánh sắc thái thần bí. Chương 156, Nam Hải trấn thủ. Nhiệm vụ của ta các ngươi hoàn thành sao? Nạ gã nữ vương dựa ở giường trên lưng, lười biếng nói rằng. Tuy rằng phế bỏ chút công phu, nhưng cuối cùng vẫn là làm được rồi. Ngân Ưng đem một cái đóng kín tảo hộp gỗ màu đỏ lấy ra, đưa cho thị đứng ở một bên hầu gái. Hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một hai tay nâng này cái hộp gỗ đi tới nữ vương trước giường. Mở ra nó. Hầu gái mở ra chiếc hộp này, khi thấy rõ trong hộp đồ vật thì, nàng đột nhiên phát sinh sợ hãi thanh âm. Hai tay của nàng bởi vì mất đi sức mạnh mà bung ra, hộp đột nhiên xoay chuyển, cái hộp gỗ phủ, trong hộp vật phẩm cũng rốt cục bại lộ ở bên ngoài. Này dĩ nhiên là một viên nạ gạ hải yêu đầu lâu. Đồ vô dụng. Đem nàng áp xuống. Nạ gạ nữ vương lớn tiếng quát lên. Hầu gái dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nữ vương bệ hạ, xin tha thứ ta đi. Ta nhất định cẩn thận làm việc, tuyệt không tái phạm sai. Người thị nữ này đã sắp cũng bị sợ mất mật. Nàng biết do nữ vương ở thiên điện nuôi một cây hoa ăn thịt người, hết thảy phạm sai lầm hầu gái cùng thị vệ cuối cùng vận mệnh chính là cho rằng cái kia cây hoa ăn thịt người khẩu phần lương thực. Hầu gái dường như đảo toán giống như đem cái chán dùng sức khái ở lạnh lẽo mà lại sàn nhà cứng rắn trên, cho tới rất nhanh sẽ có vết máu chảy ra. Không nghe mệnh lệnh của ta sao? Lại làm bẩn ta sàn nhà. Nữ vương mở trừng hai mắt, mạnh mẽ đe dọa trong nháy mắt để chu vi người hầu quỳ xuống một đám lớn. Hai cái oai hùng nạ gạ dũng sĩ nhanh chóng du tiến lên, đem nạ gạ hầu gái giá lên, tha cách nữ vương tầm cung. Để khách mời ngài cười chê rồi. Nữ vương nhẹ nhàng cầm lấy cái này đã bị xử lý qua đầu lâu. Đặt ở trước mắt của chính mình tử quan sát kỹ. Cũng thật là vợ ghi ni ạ khanh đây. Ta biết ngài quyền cao chức trọng, Nam Hải chính vụ bận rộn thực sự đằng không ra thời gian đến đây xạ kỳ ạ nạ ẻn ít kiến. Lần này đặc biệt để quý khách mời ngươi tới một chuyến. Nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Không nghĩ tới quý khách quả nhiên là quý khách, vừa đi liền đem ngài người thật bận rộn này cho mời tới đây. Trong lòng ta thực sự là vui mừng a. Có thể vì là nữ vương bệ hạ hiệu lực là ta vinh hạnh. Ngân Ưng một tay để ở trước ngực. Hơi khom lưng cúc cung ra hiệu. Ngươi làm rất tốt. Ta phi thường hài lòng. Ngươi ngoại lai, nói cho ta ngươi thỉnh cầu đi. Nữ vương cầm trong tay thuộc về Nam Bộ Hải vực trấn thủ khiến đầu lâu để ở một bên, lạnh leo trong mắt màu đỏ nhắm ngay Ngân Ưng. Nữ vương bệ hạ. Ở 13 năm trước, đã từng có một vị tên là trên biển bá chủ truyền kỳ hải tặc vương ngã xuống rồi. Ở hắn triệt để bại vong trước đó, hắn đã từng đem một cái tối chân quý bảo vật giấu ở một cái phi thường bí mật địa phương. Liên vô số người bắt đầu tìm kiếm trong bóng tối manh mối, muốn tìm được vị này hải tặc vương bảo tàng. Bán tháng trước, bốn cố không giống thế lực người đem từng người manh mối ghép lại với nhau, tìm được vị diện thông đạo cùng chìa khóa. Cùng tiến vào bảo tàng vị trí vị diện. Ngân Ưng hai tay triển khai, giơ lên thật cao. Gia hiệu nạ gạ vương quốc chính là bảo tàng vị trí vị diện. Truyền kỳ hải tặc vương bảo tàng. Cũng thật là thú vị đây. Có thể nói cho ta món bảo vật này cứu di linh là cái gì không? Nạ gạ nữ vương giả vờ bình tĩnh hỏi. Đây là một cái bị gọi là biển sâu kèn lệnh bảo vật, tương truyền được nó người liền có thể nắm giữ sức mạnh truyền kỳ đẳng cấp. Ngân Ưng đấy mắt lộ ra tuyệt vời ý ý biểu hiện, nữ vương bệ hạ, ta cùng đồng bạn của ta đi tới vị diện này, chỉ vì có thể đánh bại hết thể người cạnh tranh, được biển sâu kèn lệnh. Mà ngài là vị diện này chúa tể, chúng ta hy vọng có thể vì là ngài hiệu lực, trợ giúp ngài làm một ít muốn làm mà lại không phương bàn việc làm. Chỉ hy vọng bệ hạ ngài có thể giúp chúng ta đánh bại hết thể người cạnh tranh. Rất tốt. Tốt vô cùng. Biển sâu kèn lệnh. Nạ gà nữ vương suy tư gật gật đầu, nàng lộ ra nụ cười quyến rũ, Ngân Ưng tiên sinh. Ta sẽ trợ giúp các ngươi đánh bại hết thể người cạnh tranh. Như vậy cũng tốt. Nữ vương bệ hạ, vậy ta liền xin được cáo lui trước rồi. Chờ đến Ngân Ưng triệt để rời đi nạ gạ nữ vương tẩm cung sau khi, nàng cất tiếng cười to. Đến ý ý cực điểm. Ha ha ha, 10 năm chính lệnh không ra xạ kỳ a nạ ẻn. Các ngươi từng cái đều là chấm hảo thần tử. Ta phá lù ô nạ gia tộc trọng dụng ngươi các loại, chờ mấy trăm năm, dĩ nhiên dưỡng ra từng cái vong ân phụ nghĩa chỉ biết tranh quyền đoạt thế cắt cứ địa phương loạn thần tặc tử. Nạ gà nữ vương đột nhiên từ trạm trổ trên giường lớn du hạ xuống. Một đường ốn lượn đi vào vương cung nơi sâu xa. Xì vì không có lên tiếng, mà là lôi kéo nạ tạ lì dạ xa xa đi theo vị này nữ vương phía sau. Con đường điểm cuối là một cái đóng kín mật thất. Hầu như không có một tia ánh sáng. Nữ vương hai con mắt màu đỏ ở một cái cơ quan nơi nhẹ nhàng đảo qua, dây nặng vách đá ầm ầm mở rộng. Lộ ra một cái lối đi hẹp. Xì vì cùng nạ tạ lì dạ theo sát phía sau tiến vào, vách đá rất nhanh sẽ chặt chẽ hợp lại. Con đường ốn lượn hướng phía dưới kéo dài hồi lâu, rốt cục đến một cái do cẩm thạch vách đá tạo thành nho nhỏ nhà tù. Ánh sáng trong suốt đem tù trong lồng nạ gạ hải yêu bên ngoài rõ ràng chiếu rực đi ra, chính là mất tích vùng phía tây hải vực trấn thủ sứ, Phi Nạ công tước. Phi Nạ, chị em tốt của ta. Ta cùng mặt khác một người bạn tốt đồng thời đến xem ngươi rồi. Nạ gạ nữ vương nhấc theo một cái đầu lâu, cười hiểm như hoa. Vợ ghi nỉ ạ. Sạ Phi Nạ, ngươi điên rồi. Ngươi lệnh giết nam bộ hải vực trấn thủ. Phi Nạ hai tay bị kẹt ở lao tù dày nặng hàn thiết thủ hoàng trên. Nàng trên cổ dây chuyển chân châu từ lâu không gặp, thay vào đó chính là một cái thần bí long lánh quỷ dị ánh sáng viên hoàn. Sạ Phi Nạ xem ra chính là vị này nạ gã nữ vương tên dài. Phi Nạ trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng nhìn đến vợ ghi nì ạ đầu lâu nàng đột nhiên bạo phát. Sạ Phi Nạ, ngươi cứu Di Linh muốn làm gì? Ta hướng ngươi thông báo sở tạ tuột phản loạn, ngươi lại ở rượu trung hạ độc đem ta giam cầm ở đây. Còn ở trên cổ ta tròng lên cấm ma hoàn. Vậy liền coi là... ngươi lại còn sát hại vợ ghi nì ạ. Nàng mặc dù có chút cậy giá lên mặt, thế nhưng nàng vẫn là chung với bệ hạ ngài. Nam bộ hải vực thế cuộc phức tạp, vợ ghi nì ạ ở nơi đó cắm rễ 30 năm, không có nàng tòa chấn, Nam Hải tất loạn. Nam Hải tất loạn. Ha ha, Nam Hải lại loạn, vậy cũng là ta xạ phi na Nam Hải. Mà không phải vợ ghi nì ạ Nam Hải. Nàng đã đem Nam Hải hoạt động thành bền chắc như thép, 10 năm ta phái quá khứ 3 tên hải thần chủ tế toàn bộ chết vào bất ngờ. Vợ ghi nì ạ nhất định phải tử. Nạ gà nữ vương cuồng loạn nở nụ cười. Phi Nạ lắc lắc đầu, lộ ra biểu tình thất vọng. Sạ Phi Nạ, ngươi là nạ gà nữ vương. Ngươi là hết thể nạ gà con dân vương. Ngươi không thể như vậy đi thống trị một cái quốc gia. Ngươi có rất nhiều thủ đoạn cùng biện pháp có thể tăng cường đối với Nam Hải thẩm thấu. Mà không cần chọn dùng loại này đơn giản thô bạo hậu hoạn vô cùng biện pháp. Được rồi. Ta mới là nạ gà nữ vương. Phi Nạ. Nếu không là xem ở ngươi là duy nhất đối với ta trung thành tuyệt đối chấn thủ khiến phần trên, đầu của ngươi cũng đã sớm trở thành ta vật siêu tập rồi. Nạ gà nữ vương khoát tay chặt lại, vợ ghi nì ạ không phải ta giết, mà là hai vị dị giới khách tới. Bọn họ tới nơi này chính là vì truy tìm một vị truyền kỳ hải tặc vương tối chân gù hải tài bảo. Một cái đủ khiến người thành tựu truyền kỳ cường giả biển sâu kèn lệnh. Đương nhiên, trừ bọn họ ra ở ngoài còn có 6 vị cái khác người cạnh tranh. Bọn họ vì ta hiệu lực mục đích chính là để ta trợ giúp bọn họ thắng được món bảo vật này. Chương 157, một đường hướng Bắc. Dị giới khách tới. Phi Nạ trước mắt trước tiên hiện ra sỉ vị cùng nạ tạ ly dạ hình tượng, nàng trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Không sai. Những này ngu xuẩn mà lại tham lam ra hỏa. Nơi này là nạ gạ vương quốc, ta xả Phi Nạ lãnh địa. Nơi này hết thể tài bảo đều là ta tài bảo. Biển sâu kèn lệnh, truyền kỳ cường giả. Cỡ nào khiến lòng người động bảo bối a? Tất cả những thứ này đều là của ta. Nạ gà nữ vương bắt đầu say sưa lên, phảng phất biển sâu kèn lệnh đã rơi vào rồi trong tay. Nhìn đã mất đi lý trí nữ vương, Phi Nạ lắc lắc đầu, lại tâm kế tục khuyên can nói, Sạ Phi Nạ, những này dị giới khách tới có thể qua lại vị diện đi tới nơi này, tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết, bọn họ truy tìm nhưng là truyền kỳ cường giả bảo vật. Nếu như là ta đang tìm kiếm bảo vật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem bảo vật tin tức tiết lộ ra ngoài. Hai người kia rất khả năng là không có ý tốt. Phi Nạ, thu hồi ngươi cái kia một bức ta là vì muốn tốt cho ngươi vẻ mặt. Ta không có ngươi tưởng tượng như vậy ngu. Không sai, bọn họ là hy vọng ta có thể giúp bọn họ thanh trừ người cạnh tranh. Ta cũng cần bọn họ giúp ta làm một ít tặng hoạt. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngươi phải hiểu rõ một điểm, nơi này là địa bàn của ta. Sợ tạ tuật phản loạn, vợ ghi nỉ ạ tử vong, phía đông cùng nam bộ hải vực đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Bệ hạ ngươi định làm như thế nào? Đối mặt xạ Phi Nạ mê chi tự tin, Phi Nạ không gì tốt hơn là đổi một vấn đề. Rối loạn mới được. Chỉ có rối loạn mới có thể đem những kia bàn rễ, cái lẫn lộn quan hệ cùng ràng buộc toàn bộ chặt đứt. Để chúng nó khỏe mạnh loạn. Cuối cùng ta sẽ thu thập tàn cục. Bất kể là Đông Hải vẫn là Nam Hải, cuối cùng đều sẽ trở về phả lù ổ nạ gia tộc trực tiếp dưới sự thống trị. Sạ Phi Nạ nở nụ cười, được rồi, Phí Nạ Khanh, ngươi liền an tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Đợi được hết thể đều kết thúc, ta sẽ đem ngươi thả ra. Ta còn chờ do ngươi tới làm ta đời tiếp theo thủ tướng đây. Không chờ Phí Nạ mở miệng, Sạ Phi Nạ đã chập chờn đuôi rắn hướng đi lối ra. Xì vì hai người không có thời gian cùng Phí Nạ câu thông. Theo sát phía sau rời đi cái này mất thất, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một rời đi vương cung. Sạ Phi Nạ là người điên. Nàng lại như vậy ngu xuẩn cùng ngạ mạn. Ở loại này phức tạp thế cuộc dưới lại đem duy nhất đối với nàng trung tâm ma pháp đại sư, Phí Nạ công tức giam cầm lên. Google lì cùng ngân ứng tung biển sâu kèn lệnh làm mối. Tuyệt đối là muốn khống chế lại nạ gạ nữ vương, cuối cùng trưởng không lấy toàn bộ nạ gạ vương quốc. Triệt để an toàn sau khi. Nạ tạ lì dạ không nhịn được mở miệng nói rằng. Tham lam che đậy hai mắt của nàng, ngu muội làm cho nàng căn bản không nhìn nguy cơ đang tiềm ẩn. Google lì đại thế đã thành. Chúng ta không thể sẽ ở vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn chờ đợi tình hình tiến triển rồi. Xì vì trầm giọng nói. Chúng ta đi à? Nạ tạ ly dạ sáng mắt lên. Một đường hướng bắc, đi loạn tinh hải. So sánh với từng có ân oán hải tặc vương quốc, xì vì càng muốn cùng hơn tóc đỏ nữ vương kệ tờ gì nạ hợp tác. Phá lì xa nơi đó làm sao bây giờ? Vào lúc này không tiện thấy nàng. Ta sẽ cho nàng truyền bức thư. Xì vì lấy ra một tấm màu vàng giấy dầu. Linh xảo hai tay nhanh chóng đưa nó chồng chất thành một con bồ câu đưa thư. Một điểm ma pháp linh quang cháo trên, bồ câu đưa thư nhẹ nhàng vung lên cánh chim, một đường bay về phía vương đô góc tây nam phủ công tước. Mãi cho đến rời đi xạ kỳ ạ nạ ẻn rất xa. Si vì mới giải trừ phần tối của mặt trăng hiệu quả, hai người lần nữa khôi phục có thể thấy được trạng thái. Duy trì phần tối của mặt trăng phép thuật cần kéo dài tiêu hao ma lực, nếu không có sỉ vì có siêu cường ma lực dự trữ, pháp thuật này không thể duy trì như vậy trường thời gian. Khoái mã dơ roi, thêm vào xỉ vì không gián đoạn lợi dụng nguyên tố gió gia tốc, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, hai người liền chạy tới Táng Tinh Thành. Hoa, thật là mỹ lệ phong cảnh. Đâu đâu cũng có lóng lánh ngôi sao. Quả thực chính là một mảnh tinh chi hải dương. Lần thứ nhất nhìn thấy Táng Tinh Thành người, không có ai sẽ không bị này mỹ lệ đến giống như mộng ảo mỹ cảnh sở đánh động. Chúng ta làm sao đi tìm kệ tờ gì nạ? Chúng ta chỉ cần ở cái thành phố này lộ cái diện, tin tưởng nàng sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Xì vì mang theo nạ tạ lì dạ đi vào Táng Tinh Thành. Giống nhau ở mở dở thành như vậy, rất nhanh sẽ trở thành trên đường cái tiêu điểm. Hai người không hề bị lay động, đi tới Táng Tinh Thành phồn hoa nhất trên đường cái. Xì vì thao lưu loát nạ gả ngữ cùng dọc theo đường đi tiểu thương giao lưu, rất nhanh nạ tạ lì dạ trên tay liền phủng một đống lớn Táng Tinh Thành đặc sản. Tại sao đều cho ta cầm? Quá nửa ngày nạ tạ lì dạ mới phản ứng được, nàng nhíu môi sửa sửa xì vì. Lần sau trở lại tháp cao. Thân phận của ngươi nhưng là khác rồi. Vì lẽ đó ngươi phải chuẩn bị từ sớm rất nhiều tiểu lễ vật. Xì vì bám vào nạ tạ lì dạ bên thai nhắc nhở. Ha ha. Nạ tạ lì dạ đần độn cười cợt, thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa theo đầu lắc lư trái phải. Cũng không lâu lắm, xì vì hai người liền bị một cái nạ gạ thiếu nữ ngăn cản, có vị khách nhân muốn mời các ngươi hai vị lên lầu vừa thấy. Nơi này chính là Táng Tinh Thành phồn hoa nhất một cái ngã tư đường, vừa trên là một tòa có tới 3 tầng lâu cao khách sạn. Xì vì quay về nạ tạ lì dạ đắc ý nở nụ cười, hai người mười bậc mà lên, đi theo nạ gả thiếu nữ phía sau đi vào cao tầng nhất một gian lũ tĩnh trong phòng. Trong phòng đã có người. Một cái tóc bạc mỹ nhân chính dựa vào tóc đỏ mỹ nhân trong lồng ngực. Nạ gả thiếu nữ lặng yên xin cáo lui, còn giúp bận bịu khép cửa phòng lại. Này thật đúng là bất ngờ kinh hỉ a. Không nghĩ tới có thể cùng hai vị cô nương xinh đẹp ở đây gặp mặt. Xì vì một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Phảng phất đúng là một hồi ngẫu nhiên gặp. Tâm tình của hắn ma pháp không có bạch học, vẻ mặt độ chân thực 100%. Để ta giới thiệu một chút. Bên cạnh ta vị này chính là cờ gì tỉn phí liệp tiểu thư, phí liệp đại công con gái, thiên pháp chi tháp sinh viên tài cao. Đến với thân phận của ta, ta nghĩ mọi người hẳn là đều có hiểu biết, ta là ẹt xỉ tản bạ gia tộc con gái rơi, 15 tuổi bắt đầu rời nhà lang bạn, hiện tại nghề nghiệp là hải tặc. Tóc đỏ nữ vương kệ tờ gì nạ không để ý đến xỉ vi khuyết đại vẻ mặt, gọn gàng dứt khoát bắt đầu rồi giới thiệu. Ta là ma pháp sư Sì Vì, ở Tây Hoàng Kim trên biển có một tòa chính mình pháp sư tháp. Vị này chính là nạ tạ lì dạ Bồ Nạ Bạc Tờ, một vị huyết mạch kỵ sĩ. Bồ Nạ Bạc Tờ gia tộc. Phong chi tinh linh huyết mạch. Cờ gì tin đột nhiên từ kệ tờ di nạ trong lồng ngực đứng lên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nạ tạ lì dạ nhìn. Nạ tạ lì dạ cứ việc cũng là cô gái, thế nhưng bị một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân khoảng cách gần như vậy từ nhìn chòng chọc vẫn còn có chút tao không được, nàng thoáng sau này hơi di chuyển đệm. Nửa người giấu ở xỉ vì mặt sau. Thẹn thùng rồi. Cũng thật là ngây ngô a. Cờ gì tin nửa người trên nằm nhoài trên bàn. Được rồi, người đến đông đủ, nói rõ một thoáng ngươi ý đồ đến đi. Ta cùng Nạ Tạ Lý Dạ chuyến này ban đầu chỉ là vì bảo đảm ta học đồ sinh mệnh an toàn, thế nhưng hiện tại bởi vị diện này siêu phàm giá trị, ta nghĩ lần này lữ hành trình độ nguy hiểm đã phát sinh ra biến hóa. Vì có thể sống sót, ôm đoàn sưởi ấm hẳn là lựa chọn tốt nhất. Si Vị không nhanh không chậm nói rằng. Chương 158, trao đổi tình báo. Nói cách khác, bất kể là biển sâu kèn lệnh vẫn là biển sâu vị diện, ngươi đều không cần. Cờ gì tỉn đánh gãy Si Vị. Không sai. Ta chỉ cần chính là có thể bình an rời đi vị diện này. Không còn ước mong gì khác. Si Vị nhìn thẳng tóc bạc mỹ nhân hai mắt, không tránh né chút nào cùng nàng đối diện. Cờ gì tỉn cũng không chịu thua. Ánh mắt của hai người lại như sắt nam châm bình thường dính ở cùng nhau, thật lâu không có tách ra. Này 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 nhìn đủ rồi chưa? Không thấy Sĩ Vị pháp sư tiểu người yêu đã như con báo một dạng bất cứ lúc nào muốn nhào lên rồi. Kệ tờ gì nạ nói cuối cùng kết thúc giữa hai người quỷ dị này trạng thái. Ta nhớ không lầm, cờ gì tỉn tiểu thư là thánh SC tản bạ hào trên quân nhân đi. Sơ lần gặp gỡ thì ngài cái kia một bộ anh tư hiên ngang quân trang chế phục để ta ấn tượng rất sâu sắc đây. Không biết cờ gì tỉn tiểu thư lại là tại sao xuất hiện ở đây đây? Si Vị một bước cũng không nhường hỏi. Ta chỉ là không muốn gả cho gủ gờ ly cái kia tự đại cuồng. Cờ gì tỉn rơi lệ ướt át, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Nếu như ta cái kia ngu xuẩn ca ca thật sự đồng thời bắt được biển sâu kèn lệnh cùng vị diện này quyền thống trị, sợ là chúng ta cờ gì tỉn tiểu thư liền không thể không gả cho hắn. Kệ tờ gì nạ hai tay chụp ở gáy, nửa người trên hướng về sau lưng ghế dựa một dựa vào. Một đôi ăn mặc màu đen bốt da cao thon dài thẳng tắp trực tiếp tiểu ở trên mặt bàn, xem ra chúng ta đều chán ghét Google Ly, như vậy cũng là có hợp tác cơ sở. Trong phòng ba người phụ nữ mỗi người có các mị lực, đều là khó gặp đại mỹ nhân, nhưng mà kệ tờ gì nạ cùng cờ gì tỉn thân cao đều ở 1m7 trở lên, chỉ có Nạ Tạ Lì Dạ là cái tiểu ngắn thân. Nàng lúc này đầy cõi lòng oán niệm trơ mắt nhìn chằm chằm kệ tờ gì nạ tiểu ở trên bàn chân dài, hận không thể cứ hạ xuống một đoạn tiếp ở trên người mình. Vị diện thông đạo vị trí do kệ tờ gì nạ tiểu thư cung cấp. Ta nghĩ ngài hẳn phải biết trên biển bá chủ phờ răng xít bảo tàng đại thể vị trí đi. Si Vị cười hỏi. Không sai. Ta đã sắp phải tìm được nó rồi. Hay là ngay khi hai ngày nay. Kệ tờ gì nạ gật gật đầu thừa nhận Si Vị suy đoán. Cờ gì tìm tiểu thư không chỉ là thiên pháp chi tháp sinh viên tài cao, vẫn cùng gủ gỡ lý là trên một cái thuyền đồng sự, đối với gủ gỡ lý tình huống hẳn là hiểu rất rõ chứ. Tỷ như cùng hắn cùng đi vào vị diện này cái kia kỵ sĩ. Si Vị kế tục hỏi. Không sai. Ta đương nhiên có tình báo của bọn họ. Vậy còn ngươi? Ngươi có thể lấy ra cái gì? Cờ gì tỉn phảng phất cùng Si Vị trên đỉnh. Một có cơ hội liền trêu chọc. Ta chỗ này có Đông Hải phản loạn tin tức, còn có Vương Đô Xạ Kỳ ạ nạ ẻn tuyệt mật tin tức. Hẳn là đã đủ chưa? Đông Hải phản loạn. Là Hải Lang Vương tác phẩm chứ? Kệ thở gì nạ cất cao giọng. Không sai. Đông Hải chấn thủ phủ đại tướng Sở Tạ Tuật phản loạn, đánh giết chấn thủ phủ chung với nữ vương tướng quân, mở ra chấn áp tội phạm cực hàn băng ngục, hơn nữa còn vượt biển tập kích vùng phía Tây Hải vực cùng Trung ương Hải vực giao tiếp nơi đoạn hải bảo. Si Vị đem hết thảy đều quy công cho ma pháp đại sư Phi Lì Nạ nữ sĩ, có quan hệ mình và Nạ Tạ Lì Dạ hí phân một điểm không để cập tới. Ma pháp đại sư, này thật đúng là một cái vướng tay chân nhân vật. Đại sư đẳng cấp dân bản địa, toàn bộ Nạ Gạ vương quốc chí ít có thể tìm ra 10 cái. Tuyệt đối không thể coi thường dân bản địa sức mạnh. Kệ thở Di Nạ cảm khái nói. Như vậy liên quan với Vương Đô Xạ Kỳ ạ nạ ẻn tuyệt mật tin tức đây. Cờ gì tin hỏi tới. Si Vị ha ha nở nụ cười, ngồi ngay ngắn đang đệm trên, lại không mở miệng. Cờ gì tin phi thường lúng túng, trong nháy mắt mất mặt. Được rồi. Các ngươi đã đều đồng ý tìm ta hợp tác. Liên do ta trước tiên công bố ta quản lý nắm tin tức đi. Trên thực tế trải qua khóa chặt cùng bài trừ. Phờ răng xít bảo tàng đã khóa chặt ở một mảng nhỏ trong vùng biển. Kệ tờ gì nạ lấy ra một tấm bố tính chất đồ, cụ thể địa điểm ngay khi tấm bản đồ này tiến lên. Ngày mai chúng ta là có thể xuất phát đi thám hiểm. Kệ tờ gì nạ dơ lên bản đồ trong tay, nhưng không có đem nó mở ra hoàn toàn. Được rồi, vậy ta liền giảng một điểm Google ly tin tức đi. Hắn là huyết mạch kỵ sĩ cấp 6, FC tản bạ gia tộc huyết mạch chính là bất tử điều huyết mạch, đương nhiên không có như vậy thuần khiết. Bởi vậy huyết mạch thức tỉnh trạng thái Google Ly sức sống mạnh phi thường, hầu như không sẽ phải chịu vết thương chí mạng. Bản thân hắn sức chiến đấu cũng là như vậy, tuyệt đối không phải đại sư giai kệ tờ gì nạ đối thủ. Thế nhưng hắn nhưng là SC tản bạ gia tộc người thừa kế, trên người ma pháp kỳ vật đếm không xuể. Đến với mỗi kiện ma pháp kỳ vật cụ thể tác dụng, ta đây liền không biết rồi. Cờ gì tin giảng giải chính mình nên giảng bộ phận. Thế nhưng rất hiển nhiên. Cờ gì tin tức cũng không có liên quan đến kỵ sĩ bộ phận. Chính vì như thế, Si Vị cũng đánh cái mai phục, chỉ nói Phi Lý Nạ vừa tiến vào vương cung liền cũng không còn đi ra tin tức. Nạ gạ vương quốc loạn tượng lộ ra. Dân bản địa thế lực cường đại như thế, trong thời gian ngắn còn không phải chúng ta có thể chia sẻ. Thế nhưng trên biển bá chủ bảo tàng đã gần ngay trước mắt. Bởi vậy chúng ta dành thời gian mở ra phở răng xít bảo tàng. Đến với biển sâu kèn lệnh, vậy thì mỗi người dựa vào vận may cùng năng lực rồi. Kệ tờ gì nạ đánh nhịp nói, mãi đến tận rời đi vị diện này trong lúc đó, giữa chúng ta không cho phép lẫn nhau thương tổn, tập trung toàn lực đối kháng gủ gờ ly. Bốn cái bắt tay, một cái lâm thời minh ước chính thức đạt thành. Ước định cẩn thận ngày mai gặp diện thời gian điểm, mọi người ai đi đường đấy, CV cùng nạ tạ lì giả cuối cùng rời đi tòa này khách sạn. CV, tại sao không có nói cho người kỵ sĩ đó là một cái ma pháp sư tình huống? Nạ tạ lì giả không rõ dò hỏi. Ta vừa tiến vào khách sạn rồi cùng cờ di tìn đối chọi gay gắt. Kỳ thực là ta đang quan sát nàng. Ngươi biết ta đã từng hướng về và phu nhân học tập tâm tình ma pháp, có thể phán đoán đại đa số người có hay không đang nói dối. Cờ gì tin là một cái nhân vật nguy hiểm. Ta tín nhiệm đối với nàng kém xa đối với kể tờ gì nạ. Si Vi giải thích. Ngươi là nói cờ gì tin là gủ gờ ly xếp vào gián điệp. Nạ tạ ly giả một đôi mày kiếm hơi nhíu lên. Hay là, không xác định. Cờ gì tin không có nói tới người kỵ sĩ đó bất kỳ tin tức gì. Hoặc là gủ gờ ly liền nàng đều gạt, hoặc là nàng ở gạt chúng ta. Thế nhưng rất hiển nhiên ở vị diện này, ngoại trừ nạ tạ, không người nào có thể được ta tin tưởng vô điều kiện. Xì vì âm thanh trở nên ôn hòa lại. Cái kia kệ tờ gì nạ có thể hay không là bày xuống cạm bẫy đang đợi chúng ta. Phán đoán quan hệ của hai người, không muốn từ lời nói của bọn họ cử chỉ đến xem, mà muốn từ lợi ích của bọn họ quan hệ đến xem. Kệ tờ gì nạ là ẻ xỉ tản bạ gia tộc con gái rơi, bản thân nàng đi ra lang bạn, bây giờ đã trở thành ủy trấn Tây Hoàng Kim Hải Hải Tạc Vương. Kệ tờ gì nạ cùng gủ gơ ly này một đôi huynh muội hay là ở chuyện nhỏ trên sẽ trợ giúp lẫn nhau. Thế nhưng ở chuyện lớn trên tuyệt đối đề phòng lẫn nhau. Kệ tờ gì nạ chỉ lo gủ gờ lì tìm tới cơ hội chiếm đoạt thế lực của nàng. Thậm chí cha của nàng trong quá trình này đều là nhạc thấy thành. Nhiều ngày như vậy quá khứ, vẫn không có phật dạ tung tích, ngươi làm sao không lo lắng a? Nạ tạ ly dạ tò mò hỏi. Hết thể địa phương đều không có, như vậy cũng chỉ còn sót lại một cái trên lý thuyết không tồn tại địa phương rồi. Ta nghĩ ta đã đoán được nàng vị trí. Si Vi lộ ra nụ cười tự tin. Chương 159, lòng đất động đá. Loạn tinh hải, ngôi sao ngã xuống chi hải, nơi này địa từ tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, cho tới địa bản căn bản là không có cách sử dụng, là một mảnh thần bí chi hải. Sáng sớm hôm sau, bốn người xuất hiện ở táng tinh thành Bắc Môn ở ngoài. Theo sát ta, nơi này quả thực chính là một cái thiên nhiên mê trận, ngươi cảm giác mình đi chính là thẳng tắp, nhưng rất khả năng là ở tại chỗ đảo quanh. Một khi thoát ly tầm mắt, các ngươi liền sẽ bị lạc ở loạn tinh hải bên trong. Kệ thờ gì nạ sắc mặt nghiêm nghị nhắc nhở. Si vị chủ nhân, không có vấn đề. Ta toàn tức quét hình hệ thống có thể hữu hiệu che đậy địa từ ảnh hưởng. Linh nguyên khí 10 phần nhắc nhở. Tốt vô cùng. Từ khi si vị bị cuốn vào tràng nguy cơ này tới nay, vẫn luôn ỷ lại cùng linh tinh thần liên kế đó tăng cường tự thân sức chiến đấu, mà nàng chân thân rất lâu không có có thể tự do hoạt động. Một đường hướng phía tây bắc về phía trước được rồi hơn 10 km. Đội ngũ đứng ở một cái liên tục xoay tròn đại vòng xoáy trước đó. Vòng xoáy trung tâm hình thành một đạo dài nhỏ ống thông gió, vẫn uốn lượn đến ngăm đen thâm thúy lòng đất. Trên biển bá chủ bảo tàng liền ở trong đó. Kệ thở Di Nạ cất cao giọng nói. Chúng ta làm sao đi vào? Tóc bạc mỹ nhân cờ gì tỉ nguyện chuyển dáng người giấu ở rộng lớn mũ che màu xanh lam bên trong. Rất đơn giản, nhảy vào đi là có thể. Ta đi đầu một bước rồi. Kệ thở Di Nạ sau khi nói xong thả người nhảy một cái. Rất nhanh sẽ hòa vào trong nước xoáy, theo siêu cao tốc xoay tròn màu trắng nước biển một đường hướng phía dưới, biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Hai vị sau đó thấy, một tia sáng trắng bao phủ cờ dị tỉn, bóng người của nàng biến mất ở bạch quang bên trong. Ở linh toàn tức dò xét bên trong, đại biểu hai người điểm sáng nhanh chóng hướng phía dưới di động, đầy đủ quá 10 phút mới ngừng lại. Khoảng cách xỉ vì thẳng tắp khoảng cách đã vượt qua 1 vạn mét. Nạ tạ. Sau đó chú ý phòng hộ tự thân. Đoạn này lữ trình phi thường. Kích thích. Xác nhận an toàn sau khi, Si Vị chậm rãi đi vào trong nước xoáy, xung quanh thân thể của hắn dựng lên một vòng trắng xám hàn băng tạo thành bình phong. Đem cả người hắn hoàn toàn hộ ở trong đó. 4 hoàn phép thuật hàn băng hộ thể. Đi vào vòng xoáy cảm giác cũng không hơn gì, lại như một đứa bé bị ném vào máy giặt bên trong một dạng. So với tọa quá sơn xe muốn kích thích nhiều lắm, dọc theo đường đi Si Vị tận lực duy trì thân thể cân bằng. Hàn băng hộ thể hữu hiệu địa bước đệm cao tốc dòng nước kịch liệt xung kích. Si Vi một cái ngắn khoảng cách truyền tống, vững vàng rơi vào kiên cố trên nham thạch, nơi này dĩ nhiên là cái lòng đất động đá, bốn phía không còn là tràn đầy nước biển, mà là mới mẻ không khí. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn rơi choáng váng hoảng não đây. Cờ gì tìm đứng ở xỉ vì trước rêu cực nói, nàng đã cởi đấu đồng. Ở ánh sáng thuật chiếu dọi xuống, hiện lộ ra một thân đẹp đẽ màu tím nhạt quần dài cùng một đôi lượng màu bạc thủy tinh hải. Cho dù mỗi người đều có dưới nước hô hấp đạo cụ, thế nhưng dù sao không phải sinh vật biển, phao ở trong nước biển cảm giác cũng không thoải mái. Ở này âm u tối tăm lòng đất động đá bên trong, trái lại mỗi người đều ung dung rất nhiều. Rất nhanh, nạ tạ lì dạ cũng từ vòng xoáy bên trong vọt xuống tới, nàng mặc dù có chút chóng mặt, thế nhưng vẫn là ở xỉ vị nâng đỡ bảo trì lại đứng thẳng tư thế. Hết thể đều cùng trong tình báo tin tức ăn khớp. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Kệ tờ gì nạ lấy ra một cái kỳ quái nói cụ một trận gậy sau, chọn lựa phương hướng bước chân kiên định đi ra ngoài. Mấy người sở không có lưu ý đến chính là, ở tại bọn hắn mới vừa rời đi táng tinh thành thời gian, thì có người đang giám sát bọn họ nhất cử nhất động. Táng tinh thành kiến trúc cao nhất chính là Tiếp Thiên Tháp, tòa này tháp cao có tới 100 mét cao bao nhiêu, gần như sắp muốn đụng tới trên mặt biển phương cẩm thạch vách đá. Tiếp Thiên Tháp tầng cao nhất bốn phía trống trải. Ở đây hướng phía dưới quan sát, cả tòa táng tinh thành mỹ cảnh có thể hết mức thu vào trong mắt. Hiện ở đây đang có mấy cái người ở hội nghị, trung tâm trên bàn bày một tấm có thể nói mỹ lệ đồ án. Đồ án bên trên ngôi sao nằm dày đặc, giống như ngân hà giữa trời, mênh mông vô ngần, tấm này tinh đồ chính là loạn tinh hải chân chính địa đồ. Có thể chỉ dẫn toàn bộ loạn tinh hải phương vị tinh đồ chỉ có một tấm, nó sẽ chỉ ở nạ gạ vương quốc Bắc Hải trấn thủ sử trong tay. Nếu như xỉ vì ở đây, hắn liền có thể phát hiện mấy cái người quen, Hải Lang vương quốc, Đông Hải trấn thủ phủ đại tướng Sở Tạ Tuật còn có cực gác bạo đồ Phở Rẹ Kẻ Ưa. Mà ngồi ngay ngắn ở đối diện bọn họ. Nhưng là một vị nhìn qua chỉ có một mét ra mặt, toàn thân cổ lấm tấm. Có làn da màu vàng quái vật. Cái này quái vật đầu đội mũ miệng, chỉ có ba ngón tay trên tay mang phục trang đẹp đẽ nhẫn. Hắn lâm lâm liệt liệt ngồi ở rộng lớn trên ghế, hắn chính là nạ gạ vương quốc Bắc Hải trấn thủ sử. Bốn người này đều là cùng ta đến từ một cái vị diện khách tới. Chúng ta vì truy tìm một cái bảo vật mà đến. Mà món bảo vật này chính đang ngài chỉ dưới. Hải Lang Vương Cúc nhắc nhở. Nếu như nói các ngươi một tháng trước dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta sẽ đem các ngươi từng cái nuốt vào bụng. Nửa tháng trước, ta sẽ không chút do dự đánh đuổi các ngươi. Nhưng là ta mới vừa lấy được một cái tin, Nam Hải trấn thủ sử vợ Ghi Nì ạ chết rồi. Sạ Phi Nạ leo lên vương vị năm thứ 10, rốt cục ngồi không yên rồi. Quái vật trong miệng nạ gà ngữ dị thường tiêu chuẩn. Cú giờ đại nhân. Không phải ta Sở Tạ Tuật mang ý đồ phản loạn, mà là Sạ Phi Nạ tiện nhân này buộc ta tạo phản. Ta đường đường nạ gà vương quốc đệ nhất dũng sĩ, lại bị đẩy đi đến Đông Hải, trên danh nghĩa là Đông Hải trấn thủ phủ đại tướng, thực chất trên nhưng chỉ là cái quản ngục. Ta tốt xấu vẫn là nạ gà tộc nhân đều chỉ có bậc này đãi ngộ, huống hồ ngài vẫn là khác loại xuất thân đây. Sở Tạ Tuật một mặt hàm hậu vẻ mặt khuyên, hiện tại ngài xem. Liền ngay cả đồng dạng là danh môn quý tộc vợ Ghi Nì ạ đều bị Sạ Phi Nạ phái người ám sát rồi. Vì tranh quyền đoạt lợi, nữ nhân này đã triệt để điên rồi. Ngài nếu như còn ngu chung với nàng, sớm muộn đầu dọn nhà. Tên là cụ dở quái vật cũng không có đáp lại, phảng phất rơi vào trầm tư. Sở Tạ Tuật vừa nhìn có hy vọng, vội vã kế tục quyền đến, nạ gạ vương quốc là toàn thể nạ gạ vương quốc, không phải Sạ Phi Nạ một người vương quốc. Các nàng phạ lũ ổ nạ gia tộc cung phụng một cái không tồn tại hải thần đến cho mình phụ thêm một tầng quân quyền thần thụ áo khoác, các nàng lừa dối hết thảy nạ gạ con dân dòng dã 3.000 năm. Các nàng không xứng kế tục ngồi ở vương vị tiến lên. Bây giờ Sạ Phi Nạ kiêu căng ngông cuồng, chính là lật đổ phạ lũ ổ nạ gia tộc cơ hội trời cho. Sạ Phi Nạ tuy rằng cuồng ngạo, nhưng là nàng có thể vận dụng đại sư giai trở lên cường giả nhưng là vượt quá một tay số lượng cụ dở hiển nhiên ý chuyển động, vợ ghi nỉ ạ từ kích thích đến đồng dạng thân là quan to một phương hắn. Vì thế chúng ta muốn cướp ở mấy người này trước đó thu được cái này truyền kỳ hải tặc vương chân bảo. Vậy cũng là đủ để sánh ngang truyền kỳ cường giả sức mạnh. Cú giờ chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta mấy người này đều đồng ý vì là ngài hiệu lực. Sở Tạ Tuật vội vã cổ suý đến. Truyền kỳ cường giả bảo vật, còn thật là khiến người ta động lòng a. Bọn họ hiện tại ngay khi đại vòng xoáy lòng đất rung trong động. Chúng ta này liền lên đường đi. Cú giờ rốt cục hạ quyết tâm. Chương 160, Nguyên tố nguyền rủa. Dọc theo động đá tiến lên mấy trăm bộ, bốn phía rộng rãi sáng sủa, chật hẹp tiểu đạo mở rộng thành một cái không gian thật lớn, không gian ở giữa một cái bệ đá, phía trên bệ đá thình lình bày một nhánh tinh khiết màu xanh thăm thẳm bên trong chen lẫn điểm điểm ngôi sao màu bạc, giống như mộng ảo ngân hà thật dài kèn lệnh. Biển sâu kèn lệnh. Trước mắt mọi người sáng ngời, không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy liền nhìn thấy cái này truyền kỳ cường giả tối bảo vật quý giá. Si vị cùng cờ gì tìn phân biệt dùng từng người phương pháp đo lường hồi lâu, cũng không có phát hiện ma pháp gì cả bấy. Kệ tờ gì nạ bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt, đem cái này mộng ảo bảo vật cầm trong tay, ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, nhưng không có bất kỳ chuyện kỳ dị phát sinh. Si vị trong lòng sớm đã có suy đoán, lúc này cũng không thất vọng, cười nói, tóc đỏ nữ vương điện hạ có muốn hay không thổi lên kèn lệnh thử một lần. Kệ tờ gì nạ trắng xỉ vì một chút, thế nhưng nàng hay là dùng môi đỏ khắc ở kèn lệnh mũi nhọn khí khổng, dùng sức thổi lên. Tiếng kèn lệnh cao vút reo rát, thanh chấn động toàn bộ động đá, không biết truyền đi bao xa. Nhưng mà vẫn không có cái gì hiện tượng phát sinh. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào cái số này rác là giả? Kệ tờ gì nạ bất đắc dĩ đem kèn lệnh thả lại tại chỗ. Để cho ta tới thử một lần. Cờ gì tìm đi lên phía trước, cầm kèn lệnh nghiên cứu nửa ngày, tương tự dùng đôi môi thổi lên kèn lệnh. Vẫn như cũ không thu được gì. Bất quá nàng chí ít kết luận một điểm, cái này kèn lệnh chất liệu hẳn là trong truyền thuyết ngộng tinh thạch, chỉ ở tinh giới sâu thẳm nơi sản xuất, cực kỳ hiếm có. E sợ kèn lệnh là thật sự. Đã như vậy, chúng ta trước hết mang đi kèn lệnh. Nơi này địa thế hiểm yếu, không phải chỗ ở lâu. Kệ thờ Di Nạ cầm lấy biển sâu kèn lệnh, quyết định thật nhanh. Ha ha ha, còn muốn đi? Đi không được rồi. Đột nhiên, một cái cuồng dã tiếng cười đột nhiên vang lên. Ở động đá bên trong đã biến thành từng trận tiếng vang. Sợ tạ toàn. Nạ tạ ly ra nhận ra người tới thân phận. Hải lang vương cúc. Kệ tờ gì nạ hai mắt híp thành một cái khe, song dao gâm trong tay hàn quang lòng lánh. Nhưng mà hai người bọn họ chỉ là làm nền. Đi ở trung tâm nhưng là một cái chỉ có hơn một thước một điểm cao màu vàng quái vật. Bắc Hải trấn thủ sử. Kệ tờ gì nạ ở loạn tinh hải cùng táng tinh thành đã ở lại nửa tháng, làm sao sẽ không nhận ra hắn. Hắn vốn là khác loại quái vật. Thuộc về nạ gả vương quốc thảo phạt đối tượng, thế nhưng trăm năm trước lên cấp sau khi lựa chọn hướng về nạ gả vương quốc quy hàng. Một lần trợ giúp nạ gả vương quốc bình định rồi loạn tinh hải bên trong rất nhiều dựa dẫm thiên nhiên mê trận làm loạn quái vật cùng bộ tộc. Vị này tên là cụ dở quái vật đã đảm nhiệm Bắc Hải trấn thủ sử dòng dã 80 năm, trước sau trung thành với 4 đời nạ gả nữ vương. Hầu như ở sở tạ tuất thanh âm vang lên trước tiên. Si vị cùng cờ dị tỉn đã phi thường hiểu ngầm đem các loại không giống tăng cường ma pháp ra chỉ ở trên người mọi người. Giao ra biển sâu kèn lệnh, ta có thể thả mấy người các ngươi đi. Cú giờ mắt to đột xuất đến đỉnh ở trên gáy, trước mặt bốn người này đều có không tầm thường thực lực. Hắn cũng không muốn dễ dàng khai chiến. Tuy rằng tạm thời vẫn không có thăm dò rõ ràng biển sâu kèn lệnh cách dùng, thế nhưng vì món bảo vật này không biết mưu tính bao nhiêu cái hàng đêm, kệ tờ gì nạ làm sao có khả năng dễ dàng buông tha. Kệ tờ gì nạ song đao xoay ngang, cho thấy chính mình thái độ. Tiến lên. Sợ tạ toàn sông lên trước, mở ra nhảy xuống biển xung phong. Trực tiếp nhắm vào cầm biển sâu kèn lệnh kệ tờ gì nạ. Hải lang vương cúc, hôm nay tái chiến, phải nên rửa sạch nhục nhã. Nạ tạ ly dạ chủ động tìm tới hải lang vương. Mà bác hải trấn thủ sử cũ giờ, chỉ có thể giao cho tóc bạc mỹ nhân cờ gì tìn cùng xỉ vì đến đối kháng. Trong ngay mắt, ánh đao bóng kiếm. Kim thiết tương giao, cả tòa động đá rơi vào kịch liệt trong khi giao chiến. Nạ tạ ly dạ lần thứ hai kích hoạt phong chi tinh linh huyết mạch, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản cũng đã mỏng như cánh ve cản trở trong nháy mắt đột phá, chính thức tiến vào cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ cảnh giới. Thân thể của nàng mặt ngoài dựng lên màu xanh biếc vô hình chi phong, huyền như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên, trong tay sử thi trường kiếm vương giả chi phong hành cũng vờn quanh ở này màu xanh lục vô hình chi phong bên trong, một tiết biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hải lang vương cúc cũng không dám nữa xem thường, hôm nay thiếu nữ kỵ sĩ đã so với đã từng nàng càng mạnh mẽ hơn. Ba vị đại sư giai chiến sĩ cùng một vị huyết mạch kỵ sĩ cấp 6 chiến thành một đoàn, mà xỉ vì nhiệm vụ thì lại càng thêm gian khổ. Cú giờ nhưng là một cái từ lúc trăm năm trước liền lên cấp đại sư cấp độ. Sức sống vượt xa phàm nhân biển sâu quái vật. Dạ cạ rủn hình bóng. Cờ gì tỉn trong tay đột nhiên thêm ra một cái tinh tế ma pháp trượng, nhìn kỹ lại, cây này pháp trượng dĩ nhiên hoàn toàn do không đồng tính chất bảo thạch đúc ra, là một cái siêu cấp bảo thạch pháp trượng. Sương mù bao phủ cờ gì tỉn. Nàng cả người một phân thành ba, mỗi một bóng người đều ở ngâm sướng không giống phép thuật, cực kỳ chân thực. Chiều sâu đông lại. Si vì trước tiên giao ra nguyên tố ma pháp bên trong mạnh mẽ nhất đơn thể khống chế phép thuật. Khí tức lạnh như băng ở cụ giờ trên người ngưng tụ, nhưng mà băng xương còn chưa thành hình, cũng đã triệt để tiêu tan. Đến tột cùng là siêu cường băng xương kháng tính vẫn là cường lực phản ma pháp kỹ xảo. Nguyên tố nguyền rủa. Si vì không chút do dự nối liền thứ hai phép thuật. Đây là si vì chính mình thôi diễn ra phép thuật. Thông qua lấy quá nguyên tố trưởng khống bốn hệ nguyên tố. Một đòn bên trong bao hàm bốn hệ nguyên tố chuyển hóa, chỉ cần trong số mệnh mục tiêu, liền có thể cho đối phương phụ ra bốn đạo nguyên tố nguyên rủa, trong thời gian ngắn đối với hắn bất kỳ nguyên tố ma pháp thương tổn đều sẽ tăng cường rất nhiều. Nay đạo pháp thuật mau lẹ như điện, hầu như trong nháy mắt hoàn thành, trong nháy mắt đến cụ giờ trên người. Màu sắc liên tục biến hóa nguyên tố nguyền rủa bắn trúng cụ giờ, một nửa năng lượng tiêu tan, một nửa năng lượng tiến vào trong cơ thể. Thủy, thổ hai nguyên tố nguyền rủa mất đi hiệu lực, phong, hỏa hai nguyên tố nguyền rủa có hiệu lực. Cụ giờ đối với thủy, thổ hai nguyên tố ma pháp kháng tính đã cao đến gần như miễn dịch cấp thấp ma pháp trình độ. Xì vì không chút do dự bắt đầu dẫn dắt Descartes nổ tung quả cầu lửa. Hầu như ở đồng thời ba cái cờ dị tỉn trước ngực dây chuyển trên hồng quang lóe lên, ba đạo vầng sáng màu đỏ nhanh chóng ở trên người nàng dựng lên, ba cái không giống phép thuật thẳng đến cụ giờ mà đi. Đang lúc này, đại địa đột nhiên phát thành rung động. Xì vì cùng cờ dị tỉn dưới chân nham thạch nhanh chóng nứt ra, mặt đất phảng phất một tờ giấy một dạng bị vò nát. Hai con to lớn nham thạch tay từ chúng đạn ra, thẳng đến hai người mà đi. Xì vì đang muốn tránh né, lại phát hiện toàn thân đều không thể nhúc nhích. Phảng phất con cự thạch ngàn cân bình thường bất cứ lúc nào cũng bị ép ngã xuống đất. Trọng lực cường hóa. Rất hiển nhiên, cụ dở phát lực rồi. Hắn không có sử dụng bất kỳ thần chú, hai cái pháp thuật này là hắn thiên phú bản năng. Ngắn cự truyền tống. Thoáng hiện. Hầu như ở đồng thời, cờ gì tin cùng sỉ vì giao ra vị di phép thuật. Nhưng mà cụ dở đã sớm chuẩn bị, ngay khi hai người điểm đến nơi, đại địa lần thứ hai xé rách, tân nham thạch tay ầm ầm thăng ra. Cờ dị tỉn trên người đột nhiên bắn ra một đạo mạnh mẽ lực đẩy, đưa nàng cả người dường như đạn pháo giống như hướng ngang bắn ra, hầu như ở suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt né tránh nham thạch tay hợp lại. Nhưng mà xỉ vì chỉ kịp ở chính mình quanh thân chống đỡ một tầng hàn băng hộ thể, nham thạch tay cầm thật chặt hắn, sinh ra áp lực cực lớn phải đem hắn triệt để nghiền nát. Hầu như ở đồng thời, trong bóng ma bắn ra một đôi đỏ như máu cùng u lục dao găm, nắm giữ này đôi dao găm thích khách có cá mập giống như sắc bén hàm răng. Chính là trong bóng tối sát thủ, cực ác bạo đổ phờ rẹ kẹ ủa. Nếu như bị cái này đối với phá ma song nhận bắn chúng, xì vì sẽ rơi vào kết cục bi thảm giống như hải thần chủ tế nồn lì mỗ. Nhưng mà ngay khi phá ma song nhận xẹt qua xì vì thân thể trong nháy mắt, xì vì cả người phảng phất hóa thành một mảnh yên vụ, biến mất không còn tăm tích. Chương 161, Thử vong liên hoa. Hòa vào bóng đen. Đây là xì vì vừa hoàn thành ma sủng triệu hoán nghi thức sau khi thu hoạch đến ma sủng cùng chung phép thuật. Theo sỉ vì ma pháp sư đẳng cấp không ngừng tăng lên, hiện ở pháp thuật này uy lực cũng trên diện rộng tăng cường, khiến dùng pháp thuật sau khi trong thời gian ngắn hoàn toàn trốn vào bóng tối vị diện, không chỉ không cách nào bị nhìn thấy, khóa chặt cùng công kích, liền phạm vi thương tổn đều không thể thêm với bản thân. Nay một cái phép thuật không chỉ để sỉ vì tránh thoát bị cự thạch tay bóp chết vận mệnh, còn tránh thoát cực các bạo đồ phở rẻ kẻ hủa trí tử đả kích. Bóng tối vị diện là toàn bộ vật chất vị diện cái bóng, có thật nhiều mạnh mẽ bóng tối sinh vật ở trong đó sinh tồn. Là tiềm hành giả cùng yêu thích triệu hoán dị vị diện sinh vật tác chiến pháp sư thích nhất đến thăm vị diện. Chờ đến 10 giây sau sỉ vị từ bóng tối vị diện đi ra thì, đã rời xa nham thạch tay vị trí, mà phờ rẹ kẻ ủa đã lần thứ 2 tiềm hành không còn hình bóng. Sự tồn tại của hắn đối với kẻ tờ gì nã bọn người là áp lực cực lớn, ở chiến đấu kịch liệt bên trong cũng không thể không phân tâm đi cẩn thận sau lưng đánh lén, bởi vậy ở trong chiến đấu không khỏi rơi vào rồi hạ phong. Cú giờ giành tay. Trọng lực khống chế chính xác thêm ở mỗi một cái ở trên người đối thủ, cảnh này khiến nạ tạ lì giả cùng kệ tờ dị nạ thân ảnh đột nhiên chậm lại. Cú giờ đã bắt đầu trưởng khống toàn bộ chiến trường thế cuộc, lại như thế diễn biến xuống, xì vì một phương chỉ có bại vong này kết cục duy nhất. Kệ tờ dị nạ ra sức khái mở sở tạ toạt quân tiên phong, nguyên bản nàng mềm mại giống như báo ly, thời khắc này nhưng hầu như không cách nào nhúc đích. Kệ tờ dị nạ trước ngực mang theo một cái màu đỏ rực huân chương trên ánh sáng lóe lên. Phụ ra ở kệ tờ dị nạ trên người trọng lực hiệu quả trong nháy mắt biến mất. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Kệ tờ dị nạ một cái thuấn bộ bay ra hơn 10 mét, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở đàng cùng nạ tạ lụy dạ giao chiến hải lang vương cúc sau lưng, hai cái dao găm đan sen mà xuống. Đột nhiên đâm vào lưng của hắn. Sắt thép ra thịt. Cúc tốc độ phản ứng gần như sắp đến cực hạn, mở ra một cái cấp 6 phòng ngự chiến kỹ. Toàn thân ra thịt trong nháy mắt cứng rắn như sắt thép. Đem kệ tờ dị nạ hai cái dao găm kẹt ở kiên cố trong bắp thịt. Chưa kịp cúc phản kích, kệ tờ dị nạ một đôi cao đồng ủng ra ở trên lưng hắn dùng sức giẫm một cái, cả người nhảy lên thật cao trên không trung, khoảng cách sở tạ toát, cú giờ cùng hải lang vương cúc khoảng cách đều gần vô cùng. Sau một khắc, nàng cả người trên không trung cao tốc xoay tròn lên, vô số hữu hình vô hình lưỡi dao dường như báo tắc bình thường dâng trào ra, mỗi một đạo lưỡi dao đều mang theo sắc bén cực kỳ khí. Có thể ung dung cắt ra sắt thép. Đây là sinh mệnh thu gặt báo táp, là tỏa ra tử vong chi vũ. Chiến kỹ cấp 7 tử vong liên hoa. Kệ tờ gì nạ bùng nổ ra mãnh liệt nhất công kích, hầu như hấp dẫn hết thể kẻ địch sự chú ý, ở chế tạo khủng bố thương tổn đồng thời cũng vì đội hưu sáng tạo cơ hội tốt nhất. Phong vương phá không chém. Nạ tạ lì dạ nắm chắc cơ hội này, đã lên cấp cấp 6 huyết mạch kỵ sĩ nàng một lần có thể phát sinh 3 đạo khủng bố phong chi lưới giao sắc, thẳng đến 3 tên kẻ địch mà đi. Đồng dạng là đại sư giai sở tạ toạt được giới hạn ở hải dương vị diện chi thức hạn chế, cứ việc sức mạnh của hắn vượt xa cái khác vài tên cùng cấp chiến sĩ, thế nhưng là cũng không có nắm giữ đại sư giai mạnh mẽ chiến kỹ. Mà Hải Lang Vương Quốc đại sư giai chiến kỹ nhưng là cùng địch đều vong liều mạng một đòn. Chí ít vào lúc này, hắn cũng không muốn khiến dùng đến. Đang lúc này, cụ giờ hình thể dường như thổi khí cầu bình thường nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Cả người hắn hầu như phải đem toàn bộ động đá không gian lấp kín. Cụ giờ đầu to bao quanh 3 viên thuần túy nhất nguyên tố đất tạo thành năng lượng chi cầu, hắn một đôi tay mãnh liệt đung đưa. Đại địa bắt đầu rồi kịch liệt rung động, chu vi chống đỡ vách đá xuất hiện khe nước to lớn. Toàn bộ động đá đều muốn hủy hoại trong một ngày. Trời long đất lở. Long đất động đá muốn đổ nát rồi. Nơi này nhưng là loạn tinh hải đại vòng xoáy bên dưới 1 vạn mét thâm dung trong động, một khi động đá đổ nát, hầu như không ai có thể chạy khỏi nơi này. Si vì thay đổi sắc mặt, hắn vội vã tới gần Nạ Tạ Lý Dạ, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động đã sớm bố trí ở pháp sư tháp lòng đất vị diện triệu hồi trận pháp. Nhưng mà ngay khi này hỗn loạn thời khắc, bên tai của hắn đột nhiên vang vọng lên một tiếng nói giàn mua, "Tiểu Hữu, không nên kinh hoàng, ngươi còn có đủ thờ răng xít con gái huyết dịch chứ? Dùng nó kích hoạt biển sâu kèn lệnh, bất cứ lúc nào có thể thoát đi hiểm cảnh." Đang lúc này, tóc bạc mỹ nhân cờ dị tỉn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái có thần bí mà lại phức tạp ma pháp hoa văn, long lánh ánh sáng màu làm chói mắt ma pháp trận. Nàng bảo thạch ma pháp trượng đỉnh phun ra một đạo màu đỏ tươi năng lượng xạ tuyến, thẳng tắp bắn chúng chính đang toàn lực thi pháp phá hủy toàn bộ động đá cũ giờ. Này nói màu đỏ tươi xạ tuyến quả thực liền dường như không gì không xuyên thủng khủng bố ngôi sao. Dễ dàng phá tan rồi cụ giờ mặt ngoài thân thể cái kia ma pháp mạnh mẽ kháng tính, ở trên người hắn mở rộng một cái vết thương thật lớn, kế tục hướng về cụ giờ đầu lâu kéo dài. Si vì sáng mắt lên, hắn không chút do dự từ tinh giới không gian lấy ra lấy quá pháp cầu, một đạo mãnh liệt cực kỳ nguyên tố dòng lũ dường như mênh mông quần quận đại giang vào biển bình thường dâng trào ra, trực tiếp đánh vào cụ giờ còn ở không ngừng chảy máu trong vết thương. Gào 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 gào. Này hai đòn đòn nghiêm trọng hiển nhiên đối với cụ giờ tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, hắn phát sinh khủng bố rên rỉ. Liên hoàn nhiễu ở đầu hắn bên cạnh 3 viên thổ năng lượng nguyên tố bảo châu đều lờ mờ rất nhiều. Si vì vội vã thu hồi lấy quá pháp cầu, một đạo cường hóa đao gió chạy về phía cụ giờ đầu lâu, lại đem bên trong một viên năng lượng nguyên tố bảo châu chém xuống trên đất. Si vì tay mắt lanh lẹ cách dùng sư tay khoảng cách xa đem này viên năng lượng bảo châu cất đi. Giang giác. Theo cuối cùng một cái chống đỡ nham đỉnh vách đá gãy vỡ, toàn bộ động đá triệt để đổ nát, trời long đất lở. Si vì không chút do dự ôm chặt Nạ Tạ Lì Dạ, một đạo ân máu đỏ tươi điểm ở biển sâu kèn lệnh bên trên. Hầu như là trong nháy mắt biển sâu kèn lệnh mặt ngoài hóng ánh ngôi sao sáng ngời, sau một khắc một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn từ bên trong bay lên, si vì cùng Nạ Tạ Lì Dạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở triệt để đổ nát dung trong động. Ở này thời khắc sống còn, hầu như hết thể mọi người lấy ra thủ đoạn cuối cùng, các hiện thần thông. Lần thứ hai trải qua dài rằng giặc không gian truyền tống thì cảm giác khó chịu, si vị cùng Nạ Tạ Lì Dạ rốt cục đi ra, hoàn cảnh chung quanh là quen mắt như vậy. Đây là, chúng ta mới vừa tiến vào biển sâu vị diện thì địa phương. Cái kia mảnh tử vong hải. Nạ Tạ Lì Dạ nhận ra được. Không sai, 12 năm qua, nơi này vẫn là ta sinh hoạt lãnh địa. Một cái to lớn mà lại thanh âm giả nua ở hai người bên thai vang lên. Biển chết chi vương. Nạ Tạ Lì Dạ rốt cục ý thức được vị này thần bí tồn tại đến tột cùng là thân phận gì. Hai người dưới chân ngáy biển thổ địa đột nhiên bước lên, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy vọt đi ra. Nó có viên viên to lớn màu xanh nhạt đầu lâu, nó có 8 cái thật dài màu đỏ xúc tu trên nằm dày đặc màu da rất hút, đây là một con bạch tuộc. Nhưng mà chỉ cần phần đầu của nó thì có dài mấy chục mét, nếu như hết thể xúc tu dối thẳng, như vậy toàn bộ thân thể hầu như có thể đạt đến 200 mét trường. Đây là một con thế lực bá chủ bạch tuộc. Chương 162, bạch tuộc to. Không hổ là trong truyền thuyết biển chết chi vương. Để mạnh mẽ Nạ Gạ vương quốc đều không thể không từ bỏ đối với này một vùng biển quyền thống trị truyền kỳ cường giả. Nếu như ta không đoán sai, ngay hẳn là chính là biển sâu kèn lệnh trong truyền thuyết cái gọi là đủ để sánh ngang truyền kỳ sức mạnh đi. Si vì thản nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Không sai. Phờ răng xít chính là ta nhiều năm láo hữu. Các ngươi có thể xưng hô ta bạch tuộc tao. 30 năm qua, chúng ta cùng nhau ngang dọc toàn bộ Hoàng Kim Hải, cỡ nào muôn màu muôn vẻ hăng hái một đoạn nhân sinh a. Biển chết chi vương cảm khái nói, đáng tiếc hắn bị một người phụ nữ mê bị vắng đầu, lại đi làm tức giận phờ răng sở vương. Phải biết khi đó Phở Giang Sở Vương Chát Lơ Tám Thế vừa đăng cơ, chính là tối trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Kết quả Phở Giang Sít chỉ có chiến bại khả năng này. Bất quá đáng giá an ủi chính là, hắn chẳng những nhận được vị kia khuynh quốc mỹ nhân thân thể, còn phải đến trái tim của nàng, bọn họ có một cái ái tình kết tinh. Phờ Giang Sít ở trước khi chết mời ta hỗ trợ chăm sóc tốt hắn cùng người yêu cái này duy nhất hài tử, lão nhân gia ta không gì tốt hơn là đáp ứng rồi điều thỉnh cầu này. Biển sâu kèn lệnh là ta sống nhờ địa, ta bất cứ lúc nào có thể xuất hiện ở biển sâu kèn lệnh chu vi. Ta ở cái này tối tăm không mặt trời vị diện ở lại dòng dã sau 12 năm, Phờ Giang Sít con gái rốt cục xuất hiện rồi. Nếu Phờ Giang Sít để ngươi chăm sóc đứa bé này, tại sao ngươi sẽ ngốc ở vị diện này đây? Nạ tạ ly ra không hiểu hỏi. Phờ Giang Sít ở 15 năm phát hiện vị diện này, hắn tràn ngập hùng tầm trang trí, dự định khai thác biển sâu vị diện, thành tựu chân chính tứ hải vương giả. Thế nhưng bởi cùng Phờ Giang Sở Vương thất xung đột, sự nghiệp của hắn hiển nhiên không cách nào song song rồi. Thế nhưng hắn dùng hết cuối cùng năng lực vì hắn dòng dõi lát thành một cái đi về huy hoàng đại đạo. Mà tất cả hết thảy đều ở vị này biển sâu vị diện bên trong. Chỉ có chân chính tiến vào vị diện này, mới có thể được Phờ Giang Sít lưu lại hết thảy di sản. Nếu Phờ Giang Sít đã an bài xong tất cả, như vậy ngài cần gì phải muốn thấy chúng ta đây? Xì vì rất có lễ phép hỏi ra vấn đề mấu chốt. Phờ Giang Sít muốn tranh thủ lợi ích quá lớn, thế nhưng kế hoạch nhưng tràn ngập nguy hiểm. Con gái của nàng e sợ không cách nào ở trước mắt loại này phức tạp dưới cục diện chân chính đạt thành Phờ Giang Sít sắp xếp vận mệnh. Bạch tuộc tao lung lay một cái xúc tu, chạm tay tiểu cô nương gọi là Phờ Giả đúng không? Các ngươi hai vị hiển nhiên là quan tâm nhất nàng. Chỉ muốn các ngươi có thể trợ giúp Phờ Giả đạt thành phụ thân hắn sắp xếp vận mệnh, làm cho nàng thu được cái kia phân Phờ Giang Sít vì nàng cật lực mưu tính sức mạnh. Ta là có thể ở ngươi cần thời điểm, thế ngươi giải quyết một lần phiền phức. Đây chính là truyền kỳ cường giả hứa hẹn một lần toàn lực giúp đỡ. Húng chi Phật Dạ là chính mình đệ tam tông đồ. Có thể nói là xỉ vị ở thế giới này người thân cận nhất một trong, bởi vậy hắn hơi làm suy nghĩ liền đồng ý. 3.000 năm tới nay, Nạ Gà Vương quốc tín ngưỡng hải thần Bạch Tuộc Tao đem Phở Giang Sít kế hoạch đêm hay nói. Nghe xong Phở Giang Sít cái kia có thể được xưng là gan to bằng trời ngông cuồng kế hoạch sau khi, xỉ vị cùng Nạ Tạ Lì Dạ hồi lâu không thể bình tĩnh. Bất quá xỉ vị không phải không thừa nhận cái kế hoạch này tuy rằng phi thường điên cuồng. Thế nhưng là thật sự có như vậy từng kia một thành công khả năng. Một khi thành công, Phật Dạ sẽ phải một bước lên trời. Nạ gạ môn ở để phòng ta. Một khi ta tiến vào nạ gạ quốc gia, sẽ gặp phải công kích manh liệt nhất. Các ngươi yên tâm đi thôi. Nhớ kỹ, ở thời khắc quan trọng nhất thổi lên biển sâu kèn lệnh. Ta sẽ trước tiên xuất hiện. Đừng phụ lòng sự tin tưởng của ta. Bạch tuộc tao dơ lên một con xúc tu nhẹ nhàng vùng một cái, hai người phảng phất tiến vào một đạo chạy trồm không thôi giang trong sông. Lấy gấp 10 lần so với hải mã chạy băng băng tốc độ ở trong nước biển nhanh chóng đi tới, vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 ngày liền lần thứ 2 chạy tới vương đô xạ kỳ ạ nạ en ngoài cửa thành. Lần thứ 2 mở ra phần tối của mặt trăng, xì vị cùng nạ tạ lì dạ lặng lẽ tiến vào phủ công tước, tìm tới phi nạ công tước con gái phạ lì xạ. Xì vị tiên sinh. Nạ tạ lì dạ tiểu thư. Đúng là các ngươi trở về. Ta không phải đang nằm mơ đi. Phạ lì xạ kích động vạn phần, quả thực không dám tin tưởng. Khoảng cách mẫu thân Lý Nạ tiến vào vương cung đã dòng dã 7 ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức truyền tới. Vẹn vẹn chỉ là ở 6 ngày trước đã từng có một con màu vàng giấy dầu gấp thành hạt giấy bay đến trên tay của nàng, mặt trên chỉ có tất cả bình an câu này không đầu không đuôi. Nàng lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám manh động. Mãi cho đến khoảng cách hải thần tế chỉ còn dư lại 5 ngày, không nghĩ tới hai vị thần bí mà thân mật vị diện người lữ hành lại lần thứ 2 trở về rồi. Mẫu thân ta hiện tại đến tột cùng thế nào rồi? Phạ Lì Xạ liền vội vàng hỏi. Bị nữ vương giam cầm ở một cái trong mật thất dưới đất, bất quá hiện tại vô cùng an toàn. Nữ vương còn dự định ở sau đó để bạt mẹ ngươi làm thủ tướng đây. Xì vì hời hợt nói. Có ý gì? Nữ vương bệ hạ coi trọng mẫu thân ta. Tại sao còn muốn giam cầm nàng? Phạ Lì Xạ bị làm ngông. Bởi vì mẹ ngươi sẽ trở ngại nữ vương hành động. Chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn rồi. Vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn sẽ không bình tĩnh. Xì vì đơn giản giải thích một thoáng, mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, chuyên tâm chuẩn bị hải thần tế. Mẹ ngươi không có việc gì. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Phá lì xạ thật giống tìm về người tâm phúc. Hải thần tế là toàn bộ biển sâu vị diện lữ hành bắt đầu, cũng là cuối cùng chung kết. Đối với hết thể dị vị diện khách tới mà nói, không ở hải thần tế cuối cùng đêm tận mắt chứng kiến một thoáng hải thần tồn tại, không người nào dám đối với nạ gạ vương quốc độc thủ. Mà đối với Phở Giang Sít kế hoạch tới nói, lần này hải thần tế đồng dạng là quan trọng nhất thời khắc. CV hiện tại không dự định lại đi liên hệ kệ tờ gì nạ cùng cờ gì tỉn, bất quá hắn tin tưởng hai người nhất định có thể thoát đi lòng đất động đá, trình độ như thế này nguy cơ đối với đại sư giai cường giả cùng cấp cao ma pháp sư tới nói hoàn toàn không đủ để chí mạng. Sau 5 ngày hải thần tế, nhất định sẽ trình diễn một hồi đặc sắc lộ ra vở kịch lớn. Xì vị cùng nạ tạ lì dạ đi vào phòng khách. Xì vị cho gọi ra lặn dưới nước cầu, nạ tạ lì dạ tiến vào đi tắm đổi thay quần áo. Cố gắng nghỉ ngơi một thoáng. Mà xì vị chính mình thì lại còn có chuyện quan trọng phải làm. Xì vị lòng bàn tay trên hiện ra một viên nguyên tố đất năng lượng phát cầu. Này chính là xì vị ngày đó từ Bắc Hải trấn thủ sử cụ dở trên người cướp đi 3 viên năng lượng pháp cầu một trong. Cụ dở không nghi ngờ chút nào là một cái tinh thông nguyên tố hệ đất vận dụng ma pháp sinh vật, cùng ỏm ọp thuộc về cùng một chủng loại đường. Thế nhưng hắn so với ỏm ọp cường lớn hơn gấp trăm lần. Hắn đối với nguyên tố đất vận dụng cùng nắm giữ cũng phải càng gần kề bản nguyên, đối với xì vị tới nói có phi thường cao giá trị tham khảo. Bởi vậy ở dọc theo con đường này 3 ngày thời gian bên trong. Xì vì một khắc không ngừng mà đối với nảy viên từ cụ giờ trên người cướp đoạt thổ năng lượng nguyên tố pháp cầu tiến hành nghiên cứu, đồng thời đã thu hoạch rất nhiều. Nguyên bản nảy viên năng lượng pháp cầu thoát ly cụ giờ trên người thì đã phi thường ảm đạm, thế nhưng ở xì vì điều khiển bên trong, nảy viên năng lượng pháp cầu lại lóng lánh lên sáng sủa ánh sáng, nó đã hoàn toàn rơi vào rồi xì vì nắm trong bàn tay. Mà xì vì bước kế tiếp muốn thử nghiệm, chính là đem nảy viên năng lượng pháp cầu nhét vào trong mở của chính mình. Chương 163, Đại địa chân linh. Xì vị đang sử dụng ma pháp thời gian, đối với hỏa cùng nguyên tố phong trưởng khống liền muốn ra nguyên tố thủy cùng nguyên tố thổ một đoạn. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là ngọn lửa hừng hực chân linh phượng hoàng cùng thanh phong chân linh côn bằng tồn tại, không chỉ làm cho phong, hỏa hai hệ nguyên tố phép thuật uy lực tăng lên rất nhiều, cũng bởi vì sự tồn tại của bọn nó mà làm cho những phép thuật này càng có hơn linh tính. Loại này linh tính thể hiện đang sử dụng sau khi đi ra ngoài đối với đã thả ra đi ma pháp trưởng khống trên. Bình thường ma pháp đều là hoàn toàn dựa theo phép thuật mô hình dự định tiêu chuẩn đến triển khai, ở thi thả sau khi đi ra ngoài rất khó lại có thêm bất kỳ thao tác không gian. Thế nhưng bởi thanh phong chân linh côn bằng trợ giúp, xì vì dưới đất động đá trong trận chiến ấy còn có thể khống chế đi ra ngoài cấp đao gió quy tích, cũng chính bởi này đạo phong nhận xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, mới công lúc bất ngờ, chặt đứt cụ dở thổ năng lượng nguyên tố bảo châu cùng hắn tự thân liên tiếp. Đối với nguyên tố thủy chân linh thanh én, xì vì đã có nhất định tích lũy cùng phương hướng. Thế nhưng nguyên tố thổ nhưng là yếu kém nhất cùng không đầu tự. Mà này viên chiếm được cụ giờ năng lượng nguyên tố bảo châu không thể nghi ngờ là lòng đất động đá trong trận chiến ấy xỉ vì thu hoạch lớn nhất. Nhẹ nhàng nâng năng lượng pháp cầu, xỉ vì ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhắm chặt hai mắt, vận chuyển lên nguyên tố thổ minh tưởng pháp môn, hai tay chậm rãi giơ lên, đem cụ giờ năng lượng bảo châu chậm rãi đẩy đưa đến tâm trong hồ. Xỉ vì tâm hồ đã lần thứ hai sinh ra biến hóa. Bốn hệ nguyên tố lãnh địa trung tâm đã hình thành một cái vòng tròn hình hoàn toàn do lấy quá nguyên tố tạo thành khu thứ 5. Năng lượng bảo châu vừa tiến vào xỉ vị tâm hồ, lập tức liền bị quần sơn hoang mạc hấp dẫn, tấn trốn vào trong đó. Chất chứa ở này viên năng lượng bảo châu bên trong, thuộc về cụ giờ đến từ thiên phú bản năng cùng ngày kia học tập đối với nguyên tố thổ trưởng khống cùng lý giải chậm rãi hòa tan, bị xỉ vị từng giọt nhỏ hấp thu, hoàn toàn hóa cho mình sử dụng. Năng lượng bảo châu hòa tan độ rất chậm, thế nhưng là ở kiên quyết không rời đẩy mạnh. Cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, triệt để hòa vào quần sơn trong hoang mạc. Cú giờ nhưng là một cái cấp 7 ma pháp sinh vật, này viên năng lượng bảo châu bên trong tích lũy phi thường chất phác, ở hoàn toàn hấp thu trong đó năng lượng cùng tri thức sau đó. Quần sơn hoang mạc đã đại biến dáng dấp. Trắng xóa quần sơn tủng trì trong mây, kéo dài không ngừng, hoang mạc vung lên đầy trời báo cát, che kín bầu trời. Toàn bộ quần sơn hoang mạc phảng phất đều sống lại. Trở nên như vậy chân thực. Một cái tân sinh linh bắt đầu ở trong dãy núi thanh én. Này sinh linh đại diện cho xỉ vì đối với nguyên tố thổ bản nguyên lý giải cùng nắm giữ. Xỉ vì đem từ Descartes nguyên tố sách ma pháp nơi đó học được, đem chính mình thông qua lấy quá pháp cầu lĩnh ngộ được, đem từ cụ giờ năng lượng bảo châu trung học đến, cuối cùng hình thành đối với nguyên tố thổ hết thể nhận thức truyền vào tiến vào cái này sinh linh bên trong. Sinh linh dần dần thành hình, xuất hiện ở quần sơn trong hoang mạc. Bốn chân hậu bối, da vàng thanh giác, trên người có thần bí hoa năm màu văn, chính là một con hoàng lưu thần tuấn cực kỳ. Đại địa chân linh sinh ra. Nó cất bước ở trong dãy núi như giẫm trên đất bằng, nó mỗi một bước cũng như này kiên cố, phảng phất đại địa cùng nó chính là một thể. Ngọn lửa hừng hực chân linh phượng hoàng ra réo rắt phượng hót, ở ngọn lửa hừng hực nơi trên bầu trời xoay quanh bay lượn, ném lạc đầy trời hỏa vũ, phảng phất đang ăn mừng tân đồng bạn sinh ra. Liền ngay cả thanh phong chân linh côn bằng cũng vung lên cánh che trời, ở thanh vân con đường bên trong nhấc lên một luồng thanh phong. Đến đây, xì vì tâm hồ bên trong đã sinh ra 3 loại chân linh. Chỉ khuyết cuối cùng nguyên tố thủy chân linh. Tập trung tinh thần, xì vĩ lần thứ 2 từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, thì chi hoa chính đang do tử chuyển lam, đã là tân một ngày buổi sáng. Mà hầu như hết thảy vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn cư dân cũng đã đi ra khỏi nhà, đi vào quan sát nạ gạ dũng sĩ cùng hải thần con gái dự tuyển. Tuy rằng chính thức hải thần tế khai mạc còn ở sau 4 ngày, thế nhưng toàn bộ nạ gạ vương quốc tới tham gia hải thần tế tuổi trẻ nạ gạ số lượng đã qua 3.000 rồi. Không trải qua bước đầu chọn lựa, cho dù là ở vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn to lớn nhất hải thần chủ thần điện cũng không thể gánh chịu nhiều như vậy người dự thi đấu. Bởi vậy dự tuyển đã ở 3 ngày trước liền bắt đầu, thi đấu ở xạ kỳ ạ nạ ẻn mỗi trên một cái quảng trường đồng thời trình diễn, do chủ trì hải thần tế ti cùng quần chúng vây xem đến phán xét thắng bại, mỗi lần đều là tàn khốc đan bại đào thải. Mỗi ngày đều sẽ đào thải một nửa người dự thi. Hôm nay đã là dự tuyển ngày thứ tư, bất kể là hải thần con gái vẫn là nạ gạ dũng sĩ số lượng đều chỉ còn dư lại hơn 400 người. Vì ban đầu ở Cụ Lạ Thành nhỏ gặp phải đội dự thi ngũ đã chỉ còn dư lại 2 người vì là cùng vị kia nạ gạ bốn tay thiếu nữ. Mà ngày đó thi đấu, liền phá lì xạ như vậy thượng tầng con cháu quý tộc cũng nhất định phải dự thi. Thi đấu đặc sắc trình độ trên diện rộng tăng lên trên. Vì cùng nạ tạ lì dạ bước chậm đi ở xạ kỳ ạ nạ ẻn trên đường cái, lần này bọn họ vẫn như cũ còn ở phần tối của mặt trăng hiệu quả dưới. Vì cùng nạ tạ lì dạ ở phủ công tức tin tức chỉ có phá lì xạ cùng quản gia biết. Hắn muốn trước tiên đem mình không đếm xỉa đến, không bại lộ ở bất kỳ tương quan thế lực trong tầm mắt, như vậy mới dễ dàng hơn chính mình cuối cùng hành động. Ở phần tối của mặt trăng tình huống dưới xỉ vị cùng nạ tạ lụy dạ lần thứ 2 lẻn vào nạ gạ vương cung trinh sát tình huống, nhưng đáng tiếc lần này cũng không có gặp phải gù gờ lì hoặc là ngân ưng. Cũng không có được cái gì có giá trị tình báo. Nhưng mà ở chỗ khác, xỉ vị nhưng phát hiện nhiều vô cùng manh mối. Tỷ như Hải Lang Vương Cúc, hắn đã lẻn vào vương đô. Hiện nay chính ngốc ở một tòa trong kho hàng. Linh giới đất động đá cuộc chiến thì đã cho này mấy cái không phải ma pháp sư thân phận nhân vật trọng yếu rơi xuống một cái phi thường bí mật bí pháp dấu ấn, trải qua mới nhất ma cải bí pháp dấu ấn phản ứng nhỏ bé không đáng kể, bí mật tính đã xa tưởng tượng. Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở xỉ vị 3 km bên trong, Linh toàn tức trên bản đồ sẽ đánh dấu ra cụ thể phương vị. Ở xạ kỳ ạ nạ ẻn Tây Thành trên quảng trường, xỉ vị dĩ nhiên phát hiện kệ tờ gì nạ thân ảnh. Nàng ở cờ dị tỉn biến hóa phép thuật dưới ngụy trang thành tham gia hải thần tế nạ gạ thiếu nữ, thao túng rất nhiều thành phi đao thể hiện ra tạp kỹ giống như tài nghệ, hầu như để hết thảy vây xem nạ gạ xem hoa mắt, toàn vẽ thông qua đào thải đối thủ thăng cấp. Sự biến hóa này phép thuật đẳng cấp phi thường cao, hiệu quả cũng tốt vô cùng, nếu không có là Linh sớm ở lại kệ tờ gì nạ trên người ma pháp dấu ấn, xì vị căn bản là không có cách hiện. Theo hải thần tế thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ biển sâu quốc gia hầu như hết thể cường giả đều chạy tới xạ kỳ ạ nạ ẻn. Ám lưu mãnh liệt. Cuối cùng thời gian bình tĩnh liền như thế chậm rãi trôi qua, 3 ngày quá khứ, cuối cùng chỉ có 32 vị mạnh nhất nạ gạ dũng sĩ cùng 64 vị ưu tú nhất hải thần con gái từ dự tuyển bên trong bộc lộ tài năng, có thể tham gia ngày thứ 2 ở hải thần chủ thần điện tổ chức long trọng huy hoàng hải thần tế. Phá Lì Xạ, Huy Lạ, còn có kể tờ gì nạ hóa thân nạ gạ thiếu nữ toàn bộ thắng được tiến vào hải thần chủ thần điện tư cách. Hải thần chủ thần điện là đệ nhất tòa hải thần thần điện, cũng là toàn bộ biển sâu quốc gia to lớn nhất hải thần thần điện. Cả tòa chủ thần điện kiến trúc hầu như toàn bộ do hải lan thạch dựng thành, loại này quý giá thạch tài đã ở 3.000 năm trước toàn bộ bị tiêu hao ở hải thần chủ bên trong thần điện, để cả tòa kiến trúc nhìn qua băng lam long lánh, mộng ảo mê ly. Chương 164, đệ nhất dũng sĩ. Trong chủ thần điện tùy ý có thể thấy được hải lan tượng đá khắc hải thần điện dưới cao to tượng đá. Mà hải thần đại điện cũng là đủ để đồng thời chứa đựng hơn vạn khán giả cấp hội trường. Mỗi một giới hải thần tế chủ tái, còn có mỗi một vị nữ vương lên ngôi nghi thức đều là ở đây cử hành. Ngày mai, thì chi hoa vừa do hồng chuyển tử, hải thần chủ thần điện cửa lớn ầm ầm mở rộng. Toàn bộ vương đô xạ kỳ ạ nạ ẻn bên trong gần nửa cư dân còn có thật nhiều đường xa mà đến du khách dồn dập tràn vào trong đó. CV lần này cũng không có lén lút sử dụng phần tối của mặt trăng lẻn vào đi vào. Mà là quang minh chính đại cùng nạ tạ lụy dạ đồng thời tới tham gia hải thần tế. Ở cửa lấy ra phi lý nạ giao cho hắn nữ vương chi ngợi khen tử ngọc hơn trường, thần điện thủ vệ lập tức cho đi, đem bọn họ dẫn tới có hài lòng tầm nhìn quý khách chỗ ngồi. Không tới một cái ma pháp thì thời gian, toàn bộ hải thần điện đã ngồi đầy khán giả, mà hải thần điện cửa lớn cũng bị đóng chặt lại. Lúc này, một cái trang phục, ăn mặc chói mắt nhất truyền thống trang phục nạ gã nữ yêu đống nhiên thông qua truyền thống trận đi tới ở giữa cung điện có tới nửa cái tiêu chuẩn sân đá banh lớn như vậy đại điện trên bình đài. Cái này bình đài vẫn như cũ là do từng khối đánh bóng loáng cực kỳ cẩm thạch vách đá lát thành, mặt trên điêu khắc mang theo thần bí vẻ đẹp hoa văn. Để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh nữ vương bệ hạ đến. Nàng âm thanh bị ma pháp tăng cường, dễ dàng truyền tới toàn bộ hội trường tất cả mọi người bên hai. Toàn trường đứng lên, dồn dập vỗ tay. Nạ gã nữ vương xạ phì nạ phạ lù ô nạ từ phía sau đài chậm rãi đi ra, nàng ngày hôm nay đầu đội kim chất mũ miệng, mặc trên người bảo thạch lam hào hoa phú quý lễ phục, trong tay cầm một cái đỉnh khảm nạm một viên khổng lồ cực kỳ ruby kim chất quyền trượng, nằm dày đặc vảy màu vàng kim đôi rắn trên đất thảm trên nhẹ nhàng đung đưa. Trên mặt của nàng tràn trề tự tin mà vừa vui duyệt nụ cười, ở trong mấy ngày này, Ngân Ưng cùng gủ gỡ lý lại trợ giúp nàng định điểm thanh trừ một chút ghét nhất thần trúc. Toàn bộ xạ kỳ ạ nạ ẻn thượng tầng các quý tộc thần hồn nát thần tính, không còn có người dám to gan không nhìn nàng thân là nạ gạ nữ vương quyền uy. Nữ vương ngồi xuống ở hải thần điện đài chủ tịch chính vị trí trung tâm, tiếp theo cái khác quý khách cũng rồn rập ngồi xuống. Hải thần điện đại tế ti, nạ gạ công chúa, tương, nạ công tước, còn có gủ gờ ly. Hải thần điện đại tế ti là một cái phi thường già nua nạ gạ hải yêu. Trên mặt của nàng đã có thật nhiều nếp nhăn, nàng đuôi rắn trên vảy diệp đã bóc ra quá nhiều. Lúc nào cũng có thể sẽ trở về hải thần điện dưới thần quốc. Nạ gạ công chúa là nữ vương xạ phi nạ nữ nhi duy nhất, nàng có cùng nữ vương một dạng màu xanh sẫm xà, huyết hai con mắt màu đỏ cùng màu vàng đuôi rắn vậy. Rất hiển nhiên đây là phả lũ ô nạ gia tộc huyết mạch đặc biệt bề ngoài đặc thù. Tương là một vị đồng dạng da lọm khỏm nạ gạ hải yêu, nàng mang một bộ con đổi mồi kính mắt, nhìn qua nho nhã lễ độ, càng như một cái học giả mà không phải chính khách. Nạ tuy rằng một thân trang phục vẻ mặt bình thường, thế nhưng cổ nàng trên còn vây quanh một cái màu đen khăn lụa. Rất hiển nhiên nàng vẫn không có thoát ly cấm ma hoàn khống chế. Ma vị cuối cùng gủ gờ lì xuất hiện lại làm cho toàn trường ồ lên, không nghĩ tới một kẻ loài người lại cũng có thể ngồi trên đài chủ tịch. Gủ gờ lì một bộ gió xuân ánh mắt đắc ý, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Rất nhanh, hải thần tế thi đấu liền bắt đầu. Sớm nhất tiến hành nạ gạ dũng sĩ chiến đấu. Đồng dạng là tàn khốc một chọi một, người thắng kế tục, bại giả về nhà. Tàn khốc hơn chính là, thi đấu không có thời gian nghỉ ngơi, nếu như là vết thương đầy dây thắng thảm giả, nhất định phải mang theo một thân vết thương kế tục dưới một trận chiến, hoặc là lựa chọn từ bỏ.